Chương 186, thu hoạch được hạch tâm truyền thừa, thiên giai tản thiên liệt không chạm. Chương 186, thu hoạch được hạch tâm truyền thừa, thiên giai tản thiên liệt không chạm. Vết đao chỗ sâu, đoàn kia do thuần túy không gian pháp tắc phù văn cùng hủy diệt đao ý ngưng tụ không trọn vẹn trùng sáng, như là ngủ say tuyệt thế hung binh, nhẹ nhàng trôi nổi. Lăng lệ vô địch đao ý như là thực chất phong mang, đâm vào Tần Dạ thăm dò vào thần thức trận trận nói nói, nhưng lại mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Liệt không chạm. Tần Dạ trong mắt bộc phát ra trước này chưa có tinh mang. Trải qua gian nguy, rốt cuộc tìm được. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Truyền thừa phía trước, nhưng tuyệt không phải dễ như trở bàn tay. Đoàn này hạch tâm truyền thừa chùm sáng ẩn chứa đao ý quá mức bá đạo lăng lệ, tùy tiện tiếp xúc, chỉ sợ thần thức sẽ bị trong nháy mắt chém chết. Hỗn độn nguyên châu, phân tích, phục chế. Tần Dạ trong lòng quắc khẽ. Trong thức hải, cái kia hấp thu cự thú hối hận, hồn lực phóng đại hỗn độn nguyên châu hạch tâm quang mang lưu chuyển, vô hình phân tích chi lực như là tinh mật nhất kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa hướng đoàn kia truyền thừa chùm sáng. Ông, truyền thừa chùm sáng tựa hồ cảm nhận được nhìn trộm, chấn động mạnh một cái. Một cỗ càng khủng bố hơn cắt chém đao ý bạo phát đi ra. Phản phất muốn đem hết thể tới gần đồ vật đều chém thành hư vô. Hỗn độn nguyên châu phân tích chi lực trong nháy mắt bị chém chết hơn phân nửa. Phúc. Tần Dạ như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đao ý này so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lại đến. Tần Dạ trong mắt ngoan sắc lóe lên, cưỡng ép nghiền ép lực lượng thần hồn, hỗn độn nguyên châu quang mang lại thịnh, càng thêm cô động phân tích chi lực lần nữa tuôn ra. Lần này không còn là đối cứng, mà là như là thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập thẩm đấu, phân tích lây truyền thừa chùm sáng ngoại tầng cái kia lăng lệ đao ý vận chuyển quy tích, năng lượng kết cấu. Pháp tắc ba động tần suất mục tiêu, không gian pháp tắc chuyển thừa thiên giai tản thiên liệt không chạm pháp tắc tầng cấp cực cao, ẩn chứa cắt chém, chôn bụi, không nhìn không gian khoảng cách các loại hạch tâm chân ý trạng thái, không cho mệt, hạch tâm đao ý cơ chế bảo hộ mãnh liệt, cưỡng ép tiếp xúc đem dẫn phát hủy diệt phản kích. Phân tích, ngoại tầng đao ý phòng ngự kết cấu, năng lượng tiết điểm, pháp tắc cộng hưởng điểm yếu kém thôi diễn, tốt nhất tiếp xúc tần suất cùng năng lượng cộng minh điểm phục chế, bắt đầu là cấn hạch tâm pháp tắc phủ văn băng lãnh hiệu suất cao ý niệm mảnh vỡ tại tần dạ thức hải chạy xuôi. Hỗn độn nguyên châu như là cường đại nhất máy xử lý, tại đao ý trong hủy diệt phong bạo khó khăn bắt. Phân tích, thôi diễn cái này xỉ kỳ lệ mỹ kỹ huyền bí. Đồng thời, đem phân tích đến, hạch tâm nhất không gian thiết các phủ văn cùng hủy diệt đao ý chân ý, cưỡng ép lạc ấn tại tần dạ thức hải hàng rào phía trên. Suy suy suy, mỗi một lần lạc ấn, đều như là đem nung đỏ que hàn khắc ở trên linh hồn. Đau nhức kịch liệt, khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt. Tần dạ thân thể run rẩy kịch liệt, trong thất khiếu lần nữa chảy ra máu tươi. Nhưng hắn gắt gao cắn răng, hai mắt xích hồng, tùy ý đao ý kia tại trong thức hải tàn phá bừa bãi, lạc ấn. Hắn thấy được. Thấy được cái kia chặt đứt thời không một đao là như thế nào ngưng tụ lực lượng không gian tại một chút. Thấy được như thế nào vặn bẹo pháp tắc không nhìn khoảng cách. Thấy được như thế nào đem hủy diệt ý chí dung nhập không gian thiết cắt bên trong. Mặc dù chỉ là không chọn vẹn đoạn ngắn, lại như cùng ở tại trước mặt hắn đẩy ra một cánh thông hướng không gian pháp tắc trí cao điện đường cửa lớn. Thời gian tại thống khổ cùng trong cảm nội trôi qua. Không biết qua bao lâu, khi trong thức hải truyền thừa này chùm sáng hoạch tâm pháp tắc phủ văn bị in dấu xuống gần 3 thành lúc, hỗn độn nguyên châu thôi diễn rốt cục đạt đến cực hạn. Nó không cách nào lại phân tích càng sâu tầng huyền bí, cái kia không chọn vẹn chùm sáng bản thân cơ chế bảo hộ cũng đạt tới bộc phát điểm giới hạn. Ngay tại lúc này, Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Căn cứ nguyên châu thôi diễn, hắn đột nhiên đem ngưng tụ tất cả lực lượng thần hồn một sợi ý niệm, lấy đặc biệt tần suất cùng năng lượng ba động, như là chìa khóa giống như, vô cùng tinh chuẩn đâm vào truyền thừa chùm sáng ngoại tầng đao ý phòng ngự cái nào đó cộng hưởng yếu kém tiết điểm. Ông, truyền thừa chùm sáng run lên bần bật. Ngoại tầng hủy diệt đao ý như là bị bướt lên sóng dữ, trong nháy mắt thu liễm, lắng lại. Đoàn kia không chọn bện hạch tâm truyền thừa quan cầu, như là nhận hấp dẫn lưu tinh, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt, tản ra lăng lệ không gian ba động lưu quang, trong nháy mắt chui vào Tần Dạ mi tâm thức hải. Bèn, rộng lượng không chọn bện lại không gì sánh được huyền ảo không gian pháp tắc tin tức, vô số cắt chém vạn vật đao ý quy tích, cùng cái kia đạo chặt đứt thần ma hủy diệt ý chí, như là vỡ đê dòng lũ, hung hăng trùng kích tại Tần Dạ trong thức hải. Ai da, Tần Dạ phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gào thét, hai tay gắt gao ôm lấy đầu lâu. Đau nhức kịch liệt, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt gấp trăm lần đau nhức kịch liệt. Phản phất toàn bộ đầu đều muốn bị cái này cuồng bạo truyền thừa tin tức no bạo. Trong thức hải, chấn rối bi tàn tiến buộc phát ra trước nay chưa có sáng chói ám kim quang mang. Mênh mông chấn chi vĩ lực như là vô hình cự thủ, gắt gao chấn áp cái kia cuồng bạo truyền thừa dòng lũ, phòng ngừa nó triệt để phá hủy Tần Dạ thần hồn. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm cũng điên cuồng vận chuyển, quang mang xám trắng lập lòe, toàn lực phân tích, trải bước, là cấn lấy cái này rộng lượng tin tức mạnh mẽ. Đồng thời đem qua cuồng bạo, vượt qua Tần Dạ cực hạn chịu đựng bộ phận tạm thời phong tồn. Tần Dạ thân thể co quắp tại xương thú khổng lồ trên đầu lâu, kịch liệt co rút lấy, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy thẩm thấu quần áo. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, thừa nhận không phải người thống khổ cùng trùng kích. Trong thức hải, cái kia thức tên là Liệt Không Trạm khủng bố đao pháp, nó không chọn vẹn áo nghĩa đang bị cưỡng ép đánh lên linh hồn lạc ấn của hắn. Không biết qua bao lâu, cái kia cùng bạo trùng kích rốt cục dần dần lắng lại. Tần Dạ như là trong nước mới vớt ra bình thường, toàn thân ướt đẫm, sủi lơ tại băng lánh trên xương cốt, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần hồn tiêu hao nghiêm trọng, liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan. Nhưng ở hắn cặp kia mỏi mệt không chịu nổi đôi mắt chỗ sâu, lại nhảy lên khó nói nên lời sắc bén quan mang. Phản phất có hai thanh vô hình không gian chi nhận ở trong đó thanh nén. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích. Xuy. Một đạo chỉ có dài gần tấc ngắn, bày biện ra thâm thúy màu xám trắng chạch vết nước không gian, vô thanh vô tức tại đầu ngón tay hắn phía trước trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Vết rách biên giới, không gian như là bị cắt chém lưu ly, bày biện ra ngắn ngủi đứt gãy. Mặc dù nhỏ bé, mặc dù thoáng qua tức thì, mặc dù khoảng cách cái kia chặt đứt thần ma, chôn vùi thời không cảnh giới kém cách xa vạn dặm, nhưng cái này quả thật là không gian thiết cắt. Liệt không chạm thiên giai tàn thiên, sơ bộ lạc ấn thành công. Mặc dù chỉ là da lông bên trong da lông, nhưng không gian pháp tắc cửa lớn đã hướng hắn rộng mở. Hô Tần Dạ thật dài phun ra một ngụm mang theo mùi máu tươi trọc khí, mệt mỏi trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Đáng giá, thống khổ này, đáng giá. Hắn dây rủi lấy ngồi dậy, lấy ra một giọt vạn năm địa tâm ngọc nhũ ăn vào. Tinh thuần sinh mệnh bản nguyên cấp tốc tư dưỡng khô cạn nhục thân cùng tiêu hao thần hồn, lại nuốt một viên khôi phục thần hồn đan dược. Tại trấn giới bi tàn phiến phụ trợ bên dưới, trạng thái bắt đầu phục hồi từ từ. Hắn cần thời gian tiêu hóa thu hoạch khổng lồ này, càng cần hơn thời gian khôi phục lực lượng, lấy ứng đối tiếp xuống nguy hiểm. Cái này tiên cổ chiến trường chỗ sâu, tuyệt không chỉ chỗ này chuyển thừa, cũng tất nhiên ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Nhưng mà, ngay tại Tần Dạ chuẩn bị tĩnh tâm điều tức thời điểm, ông trong thức hải của hắn, cái kia vừa mới yên tĩnh lại hỗn độn nguyên châu hải tâm, cùng mi tâm lạc ấn liệt không chạm pháp tắc ấn ký, đồng thời chấn động mạnh một cái. Một cỗ mãnh liệt đến cực hạn nguy cơ dự cảnh cảm giác, như là băng lãnh gián động, trong nháy mắt vọt khắp toàn thân. Cơ hồ cùng lúc đó, hưu, 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 hưu. Năm đạo tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, tốc độ cực nhanh lưu quang màu đỏ sậm, như là người được mùi máu tươi cá mập, xé rách tiên cổ chiến trường dày đặc sát khí, trong nháy mắt xuất hiện tại to lớn xương thú đầu lâu chung quanh. Lưu quang tán đi, lộ ra năm bóng người. Một người cầm đầu, khuôn mặt nghiêm hiểm, hai mắt hẹp dài như rắn độc, bờ môi cực mỏng, người mặc thêu lên giữ tận huyết hà đồ án áo bào đen, khí tức quanh người thỉnh lình đạt đến động hư trung kỳ đỉnh phong. Phía sau hắn bốn người, đồng dạng thân mang huyết bào, khí tức hơi yếu, nhưng cũng đều là động hư sơ kỳ. Năm người ánh mắt như là như rọi trong xương, gắt gao khóa chặt tại vừa mới thu hoạch được truyền thừa, khí tức hư nhược tần dạ trên thân. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam, sát ý cùng một tia mèo vờn chuột giống như trêu tức. Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, cầm đầu thanh niên mặc huyết bào phát ra một trận làm cho người dùng mình cười quá dị, đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua đôi môi thật mỏng, Tần Dạ. Không nghĩ tới ngươi con chó nhà có tăng này, vậy mà trốn đến cái này tiền cổ chiến trường chỗ sâu, còn chiếm được cơ duyên không nhỏ. Huyết sát tông. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Cái kia đặc biệt mùi huyết tinh cùng huyết hà đồ đằng, chính là nam bực nổi tiếng xấu ma đạo đại tông, huyết sát tông tiêu chí. Ngươi cầm đầu, chính là huyết sát tông chuyến này tiến vào bí cảnh một trong đệ tử hải tâm, huyết đồ. Nghe đồn nó thủ đoạn tàn nhẫn, khát máu thành tính, đem vừa rồi lấy được truyền thừa giao ra. Còn có ngươi trên người dị hỏa, hắc châu bí mật. Có lẽ, bản tọa có thể cho ngươi một thông khoái. Huyết đồ ánh mắt âm lãnh đảo qua Tần Dạ mi tâm cái kia chưa hoàn toàn biến mất không gian pháp tắc ba động, vẻ tham lam càng đậm. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết siêu hồn, bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn huyết sát tông đệ tử cười gần nói, trong tay một thanh huyết sắc loan đao tản ra khát máu qua mang. Huyết Hà lão tổ sớm đã hạ lệnh, kẻ này trên thân bí mật liên quan đến tông ta đại kế. Sống phải thấy người, chết muốn gặp hồn, một người khác nói bổ sung, ánh mắt như là nhìn người chết. Năm đạo động hư cảnh khủng bố sắc cơ, như là năm tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, ở bang ép hướng vừa mới kinh lịch chuyển thừa trùng kích, trạng thái đê mê Tần Dạ. Đem hắn một mực khóa chặt tại cự thú này trên xương đầu. Tuyệt cảnh. So đối mặt hỗn độn nham ma càng thêm hung hiểm tuyệt cảnh. Chương 187, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích. 1. Chương 187, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích. 1. Năm đạo động hư cảnh uy áp kinh khủng như là sền sệt huyết hải, trong nháy mắt đem Tần Dạ bao phủ. Sát khí lạnh như băng như là thực chất cương trầm, đâm vào hắn làn da đau nhức. Nhất là cầm đầu huyết đồ cái kia động hư trung kỳ đỉnh phong khí tức, mang theo nồng đậm huyết tinh sát khí, so hỗn độn nham ma càng thêm âm độc khó chơi. Tần Dạ tâm chìm đến đáy cốc. Vừa mới tiếp nhận liệt không chạm truyền thừa trùng kích, thần hồn tiêu hao nghiêm trọng, nhục thân cũng ở vào trạng thái hư nhược, chiến lực 10.03. Đối mặt năm cái trạng thái hoàn hảo động hư tu sĩ vây giết, trong đó còn có một tên trung kỳ đỉnh phong, quả thực là thập tử vô sinh. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra chúng ta Tần lớn khôi thủ, tựa hồ trạng thái không tốt lắm a. Huyết đồ thâm trầm cười, hẹp dài con mắt giống như rắn độc đánh giá Tần Dạ sắc mặt tái nhợt cùng hư nhược khí tức, là tại vết đao kia bên trong được chỗ tốt, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Vừa vặn tiện nghi huynh đệ chúng ta. Hắn bước ra một bước, quanh thân huyết sát chi khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu giữ tận huyết sắc cự mãng hư ảnh, cuốn quanh ở trên cánh tay hắn, phát ra tê tê thổ tín âm thanh. Là chính mình ngoan ngoãn giao ra đồ vật, hay là để chúng ta động thủ, đem ngươi luyện thành máu khôi, lại chậm chậm siêu hồn. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Động thủ, cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tận huyết sắc tông đệ tử sớm đã kìm nén không được, trong tay huyết sắc loan đao bộc phát ra chói mắt huyết mang, một đạo cô độc huyết sắc đao cương xé rách sát khí, mang theo gay mùi gió tanh, dẫn đầu chém về phía Tần Dạ đầu lâu. Tốc độ cực nhanh, tàn nhẫn không gì sánh được. Huyết hà chém. Đao cương chưa đến, cái kia cố ố hế thần hồn, thôn vệ sinh cơ huyết sát chi lực đã đập vào mặt. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Lui không thể lui, chỉ có một trận chiến. Liệt không. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không để ý thần hồn như tê liệt đau nhức kịch liệt, cưỡng ép thôi động trong thức hải cái kia vừa mới in dấu xuống liệt không chạm pháp tắc ấn ký. Đồng thời, còn sót lại linh lực điên cuồng rót vào ngón trỏ tay phải. Đầu ngón tay, một chút thâm thúy quang mang sáng trắng đống nhiên sáng lên. Lực lượng không gian bị cưỡng ép ngưng tụ, áp xúc. Xuy. Một đạo chỉ có dài hơn tương ngắn, lại cô đọng đến cực hạn, bày biện ra sam trắng màu hỗn độn trạch vết nứt không gian, như là như thuấn di xuất hiện tại đầu ngón tay hắn phía trước. Vết rách biên giới, không gian im ắng chôn bụi. Đạo này vết nứt không gian xuất hiện phương vị, kỳ diệu tới đỉnh cao. vừa lúc ngăn tại cái kia huyết sắc đao cương chém tới trên con đường phải đi qua. Vô thanh vô tức, huyết sắc đao cương hung hăng đụng vào sám trắng vết rách, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có rợn người cắt chém chôn vùi âm thanh. Cái kia đủ để chặt đứt sơn nhạc huyết sắc đao cương, tại chạm đến vết nước không gian trong nháy mắt, như là dao nóng cắt vào ngưng kết mỡ bò, bị cái kia ẩn chứa cắt chém cùng chôn vùi pháp tắc lực lượng không gian, từ đó ngạnh sinh sinh, vô thanh vô tức, xé ra. Xoẹt. Huyết sắc đao cương một phân thành hai, từ tần dạ thân thể hai bên lướt qua, hung hăng chạm tại xương thú khổng lồ trên đầu lâu, lưu lại hai đạo vết đao sâu hoắm, mảnh xương bay tán loạn. Mà cái kia đạo sám trắng vết rách cũng tại chém ra đao cương sau, lấp loé mấy lần, chậm rãi tiêu tán. Tần dạ sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân thể lung lay, cưỡng ép đè xuống cổ họng ngai ngái. Cưỡng ép thôi động không chọn vẹn liệt không chạm dù là chỉ là ngưng tụ một đạo không gian nho nhỏ vết rách, đối với giờ phút này hắn tới nói cũng là to lớn gánh vác. Thân hồn như là bị đao dạo. Không gian phát tắc. Huyết đồ trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, vẻ tham lam cơ hồ hóa thành thực chất. Quả nhiên là kinh thiên truyền thừa. Vậy mà để cho ngươi phế vật này sơ bộ nắm giữ không gian thiết cắt chi lực. Ha ha, trời cũng giúp ta. Truyền thừa này nên vì ta huyết sát tông đoạt được. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Huyết đồ quát chói hai một tiếng. Hắn nhìn ra tần dạ đã là nỏ mạnh hết đà, nhất định phải lập tức cầm xuống. Huyết hà xiên xích, phệ hồn huyết trảo, vạn quỷ tiêu khóc, máu sát ma ấn. Mặt khác bốn tên huyết sát tông đệ tử cũng đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, xiên xích màu máu như là rắn độc quấn về tần dạ tứ chi. To lớn huyết trảo mang theo ô hế lực lượng thần hồn chụp vào thiên linh. Thê lương quỷ khóc ma âm bay thẳng tức hải. Một phương tản ra khủng bố chân áp chi lực huyết sắc ma ấn vào đầu chụp xuống. Ngũ đại động hư liên thủ, huyết sắc ngập trời. Thế công như là thiên la địa võng, phong kín tần dạ tất cả né tránh không gian. Muốn đem hắn triệt để chấn áp, bắt huyết hà đại trận, vây giết chi cục. Đối mặt cái này phô thiên cái địa sát chiêu, thần dạ trong mắt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại hiện lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức kịch liệt kích thích gần như sụp đổ thần kinh. Muốn đoạt ta truyền thừa, để mạng lại mà đổi. Thôn vệ lĩnh vực, mở. Ông, một cỗ kinh khủng hấp lực lấy thần dạ làm trung tâm ầm vang một phát. Một cái chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, lại bay biện ra thâm thúy màu hỗn độn trạch lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Trong lĩnh vực không còn là đơn thuần thôn vệ, mà là hỗn hợp tân lĩnh ngộ không gian thiết cắt chi lực, lộ ra càng thêm nguy hiểm, càng thêm bá đạo. Xiên xích màu máu, phệ hồn huyết trảo, ma âm quỷ khiếu, máu sát ma ấn. Tất cả công kích tại rơi vào cái này hỗn độn thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt, đều như là lâm vào sền sệt vũ bùn. Tốc độ chợt giảm, năng lượng bị điên cuồng xé rách, phân giải, thôn vệ. Suy suy suy, huyết sát năng lượng cùng hỗn độn thôn vệ chi lực kịch liệt giao phong, chôn bụi. Lĩnh vực kịch liệt chấn động, quang mang sáng tối chập chờn. Tần dạ càng là như gặp phải trọng kích, thân thể kịch chấn, khóe miệng máu tươi tuôn ra. Hắn đang dùng lĩnh vực ngạnh kháng ngũ đại động hư công kích, thừa nhận khó có thể tưởng tượng phản vệ. Hừ, vùng vây dây chết, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Huyết đồ nhe răng cười, hai tay kết ấn, mi tâm hiện hiện một đạo phù văn màu máu. Quanh người hắn huyết sát chi khí tăng vọt, sau lưng ẩn ẩn hiện hiện một đầu lao nhanh gào thét ố bế huyết hà hư ảnh. Kết trận, huyết hà khốn ma, là sư minh. Bốn tên huyết sát tông đệ tử cùng kêu lên hết lại, thân hình cấp tốc chớp động, chiếm cứ tứ phương phương vị. Ngũ đạo huyết sát quang trụ từ trên người bọn họ phóng lên tận trời, trong nháy mắt trên không trung xen lẫn, hóa thành một cái cự đại. Do ô bế huyết hà tạo thành lồng giam, đem tần dạ tính cả hắn cái kia lung lay sắp đổ hỗn độn lĩnh vực, triệt để bao phủ ở bên trong. Huyết hà lồng giam một thành, tần dạ lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Lĩnh vực bên ngoài không gian phảng phất bị triệt để ngưng kết, phong tỏa. Trong lĩnh vực, ô bế huyết hà chi lực như là ước vạn chỉ khát máu côn trùng, điên cuồng ăn mòn, ô nhiễm lấy hắn hỗn độn thôn phệ chi lực. Tốc độ cắn nuốt bị cực lớn ức chế, phản phệ chi lực lại tăng lên gấp bội. Càng đáng sợ chính là, cái kia ô bế huyết sát chi lực không ngừng thẩm thấu lĩnh vực, ý đồ ô nhiễm nhục thể của hắn cùng thần hồn. Tim cái kia bị trấn giới bi áp chế nguyên rủa. Tại cái này đồng nguyên huyết sát chi lực kích thích xuống, vậy mà bắt đầu kịch liệt rung động. Màu tím đen nguyền rủa khí tức từng kia từng sợi thẩm thấu ra, cùng huyết sát chi lực nội ứng ngoại hợp, điên cuồng đánh thẳng vào trấn giới bi phong ấn. Phúc, trong ngoài giáp công phía dưới, tần dạ lần nữa phun ra một miệng lớn màu tím đen máu đen. Khí tức trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm. Lĩnh vực phạm vi bị huyết hà lồng giam cưỡng ép áp xúc đến không đủ bá trượng, quang mang ảm đạm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ha ha ha. Huyết thần chớ chú. Quả nhiên ở trên thân thể ngươi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Huyết đồ nhìn thấy tần dạ tim tuôn ra khí tức tím đen, đầu tiên là sương sở, lập tức cuồng hỉ. Thôn vệ chi lực, không gian truyền thừa, còn có huyết thần chờ chú. Tần dạ, ngươi thật sự là ta huyết sát tông đưa bảo đồng tử, cho ta chấn áp. Chương 187, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích. 2, chương 187, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích. 2, hắn đột nhiên một trường vô ra. Sau lưng huyết hà hư ảnh gào thét, một cái bao trùm lấy sền sệt máu đen, tản ra động hư trùng kỳ đỉnh phong uy áp kinh khủng to lớn huyết thủ ấn, như là diệt thế ma trưởng, hung hăng chụp về phía tần dạ cái kia sắp phá nát hỗn độn lĩnh vực. Một trường này nếu là đập thực, lĩnh vực tất phá, tần dạ cũng sẽ tại kiếp nạn trốn. Dị tượng kinh thế, mục tiêu công kích. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, tần dạ sắp bị huyết thủ ấn triệt để chấn áp trong nháy mắt. Ông, dị biến nảy sinh. Tần dạ trong thức hải, cái kia vừa mới in dấu xuống liệt không chạm chuyển thừa pháp tắc ấn ký, cùng hấp thu rộng lượng anh linh hối hận, hồn lực phóng đại hỗn độn nguyên châu hải tâm, tại nguy cơ sinh tử cực hạn áp bách dưới, tại huyết thần chớ chú cùng huyết hà chi lực song trọng kích thích xuống, lại đột nhiên sinh ra một loại nào đó kịch liệt của mình. một cỗ không cách nào hình dung, hỗn hợp không gian thiết cắt lăng lệ, hỗn độn thôn phệ bá đạo, phần diệt thanh liên tình thế, huyết thần chớ chú ô huế, cùng tiên cổ chiến trường vô tận anh linh hối hận bi tráng chiến ý. Đủ loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại bị cưỡng ép hỗn hợp lực lượng, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, tại Tần Dạ gần như sụp đổ thể nội ầm vang một phát. Ầm ầm long, một đạo sấm trắng, thất thải, ám kim, tím đen bốn màu xen lẫn khủng bố có sáng, không có dấu hiệu nào từ Tần Dạ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xuyên thủng huyết đồ đập xuống to lớn huyết thủ ấn, xuyên thủng phía trên cái kia ô hế huyết hà lồng giam, bay thẳng tiên cổ chiến trường cái kia u ám kiểm chế thiên cung. Cột sáng những nơi đi qua, không gian im ắng chôn bụi. Ô hế huyết hà chi lực như là băng tuyết tan rã. Lăng lệ không gian thiết cắt chi lực, bá đạo hỗn độn thôn vẻ ý chí, tình thế phần diệt khí tức, ô hế lực lượng mềm rủa, cùng vô số anh linh bi tráng chiến ý. Đủ loại mâu thuẫn mà cường đại pháp tắc mảnh vỡ ở trong đó điên cuồng xen lẫn, va chạm, chôn bụi. Một cỗ hỗn loạn, cuồng bạo, nhưng lại ẩn chứa vô thượng đạo vận uy áp kinh khủng, như là như gió bão trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiên cổ chiến trường. Thậm chí xuyên thấu qua bí cảnh cách trở, ẩn ẩn truyền tới ngoại giới thiên cung thành. Giờ khắc này, toàn bộ tiên cổ chiến trường, vô luận thân ở chỗ nào, tất cả ngay tại thăm dò, tranh đấu, tầm bảo tu sĩ, đều hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phóng lên tận trời bốn màu của sáng, cảm nhận được trong đó kia ẩn chứa hỗn loạn mà cường đại pháp tắc ba động. Cái kia, đó là cái gì? Thật là khủng khiếp uy áp, dễ lăn lộn loạn pháp tắc khí tức, là trọng bảo xuất thế, vẫn là có người tại đột phá. Phương hướng kia, là tiên cổ chiến trường chỗ sâu, vừa rồi truyền thừa ba động cũng là nơi đó. Nhanh, đi qua nhìn một chút. Dị tượng như thế, hẳn là kinh thiên cơ duyên. Vô số đạo tham lam, chấn kinh, kiên kỵ ánh mắt trong nháy mắt tập trung. Lần lượt từng bóng người không chút do dự bỏ mục tiêu trước mắt, hóa thành các loại lưu quang, như là người được mùi máu tươi đàn cá mập, từ bốn phương tám hướng hướng về cổ sáng buộc phát đầu mượn, cự thú xương đầu phương hướng điên cuồng chạy đến. Trên đài cao, Bộ Thanh Vân thân ảnh lần nữa ngưng tụ, ôn nhuận ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào cái kia hỗn loạn bốn màu trên quan trụ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, hỗn độn, không gian, phần diệt, nguyên rủa. Còn có anh linh chiến ý, kẻ này có thể đem như vậy hỗn tạp chi lực dẫn động cả mình. Phúc hệ, Hoa hệ. Chiến trường một chỗ khác, ngay tại một chỗ tế đàn cổ xưa trước phá giải cấm chế Hoàng Thanh Ý Lý đột nhiên ngẩng đầu, thất thải thần mâu bên trong tinh quang nổ bắn ra, là hắn. Tần Dạ, cố khí tức này, hỗn loạn mà cường đại, nàng không chút do dự, thân hóa thất thải lưu quang, phá không mà đi. Ngay tại một mảnh hỗn độn trong mỏ quặng chứa thương ngao liệt cũng cảm ứng được, ám kim trong long đồng bốc cháy lên hừng hực lửa giận cùng tham lam, Tần Dạ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lần này nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đoạt lại hết thảy. Hắn thét dài một tiếng, xé liệt không ở giữa, cấp tốc tiến đến. Huyền cơ tử lay động bạc xếp, trong mắt tinh đồ nhanh quay ngược trở lại, dáng tươi cười nghiền ngẫm, "Vậy Phong Vân, mục tiêu công kích, thú vị." Vũng nước đục này, đáng giá nhất quyết, thân ảnh dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Lệ Vô Cứu, Thích Hung, Tô Mộc Ly, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thiên tiêu, cùng đông đảo thực lực cường đại tu sĩ, đều bị cái này kinh thế dị tượng hấp dẫn, không hẹn mà cùng hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ. Mà giờ khắc này, tại dị tượng bộc phát trung tâm, huyết đồ cái kia nhất định phải được to lớn huyết thủ ấn, tại bốn màu cổ sáng trùng kích vào như là giấy giống như vỡ vụn thành từng mảnh, chôn bụi. Phía trên huyết hà lồng giam tức thì bị trong nháy mắt xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ thủng. Nam tiên huyết sát tông đệ tử như gặp phải trọng kích, cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh, khí tức một trận hỗn loạn. Huyết hà đại trận bị cưỡng ép phá vỡ một góc. Phúc. Thân ở cổ sáng hoạch tâm Tần Dạ, tại buộc phát ra cái này kinh thế dị tượng đồng thời, cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng phản vệ. Hắn cuồng phún ra một miệng lớn hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cùng thất thải, quang mang tím đen máu đen. Thân thể như là bị rút mất tất cả sức cốt, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia cưỡng ép chống ra hỗn độn thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ. Khí tức yếu ớt đến cực hạn, ngay cả mí mắt đều nặng nề đến không cách nào nâng lên. Dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bốn màu cô sáng tại xuyên thủng huyết hà lồng giam, ngút trời một lát sau, vốn nhờ Tần Dạ kiệt lực mà cấp tốc cảm đạm, tiêu tán. Nhưng tạo thành hậu quả, đã không cách nào vãn hồi. Huyết đồ nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết Tần Dạ, vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là sâu kiến này trước khi chết có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Dẫn là dị tượng này tất nhiên dẫn tới vô số người cạnh tranh. Con bịt đã đun sôi muốn bay. Nhanh, bắt hắn lại, mang đi. Huyết đồ trong mắt tàn khốc lóe lên, cũng không lo được việc gì bắt siêu hồn, chỉ muốn lập tức mang theo Tần Dạ khoai lang bỏng tay này rời đi chỗ thị phi này. Hắn vung tay lên, một đạo ô hế giải lụa màu đỏ ngòm quấn về phía trên đất Tần Dạ. Nhưng mà, ngay tại giải lụa màu đỏ ngòm sắp quấn trúng Tần Dạ sát na, huyết sát tông tạp mái, cũng xứng đúng chạm như thế cơ duyên. Cũng ngay, một tiếng tràn ngập bá đạo long uy gầm thét như là kinh lôi nổ vang. Vâng. Một đạo màu ám kim vút rồng xé rách hư không, mang theo băng phái tinh thần lực lượng kinh khủng, hung hăng chụp về phía huyết đồ. Chính là tốc độ cao nhất chạy tới ngao liệt. A Di Đà Phật. Thí chủ lệ khí quá nặng, kẻ này cùng ngã Phật hữu duyên, Phật tử Thích Không thân ảnh ở trong kim quang hiện hiện, một cái to lớn Phật trưởng màu vàng mang theo tịnh hóa vạn ma Phật quang, chụp vào Tần Dạ. Tần Dạ, mệnh của ngươi là của ta. Hoàng Thanh Y dị thanh âm băng lanh băng lên, thất thải thần diễm hóa thành một cái đốt thế gian hỏa phượng, phát sau mà đến trước, thẳng đến Tần Dạ. Kiệt tiệt. Đồ tốt, người gặp có phần. Lệ Vô Cứu ma chảo mang theo vạn quỷ kêu khóc từ trong bóng tối nô ra. Huyền Cơ Tử, Tô Mộc Ly cùng với khác mấy đạo khí tức cường đại cũng trong nháy mắt giáng lâm. Trong chốc lát, mười mấy nói tới từ khác biệt đỉnh tiêm thiên kiêu khủng bố công kích, đồng thời bao phủ huyết đồ cùng trên mặt đất hôn mê Tần Dạ. Huyết đồ sắc mặt kỳ biến, giải lụa màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị mấy đạo công kích xé nát. Hắn hú lên quái dị, không thể không bước ra nhanh chóng thối lui, tránh đi cái này chí mạng người công. Mà hôn mê Tần Dạ thì như là trong báo tố một chiếc thuyền con, bị cái này mười mấy đạo khủng bố công kích dư ba hung hăng tung bay ra ngoài, như là bao tải rách giống như ngã xuống tại cự thú xương đầu phía dưới, bị nâng lên màu nâu xám bụi đất vùi lấp non nửa bên cạnh thân thể. Hắn triệt để bại lộ tại tất cả đỉnh tiêm thiên kiêu ánh mắt tham lam phía dưới, trở thành cái này tiên cổ chiến trường vòng xoáy trung tâm. Chương 188, gặp phải giới sứ giả chiếu ảnh tuyển bạt nhân tài. Chương 188, gặp phải giới sứ giả chiếu ảnh tuyển bạt nhân tài. Mười mấy đạo khủng bố công kích dư ba như là diệt thế phong bạo, tại cự thú xương đầu trùng quanh điên cuồng tàn phá bừa bãi. Không gian bị xé nứt xuất ra đạo đạo đen kịt vết rách, màu nâu xám cắt sỏi bị cuốn lên không trung, hình thành che khuất bầu trời bao cát. Cái kia cứng rắn không gì sánh được cự thú xương đầu, tại cuồng bạo như vậy năng lượng trùng kích vào, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Huyết đồ chật vật không chịu nổi thối lui đến ngoài mấy trăm trượng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị bụi đất vùi lấp thân ảnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Con bịt đã đun sôi, mắt thấy là phải bay. Ngao Liệt, Hoàng Thanh Y Điệp, Thích Không, Lệ Vô Cứu, Huyền Cơ Tử, Tô Mộc Ly, từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh lơ lửng tại chiến trường trên không, như là thần ma quan sát sâu kiến. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở phía dưới trong bụi đất cái kia đạo yêu đất khí tức phía trên, ánh mắt phức tạp, tràn đầy tham lam, kiên kỵ, sát ý cùng một kia. Khó nói nên lời tìm tòi nghiên cứu. Tần Dạ, cái này quái phong vân dẫn tới kinh thế dị tượng ra hỏa. Bí mật trên người hắn đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. A Di Đà Phật, Thích Không miệng tuyên Phật hiệu, đánh vỡ tính mịch. Kẻ này thân phụ huyết thần chớ chú, người mang thôn phệ tà thuật, càng dẫn động hỗn loạn dị tượng, sợ làm hại thế chi ma. Khi do ta Phật môn mang về, lấy đại pháp lực chấn áp tịnh hóa, có thể đạo nó hướng thiện hắn dáng vẻ trang nghiêm, nhưng trong lời nói tham muốn giữ lấy không che giấu chút nào. Kiệt kiệt kiệt, con lửa chọc thiếu đánh rắm. Lệ Vô Cứu thâm trầm cười nói, cái gì tịnh hóa? Ta nhìn ngươi là muốn độc chiếm chỗ tốt. Kẻ này nên nhập ta Cửu U Ma Tông, lấy ma chế ma. Hắn thôn phệ chi thể, chính là luyện chế vạn hồn ma phiên tốt nhất chủ hồn. Hừ, một đám rối trá chi đồ. Ngao Liệt trong long đồng thiêu đốt lên lửa giận cùng tham lam, kẻ này trộm ta chân long tinh huyết, nhục ta long tộc tôn nghiêm. Mệnh của hắn cùng thứ ở trên thân, đều nên do bản thái tử tự tay thu hồi. Ai dám nhúng tay, chính là cùng ta vạn yêu cốc là địch, cùng bạo long uy ẩm vàng một phát. Ngao Liệt thái tử lời ấy sai rồi. Huyền Cơ Tử lay động vào xếp, mặt mỉm cười, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, thiên địa cơ duyên, người có được chiếm lấy. Kẻ này dẫn động dị tượng, người mang nạp ý, chính là thiên đạo chỗ hiện ra biến số. Khi do ta thiên cơ các thôi diễn nó mệnh số, định nó thuộc về, mới là ổn thỏa. Hắn nhìn như trung lập, kỳ thực giáp tâm hại người, muốn em Tần Dạ nắm giữ trong tay. Ồn nào? Hoàng Thanh Y thì thất thải thần mâu băng lãnh, tay ngọc ở giữa thất thải thần diễm nảy bọn, kẻ này khinh nhường thần hoàng, đánh cắp ta đốt thế gian pháp tắc mảnh vỡ, tội không dùng xá. Khi do bản thần nữ tự tay phân diệt, lấy nó bản nguyên, lấy chính thần hoàng chi uy, nàng sát ý thịnh nhất, ngọn lửa bảy màu đem chung quanh sát khí đều đốt cháy đến bầm mèo. Tô Ngọc Ly cũng không ngôn ngữ, nhưng Ngọc Tịnh Bình bên trong tiên tuyển mở miệng, hiển nhiên cũng trong bóng tối cảnh giới, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm, mấy đại đỉnh tiêm thiên tiêu không ai nhường ai, uy áp kinh khủng trên không trung kịch liệt va chạm, hình thành vô hình phong bạo. Ai cũng muốn độc chiếm Tần Dạ cái này bảo tàng nhưng lại kiêng kỵ người khác, trong lúc nhất thời lại tạo thành vi diệu giằng co. Phía dưới một chút nghe hỏi chạy tới thế lực khác tu sĩ, càng là thở mạnh cũng không dám, sợ bị cuốn vào cái này thần tiên đánh nhau vòng xoáy. Mà giờ khắc này, bị bụi đất vùi lấp Tần Dạ đang đứng ở một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái. Hắn hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt, nhưng ở trong cơ thể hắn, tại vừa rồi cái kia kinh thế dị tượng trùng kích cùng phản vệ bên dưới, tại chấn giới bi tàn phiến, lưỡng nghi phong ma ấn cùng tự thân hỗn độn thôn phệ chi lực cộng đồng tác dụng dưới, cái kia bạo tẩu lực lượng nguyên rủa là gần mới không gian phát tác, thôn phệ hỗn độn năng lượng cùng phân diệt bản nguyên. Đủ loại lực lượng chẳng những không có triệt để phá hủy hắn, ngược lại tại cực hạn hỗn loạn cùng trong hủy diệt, đạt đến một loại quỷ dị yếu ớt cân bằng, như là một cái bị cương ép áp xúc đến cực hạn hỗn độn dung lô, nội bộ lực lượng điên cuồng xung đột, lại bị ngoại bộ áp lực gắt gao giam cầm. Một khi cân bằng bị đánh phá, hoặc là triệt để chôn vùi, hoặc là phá kén trùng sinh. Ngay tại cái này giằng co, hết sức căng thẳng thời khắc, ông một cỗ không cách nào hình dung, mênh mông, uy nghiêm, phản phất áp đảo vùng thiên địa này pháp tắc phía trên khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cỗ khí tức này cũng không phải là bằng bạc, mà là cực hạn ngưng tụ cùng tôn quý, như là trên 9 tầng trời thần minh bỏ ra ánh mắt, trong nháy mắt vượt trên bình đài tất cả thiên tiêu bị áp. Toàn bộ tiên cổ chiến trường, cái kia tràn ngập vô tận sát khí, phiêu đãng anh linh hối hận, thậm chí không gian phá toái loạn lưu, tại cỗ khí tức này giáng lâm trong nháy mắt, đều phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, ngưng kết. Đây là Ngao Liệt sắc mặt kỳ biến, long uy trong nháy mắt thu liễm. Thượng giới, khí tức. Hoàng Thanh Y thì thất thải thần mâu bên trong lần đầu lộ ra kinh hãi. Thích Không, Lệ Vô Cứu, Huyền Cơ Tử bọn người đều vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ gặp trên bầu trời chiến trường, cái kia bị bốn màu cổ sáng xuyên thủng, chưa hoàn toàn khép lại vết nứt không gian chỗ, một chút sáng chói chói mắt kim quang đống nhiên sáng lên. Kim quang cấp tốc mở rộng, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo cao tới trăm trượng, toàn thân do tinh khiết kim quang tạo thành, uy nghiêm thần thánh, hình người chiếu ảnh. Hình chiếu này thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy nó thân mang có theo nhật nguyệt tinh thần, giang sơn xã tắc đồ án cổ lão màu vàng đế bảo, đầu đội bình thiên mũ miệng, quanh thân lượn lờ quả thực chất giống như đạo tắc màu vàng xứ xích, tản mát ra thống ngự chư thiên, trí cao vô thượng uy áp kinh khủng. Nó ánh mắt như là thực chất quang trụ màu vàng, chậm rãi đảo qua phía dưới chiến trường, cuối cùng dừng lại tại cái kia bị bụi đất vùi lấp Tần Dạ trên thân. Hạ giới sâu kiến, tranh đấu không ngớt, cũng là náo nhiệt một cái hùng vĩ, hờ hững, phản phất thiên đạo thanh âm từ màu vàng trong chiếu ảnh vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người sâu trong linh hồn. Kẻ này dẫn động hỗn độn dị tượng, thân phụ thôn phệ, không gian, nguyên rủa, phần diệt, chiến ý các loại đa trọng hỗn tạp pháp tắc làm một thể, mặc dù hỗn tạp hỗn loạn, căn cơ lại dị thường vững chắc, càng có thể tại trong tuyệt cảnh dẫn động pháp tắc cộng minh. Ngược lại là cái thú vị hạt giống. Màu vàng chiếu ảnh ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, thấy rõ Tần Dạ thể nội cái kia hỗn loạn mà vi diệu cân bằng. Ta chính là Huyền Minh Thiên Tiếp dẫn điện chấp sự, Kim Diệu chiếu ảnh thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, phục điện chủ pháp chỉ, tuần tra hạ giới, tuyển bạn có tiềm chất người, ban cho tiếp dẫn tiên quang, phi thăng thượng giới Huyền Minh Thiên được hưởng vô thượng tiên đạo. Phi thăng thượng giới, Huyền Minh Thiên. Trong truyền thuyết 33 ngày một trong, tiếp dẫn tiên quang, một bước lên trời cơ duyên. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sôi trào. Vô số tu sĩ trong mắt bộ phát ra khó mà ức chế cuồng nhiệt cùng khát vọng. Phi thăng thượng giới, đứng hàng tiên ban. Đây là tất cả tu sĩ hạ giới tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Bao nhiêu người khổ tu ngàn năm, cũng sợ không tới phi thăng bậc cửa. Bây giờ, cơ duyên đang ở trước mắt. Ngao Liệt, Hoàng Thanh Y Lệ, Thích Không bọn người, trong mắt cũng bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Cho dù là bọn hắn bực này đỉnh tiêm thiên tiêu, phi thăng thượng giới cũng là không gì sánh được gian nan sự tình. Nếu có được này tiếp dẫn tiên quang, giảm bớt vô số khổ công, thẳng tới tiên đạo điểm xuất phát, cái này dụ hoặc quá lớn. Xin hỏi thượng tiên, cái này tiếp dẫn danh ngạch Ngao Liệt cưỡng chế kích động, cùng kính hành lễ hỏi. Kim Diệu chiếu ảnh ánh mắt chậm rãi đảo qua Ngao Liệt, Hoàng Thanh Y Lệ, Thích Không, Lệ Vô Cứu, Huyền Cơ Tử, Tô Ngọc Ly mấy vị khí tức mạnh nhất tiên tiêu, thanh âm hùng vị vang lên, danh ngạch có hạn, duy trì cường giả như phải. Kẻ này chỉ hướng Tần Dạ dẫn động dị tượng, tính thứ nhất. Các ngươi 6 người, khí tức còn có thể, căn cơ còn tính vững chắc, cũng có thể tham dự tuyển bạn. Những người còn lại, lui tán. Thoại âm rơi xuống, một cỗ vô hình, mênh mông như trời uy áp kinh khủng ầm vang giáng lâm. Những cái kia nghe hỏi chạy đến, thực lực hơi yếu tu sĩ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ uy áp này cưỡng ép bài xích, na gì, trong nháy mắt biến mất tại tiền cổ chiến trường bên trong. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có Kim Diệu chiếu ảnh, Tần Dạ hôn mê cùng Ngao Liệt các loại 6 vị đỉnh tiêm thiên tiêu. Tuyển bạn. Hoàng Thanh Y lìa lông mày cau lại. Như thế nào tuyển bạn? Huyền Cơ Tử trong mắt tinh quang lấp lóe. Kim Diệu chiếu ảnh cái kia do kim quang tạo thành trên khuôn mặt, tựa hồ hiện ra một tia hờ hững đường cong, thanh âm hùng vĩ như là kinh lôi nổ vang, rất đơn giản. Giết hắn chỉ hướng Tần Dạ, hoặc là ở trên người hắn lưu lại đầy đủ khắc sâu ấn ký. Cuối cùng sống sót, cũng biểu hiện ưu dị nhất người, nhưng phải bản tọa tiếp dẫn tiên quang, một bước lên trời. Vang lên tuyển bạn quy tắc, như là hàn phong thổi qua chiến trường. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, không gì sánh được nguy hiểm, lần nữa tập trung tại trong bụi đất kia hôn mê thân ảnh phía trên. Lần này, trong ánh mắt trừ tham lam, tăng thêm lên trần trụi, vì phi thăng cơ duyên, sát ý. Chương 189, lò luyện phá kén, tiên quang sát cục, 1, chương 189, lò luyện phá kén, tiên quang sát cục, 1, băng lanh tuyển bản quy tắc, như là ngâm độc đao nhọn, treo tại mỗi một cái thiên kiêu trong lòng, cũng đóng đinh trong bụi đất cố kia thân thể tàn phá bẩn bệnh. Giết hắn, hoặc là lưu lại ân ký. Sống sót, lại ưu dị nhất người, một bước lên trời. Không khí đọc lại, chỉ còn lại có tiên cổ chiến trường chỗ sâu nghẹn ngào tiếng gió, cùng 6 đạo tăng thêm bên ngoài huyết độ bọn người là 11 đạo khóa chặt tại Tần Dạ trên thân, cơ hồ muốn đem hắn thân thể tàn phế nhóm lửa nóng rực ánh mắt. Tham lam, sát ý, tính toán, cùng một tia bị thượng giới uy áp kích thích điên cuồng, tại trong tĩnh mịch đi mắng sôi trào. A Di Đà Phật, ma này khi do Phật môn thích không dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật hiệu, ý đồ chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, rối trá con lửa chọc. Cùng ngay, một tiếng ngang ngược long hống nổ tung yên tĩnh. Ngao Liệt sớm đã kìm nén không được, thù mới hận cũ cùng phi thăng dụ hoặc triệt để đốt lên hắn chân long chi nộ. Màu ám kim vảy rồng trong nháy mắt bao trùm cánh tay, năm ngón tay thành chảo, xé rách hư không, mang theo băng phái tinh thần lực lượng kinh khủng, không có chút nào sức tưởng tượng hướng lấy trong bụi đất Tần Dạ đầu lâu hung hăng bổ xuống. Hắn muốn tự tay bóp nát viên này để hắn hổ thẹn đầu lâu, cướp đoạt hết thảy. Thử, mệnh của hắn là của ta. Hoàng Thanh Y thì thất thải thần mâu hàn quang nổ bắn ra, cơ hồ cùng Ngao Liệt đồng thời xuất thủ. Ngón tay ngọc gảy nhẹ, một sợi nhìn như yếu ớt lại ẩn chứa đốt thế gian chi uy thất thải ngọn lửa phát sau mà đến trước, mục tiêu trực chỉ Tần Dạ tim. Nàng muốn phần diệt cái này khinh nhẫn thần hoàng kẻ trộm, lấy nó bản nguyên. Hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu nén giận một kích, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn tuyệt luân. Năng lượng ba động khủng bố để không gian bặm mẻo, phía dưới xương thú khổng lồ đầu lâu tại dưới uy áp này phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, vết rách lan tràn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đúng, một tiếng hồng trung đại lư giống như Phật hiệu vang lên. Thích Không Trung Quy là động. Một cái kim quang lập lòe, chữ vạn lưu chuyển to lớn Phật trưởng chống rông xuất hiện, cũng không phải là ngăn cản Hoàng Thanh Y Liễu hỏa diễm, mà là xảo diệu đánh thọc sườn tại Ngao Liệt long trảo phần tay. Đồng thời, Phật trưởng lòng bàn tay một cỗ cường đại hấp lực bộc phát, mục tiêu rõ ràng là trên đất Tần Dạ. Hắn muốn hàng ma càng phải đoạt người. Kiệt kiệt, con lựa chọc giỏi tính toán. Hỏi qua lão tử không có. Lệ Vô Cứu cười quái dị như là cú vọ, thân ảnh giống như quỷ mị từ biên giới chiến trường trong bóng tối thoáng hiện. Hắn cũng không trực tiếp công kích Tần Dạ, mà là hai tay kết ấn, vô số dữ tợn đoán hồn lệ phách rít lên lấy từ hắn trong tay áo tuân ra, hóa thành một cái che khuất bầu trời đen kịt ma chảo, hung hăng chụp vào Thích Không cái kia Phật trưởng màu vàng mu bàn tay. Vây ngụy cứu triệu, hắn muốn phá hư Thích Không bắt lấy, chính mình lại tùy thời ra tay. Huyền Cơ Tử thân ảnh phiêu hốt, trong tay quạt xếp cấp tốc lay động, điểm điểm tinh mang rời xuống, vô thanh vô tức dung nhập chiến trường không gian. Hắn tại bày trận, cũng tại thôi diễn, ý đồ tìm ra Tần Dạ giờ phút này yếu nhất tiết điểm, hoặc là quấy nhiễu những người khác khí cơ khóa chặt. Tô Ngọc Ly đại mi nhíu chặt, Ngọc Tịnh Bình bên trong tiên tuyển mở miệng. Nàng nhìn xem cái kia mấy đạo đủ để trong nháy mắt đem trọng thương Tần Dạ hóa thành bột mịn khủng bố công kích, lại liếc qua không trùng cái kia hờ hững nhìn xuống màu vàng chiếu ảnh, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn cùng dãy rủa. Tay ngọc khẽ nâng, tiên tuyển chi khí lưu chuyển, lại không biết nên chỉ hướng phương nào. Ầm ầm. Ngao Liệt Long chảo bị thích không Phật trưởng đánh trúng phần tay, uy tích hơi lệch, sắt Tần Dạ đầu lâu ầm vang nện ở cự cốt phía trên, ngạnh sinh sinh ném ra một cái hố to, mảnh xương hỗn hợp có bụi đất phóng lên tận trời. Hoàng Thanh Y dị thất thải ngọn lửa bị kịch này liệt năng lượng sóng xung kích ảnh hưởng, hơi chậm lại, nhưng vẫn như cũ mang theo phần diệt vạn vật khí tức, bắn về phía Tần Dạ tim. Thích không Phật trưởng bị lệ vô cứu vạn quỷ ma chảo gắt gao chế trụ mu bàn tay, kim quang cùng hắc khí kịch liệt giao phong, phát ra tư tư ăn mòn âm thanh, bắt lấy chi thế bị ngăn trở. Đợt thứ nhất giao phong, trong chớp mắt đã hoàn thành. Kiềm chế lẫn nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng Hoàng Thanh Y cái kia đạo chí mạng thất thải ngọn lửa, lại bởi vì tốc độ nhanh nhất, thủ quái nhiễu nhỏ nhất, đã xuyên thấu tràn ngập khói bụi, khoảng cách Tần Dạ tim không đủ ba thước. Phần diệt nhiệt độ cao để không khí chung quanh đều vặn vẹo bốc cháy lên. Mà giờ khắc này, hôn mê Tần Dạ, thể nội cái kia bị cưỡng ép áp xúc hỗn độn dung lô, tại cái này mấy đạo khủng bố công kích tử vong ý hiếp kích thích xuống, nhất là Hoàng Thanh Y cái kia trực chỉ hạch tâm phần diệt chi lực tiếp cận, như là bị đầu nhập vào một viên hỏa tinh thùng thuốc nổ, cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Nội cảnh hỗn độn dung lô Tần Dạ ý thức trầm luân tại vô biên thống khổ cùng trong hỗn độn. Nơi này không còn là thức hải, càng giống là một cái bị cưỡng ép mở trong thân thể, gần như sụp đổ tiểu vũ trụ. Chấn giới bi mảnh vỡ lơ lửng trung ương, màu ám kim chấn chứa thần văn quang mang trước nay chưa có sáng chói, như là định hải thần châm giống như chấn áp khu vực hải tâm, hiện lực duy trì lấy sau cùng gian khung. Lưỡng nghi phong ma ấn tại thân bia chung quanh xoay chậm chậm, đen trắng âm dương ngư điên cuồng du động, hình thành một cái vi hình thái cực vòng xoáy, ý đồ điều hòa, trải bớt cái kia cuồng bạo xung đột năng lượng dòng lũ. Mà tại hai món chí bảo này tạo thành lò luyện vách tường bên trong, là gần mới liệt không chạm không gian pháp tắc mảnh vỡ, như là ước vạn đem vô hình lưỡi dao, điên cuồng cắt hết thảy. Hỗn độn thôn vệ chi lực hóa thành thâm thúy vòng xoáy, tham lam xé rách, thôn vệ lấy tới gần nó bất luận cái gì năng lượng, vô luận là mảnh vỡ không gian hay là nguyên rủa khí tức. Nơi ngực bị kích thích huyết thần chớ chú như là thoát cương màu tím đen nghịt rồng, gầm thét trùng kích chân giới bi phong ấn, ô bế chi lực tràn ngập. Thanh liên điệu tâm lửa bản nguyên bị dẫn động, hóa thành tịnh thế thanh liên hư ảnh, ngọn lửa bảy màu bốc lên, bản năng đốt cháy ô bế nguyên rủa cùng xâm lấn huyết sát, nhưng cũng cùng hỗn độn thôn vệ chi lực kịch liệt xung đột. Tiên cổ chiến trường hấp thu anh linh hối hận biến thành tinh thuần hồn lực cùng bất khuất chiến ý, thì như là không cam lòng gào thét, trong lúc hỗn loạn tả xung hữu đột, khi thì dung nhập lưỡi dao không gian tăng cường cắt chém, khi thì tụ hợp vào chiến ý nhóm lửa phần diệt chi hỏa. Càng hòng bét chính là một cỗ lăng lệ bá đạo, mang theo thần hoàng uy áp phần diệt chi lực Hoàng Thanh Y liền ngọn lửa đang từ ngoại giới cưỡng ép xâm nhập. Nó như là một cây lung đỏ quét hàn, hung hăng đâm vào chiến trường hỗn loạn này. Giống ý thức chỗ sâu, Tần Dạ phát ra y mắng gào thét, cực hạn tử vong uy hiếp, nghiền ép ra linh hồn hắn chỗ sâu nhất bản năng cầu sinh. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm bộc phát ra trước nay chưa có quang mang sáng trắng, như là lò luyện hạch tâm động cơ bị cưỡng ép siêu phụ tải khởi động. Cảnh báo, ngoại bộ cao năng phần diệt pháp tắc xâm lấn. Cảnh báo, nội bộ năng lượng xung đột chỉ số đột phá giới hạn. Cưỡng chế phân tích xâm lấn năng lượng kết cấu. Tần suất, thuộc tính cưỡng chế thôi diễn tối ưu năng lượng dẫn đạo đường đi cưỡng chế dung hợp. Không gian thiết các hỗn độn tốt vệ. Mục tiêu, chôn vùi xâm lấn. Cưỡng chế dẫn đạo. Anh linh chiến ý phần diệt bản nguyên. Mục tiêu, phản kích. Băng lãnh mà dồn dập ý niệm mảnh vỡ tại Tần Dạ gần như tán loạn trong ý thức nổ tung. Hỗn độn nguyên châu tại ở làn danh sinh tử, cho thấy nó làm hỗn độn trí bảo khủng bố sức tính toán cùng lực không chế. Nó không còn ý đồ điều hòa tất cả lực lượng, mà là mang tính lựa chọn, thô bạo dẫn đạo xung đột nhất kịch liệt mấy cố lực lượng, lấy độc trị độc, lấy bạo chế bạo. Ông. Ngay tại thất thải ngọn lửa sắp xuyên thủng Tần Dạ tim sát na, dị biến nảy sinh. Chương 189, lò luyện phá kén, tiên quang sát cục 2, chương 189, lò luyện phá kén, tiên quang sát cục 2, Tần Dạ nơi ngực, cái kia nguyên bản bị nguyên rủa cùng máu đen bao trùm địa phương, một chút thâm thúy đến cực hạn. Phản phất có thể thôn phệ tia sáng hào quang màu xám trắng đống nhiên sáng lên. Quang mang trong nháy mắt mở rộng, hình thành một cái chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản mát ra làm người sợ hãi yên diệt khí tức vòng xoáy xám trắng. Xuy. Hoàng Thanh Y gì cái kia sợi đủ để phân diệt bình thường động hư tu sĩ thất thải ngọn lửa, không trở ngại chút nào xuất vào vòng xoáy xám trắng bên trong. Không có bạo tạc, không có năng lượng tràn lan, như là châu đất xuống biển. Cái kia ẩn chứa phân diệt pháp tắc ngọn lửa bảy màu, tại chạm đến vòng xoáy xám trắng trong nháy mắt, liền bị trong đó điên cuồng xoay tròn, cắt chém, chôn vùi mảnh vỡ không gian cùng hỗn độn thôn phệ chi lực. Ngạnh sinh sinh xoắn nát, phân giải, thôn vệ, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Cái gì? Hoàng Thanh Y thì con người đột nhiên co lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh sợ. Nàng đốt thế gian thần diễm, lại bị dễ dàng như vậy. Nuốt lấy, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Vâng, một cỗ hỗn hợp có không gian thiết cắt lăng lệ, hỗn độn thôn vệ bá đạo, cùng bất khuất anh linh chiến ý khí tức của bạo, lấy Tần Dạ thân thể làm trung tâm ầm vang bộc phát. Bên ngoài thân hắn những vết thương sâu tới xương kia bên trong, không còn tuôn ra máu đen, mà là phun ra màu xám trắng hỗn độn khí nhận. Quanh thân không gian kịch liệt và mèo, hình thành vô số tinh mịn, không ngừng sinh diệt chôn vùi vết rách. Hắn đột nhiên từ trong bụi đất ngồi dậy, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt không có tròng trắng mắt cùng con ngươi, chỉ có một mảnh hỗn độn quay cuồng sầm trắng. Hai đạo cô đọng như thực chất quang mang xám trắng từ trong mắt nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng phía trước tràn ngập khói bụi, mang theo cắt chém thần hồn khủng bố kiên quyết, đâm thẳng Hoàng Thanh Y Liễu. "Đốt ta, ngươi cũng xứng." Khàn khàn, băng lãnh, ẩn chứa vô tận ngang ngược cùng sát ý thanh âm, như là từ cựu địa ngục truyền đến. Nương theo lấy thanh âm, Tần Dạ tay phải chập ngón tay lại như dao, hướng phía Hoàng Thanh Y cách không bạch một cái. Xoẹt. Một đạo chỉ có dài hơn một trượng ngắn, lại cô đọng đến cực hạn, biên giới hỗn độn khí lưu quấn quanh không gian xám trắng vết rách, vô thanh vô tức xuất hiện tại Hoàng Thanh Y Liễu trước người. Vết rách xuất hiện tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, phản phất không nhìn không gian khoảng cách. Ẩn chứa trong đó cắt chém cùng yên diệt chi lực, so trước đó ngăn lại huyết hà chém lúc mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là hỗn độn nguyên châu tại trong tuyệt cảnh cưỡng ép dẫn đạo dung hợp thành quả bắt đầu, yên diệt chi nhận. Lấy hỗn độn thôn vệ chi lực làm cơ sở, không gian thiết cắt pháp tắc làm phòng, lôi cuốn anh linh bất khuất chiến ý. Hoàng Thanh Y thì sắc mặt kỳ biến. Thất thải thần diễm trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành một mặt lưu chuyển lên vượng hoàng đường vân hỏa diễm thần tuẫn. Giang giác. Sáng trắng vết rách hung hăng chạm tại hỏa diễm thần tuẫn bên trên. Chói hai cắt chém chôn vùi tiếng vang lên. Danh xưng có thể phần diệt bá pháp, phòng ngự vô song thất thải thần tuẫn, lại bị ngạnh sinh sinh chém ra một đạo thật sâu vết nứt. Vô số thất thải hỏa tinh băng tán chốt bụi. Hoàng Thanh Y kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị lực trùng kích to lớn chấn động đến bay rất ra ngoài, trên khuôn mặt tuyệt mỹ huyết sắc tật khởi. Một kích, bước lui Hoàng Thanh Y đi. Biến cố bất thình lình, làm cho cả hỗn loạn chiến trường vì đó trì trệ. Ngao liệt long chảo dừng ở giữa không trung, trong long đồng tràn đầy kinh ngạc, thích không Phật trưởng cùng lệ vô cứu ma chảo giằng co, hai người trong mắt đều tràn đầy hãi nhiên. Huyền cơ tử lay động và xếp dừng lại, trong mắt tinh đồ nhanh quay ngược trở lại, ý đồ suy tính cái này dị biến căn nguyên. Tô Ngọc Ly bưng kín miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Không có khả năng. Hắn rõ ràng huyết đồ ở ngoại vi thấy muốn rách cả mí mắt, không thể tin được một cái trọng thương ngã gục người có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Có chút ý tứ trên bầu trời, kim diệu chiếu ảnh cái tia do kim quang tạo thành trên khuôn mặt, tựa hồ hiện ra một tia cực kỳ nhạt, mang theo nghiền ngẫm đường cong. Tuyệt cảnh nghiền ép tiềm lực, dẫn động hỗn tạp pháp tắc sơ bộ cộng minh. Kẻ này tính bền dẻo, vượt qua đó trước. Giả thần giả quỷ, nó mạnh hết đã thôi. Cùng tiến lên, xé hắn. Ngao liệt trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, to lớn cảm giác nhục nhã để hắn triệt để điên cuồng. Long ngâm rung trời, hắn không còn bảo lưu, trực tiếp hiện hóa ra bộ phận chân long chi khu, một cái bao trùm lấy ám kim lân phiến, quấn quanh lấy khủng bố long lực đuốt rồng khổng lồ, xé liệt không ở giữa, mang theo so trước đó càng kinh khủng mấy lần lực lượng, hướng phía Tần Dạ vào đầu đập xuống. Long chảo chưa đến, uy áp kinh khủng kia đã để Tần Dạ dưới thân cự cốt từng khúc băng liệt. Giết. Thế không trong mắt giả nhân giả nghĩa rút đi, chỉ còn lại có trần trụi tham lam cùng sắc cơ. Phật trường màu vàng chấn động mạnh một cái, chấn khai lệ vô cứu ma chảo, lòng bàn tay chưa vạn xoay tròn cấp tốc, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu vàng, kinh khủng hấp lực bao phủ Tần Dạ, muốn đem hắn ngay cả người mang hồn hút vào trong lòng bàn tay Phật quốc chấn áp. Lệ vô cứu cười quái dị một tiếng, vạn quỷ ma chảo phương hướng nhất chuyển, vô số đoán hồn lệ phách hóa thành từng đầu xiềng xích đen kịt, cuốn quanh hướng Tần Dạ tứ chi, muốn đem nó trói buộc, ô nhiễm thần hồn. Huyền cơ tử quạt xếp đông nhiên hợp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên cơ tỏa hồn, định, một đạo vô hình, do tinh thần chi lực tạo thành xiềng xích chống rông xuất hiện, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt quấn quanh hướng Tần Dạ thần hồn hạch tâm. Hắn muốn trực tiếp định trụ Tần Dạ ý thức, để nó biến thành đợi làm thịt cứu non. Tứ đại đỉnh tiêm thiên tiêu lại không giữ lại, liên thủ phát động tất sát nhất kích. Sát chiêu từ bốn phương tám hướng mà đến, phong kín Tần Dạ tất cả né tránh không gian. Vừa mới buộc phát Tần Dạ, khí tức mặc dù hung lệ của bạo, nhưng rõ ràng miệng còn gan thỏ, thân thể vẫn như cũ tàn phá, cưỡng ép tôi động yên diệt chi nhận sau, trong mắt hỗn độn quang mang đều ảm đạm mấy phần, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ giật cát. Tuyệt cảnh. So trước đó càng thêm hung hiểm tuyệt cảnh. A đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây công, Tần Dạ khẽ miệng lại kéo ra một cái băng lãnh mà điên cuồng đường cong. Trong cơ thể hắn, hỗn độn dung lô tại cưỡng ép buộc phát sau gần như triệt để sụp đổ, đau nhức kịch liệt như là ước vạn cương châm tại đâm xuyên thần hồn cùng nhục thân. Nhưng hắn trong mắt cái kia xám trắng hỗn độn quang mang lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Muốn mạng của ta. Vậy liền, dùng mệnh đến lấp đi. Thôn phệ lĩnh vực. Hỗn độn nhân diệt. Ông. Tần Dạ liều lĩnh nghiền ép lấy gần như khô kiệt thần hồn cùng còn sót lại hỗn độn chi lực. Một cái phạm vi so trước đó không lớn lắm, chỉ có vài thước phương biên, lại bày biện ra một loại làm người sợ hai u ám màu hỗn độn trạch lĩnh vực, lấy hắn làm trung tâm ầm vang mở ra. Lĩnh vực này không còn là đơn thuần thôn vệ, mà là dung hợp sơ bộ lĩnh ngộ yên diệt chi nhận chân ý. Trong lĩnh vực, không gian không còn là vật mèo, mà là bày biện ra một loại quỷ dị, không ngừng sinh diệt phá toái trạng thái. Vô số thật nhỏ màu xám trắng chôn vùi vết rách tại trong lĩnh vực lúc gần lúc hiện, điên cuồng cắt chém, phân giải, thôn vệ lấy hết thể tiến vào bên trong năng lượng cùng vật chất. Vành. Tứ đại sát chiêu đồng thời đánh vào cái này nho nhỏ hỗn độn chôn vùi lĩnh vực. Ngao liệt tám kim long chảo đánh vào lĩnh vực, trong nháy mắt bị vô số chôn vùi vết rách quấn quanh cắt chém. Cứng rắn vảy rồng phát ra tiếng cọ sát chói tai, tia lửa tung tóe. Lực lượng kinh khủng bị lĩnh vực điên cuồng thôn vệ phân giải, long chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, thu nhỏ. Thích không trong lòng bàn tay Phật quốc vòng xoáy đụng vào lĩnh vực biên giới, cái kia hấp lực cường đại phảng phất lâm vào vũng bùn, xoay tròn trở nên không gì sánh được vương hữu. Phật quang màu vàng bị xám trắng vết rách điên cuồng cắt chém, chôn vùi. Vòng xoáy kịch liệt chấn động, ẩn ẩn có bất ổn dấu hiệu. Chương 189, lò luyện phá kén, tiên quang sát cục 3, chương 189, lò luyện phá kén, tiên quang sát cục 3, lệ vô cứu vạn quỷ xiển xích vừa mới tiếp xúc lĩnh vực, liền như là băng tuyết gặp quay hàn, phát ra vô cùng thê lương rít lên. Những oan hồn kia lệ phách tại chôn vùi vết rách bên dưới cấp tốc tan rã, bị thôn vệ. Xiềng xích đứt thành từng khúc. Huyền cơ tử thiên cơ tỏa hồn liên quỷ dị nhất, vô hình vô chất, ý đồ trực tiếp xuyên thấu lĩnh vực khóa chặt Tần Dạ thần hồn. Nhưng mà, tại chạm đến cái kia xám trắng hỗn độn lĩnh vực trong nháy mắt, trên xiềng xích lưu chuyển tinh thần chi lực liền bị trong lĩnh vực hỗn loạn cuồng bạo lực lượng pháp tắc điên cuồng quấy nhiễu, an mòn. Huyền cơ tử sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác mình thần niệm như là đụng phải một bức che kín gai nhọn hỗn độn chi tường, phản phệ chi lực để hắn thần hồn nhói nhói. Tứ đại sát chiêu lại bị Tần Dạ cái này nho nhỏ, lung lay sắp đổ hỗn độn chôn vùi lĩnh vực, ngạnh sinh sinh cản lại. Mặc dù lĩnh vực quang mang kịch liệt tạm đạm, phạm vi bị áp xúc đến cơ hồ dán Tần Dạ thân thể, Tần Dạ càng là phun máu tươi tung tóe, thân thể như là đổ sứ giống như che kín vết rách, nhưng hắn trung quy là ngăn trở. Ngay tại lúc này, một mực ở vào do dự cùng dễ dụ bên trong Tô Mộng Ly, trong đôi mắt đẹp đống nhiên hiện lên một tia quyết đoán. Nàng nhìn thấy Tần Dạ tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra khủng bố ý chí cùng bất khuất, cũng nhìn thấy cái kia hỗn độn lĩnh vực tại tứ đại sát chiêu bên dưới sắp phá nát yếu đất. Nàng tay ngọc đống nhiên giương lên, ngọc chỉ toàn tiên tuyển tịnh thế cam lâm. Ngọc tịnh bình miệng bình nghiêng, một cỗ thanh tịnh tinh khiết, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh bản nguyên cùng tịnh hóa chi lực tiên tuyển chi thủy, hóa thành một đạo nhu hòa màn nước màu lam, cũng không phải là công kích, mà là êm ái, tinh chuẩn bao trùm tại Tần Dạ cái kia sắp sụp đổ hỗn độn chôn vùi lĩnh vực phía trên. Cử động này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tô Mộc Ly, ngươi làm cái gì? Ngao Liệt gầm thét. Thiện nhân, ngươi dám giúp hắn? Hoàng Thanh Y ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Thích Hung, Lệ Vô Cứu, Huyền Cơ Tử cũng căng tới vừa kinh vừa sợ ánh mắt. Nhưng mà trong dự đoán tiên tuyển cùng hỗn độn lĩnh vực kịch liệt xung đột tràn diện cũng không phát sinh. Cái kia tinh khiết tiên tuyển chi thủy như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, vậy mà kỳ dị dung nhập Tần Dạ cái kia cuồng bạo hỗn loạn hỗn độn chôn vùi trong lĩnh vực. Ông sắp phá nát lĩnh vực, tại dung nhập cố này tinh khiết sinh mệnh bản nguyên cùng tịnh hóa chi lực sau, như là bị rót vào một dòng suối trong. Mặc dù không cách nào lắng lại nội bộ cuồng bạo xung đột, lại như kỳ tích để cái kia gần như sụp đổ lĩnh vực kết cấu vững chắc một kia. Lĩnh vực mặt ngoài quang mang xám trắng lưu chuyển, nhiều một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu lam thủy vận, thôn vệ yên diệt chi lực tựa hồ trở nên càng thêm có thứ tự một chút. Càng quan trọng hơn là, một cỗ thanh lương sinh mệnh khí tức thuận lĩnh vực phản hồi đến Tần Dạ tàn phá thân thể cùng khô cạn thần hồn, để hắn cái kia như là nến tàn trong gió ý thức, đạt được một tia cực kỳ quý giá thở dốc cùng tầm bổ. Mặc dù cái này tia tầm bổ hạt cắt trong sa mạc, nhưng ở cái này nghìn cần treo sợi tóc trong tuyệt cảnh, lại như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tô Ngọc Ly Tần Dạ xám trắng trong đôi mắt, hỗn độn quang mang ba động kịch liệt một chút, tựa hồ khôi phục một tia cực kỳ yếu ớt thanh minh. Hắn trong nháy mắt minh bạch Tô Ngọc Ly dụ ý, vững chắc. Nàng tại hưởng ứng kim diệu sứ giả cái kia lưu lại ấn ký chưa chắc là thương lời ngầm, lấy loại phương thức này, ở trên người hắn lưu lại thuộc về nàng, mang theo thiện ý cùng trợ giúp ấn ký. Cái này so bất luận cái gì công kích đều càng hữu hiệu tham dự tuyển bạn. Tốt, tốt một cái tịnh thế tiên tuyển, tốt một cái vững chắc ấn ký. Trên bầu trời, kim diệu chiếu ảnh thanh âm hùng vĩ mang theo một tia không còn che giấu khen ngợi, mặc dù vẫn như cũ hở hướng diệu pháp trợ đạo, cũng là cơ duyên. Nàng này, nhớ một công. Kim diệu lời nói như là đốt lên thùng thuốc nổ. Thiện nhân, muốn chết. Hoàng Thanh Y thì triệt để nổi giận. Thất thải thần diễm phóng lên tận trời, hóa thành một cái to lớn đốt thế gian hỏa phượng, không tiếp tục để ý Tần Dạ, mà là mang theo căm giận ngút trời, lao thẳng tới Tô Ngọc Ly. Nàng cho là Tô Ngọc Ly phản bội trận doanh càng đoạt nàng đầu ngọn gió. Ngao Liệt, Thích Không mấy người cũng vừa kinh vừa sợ, Tô Ngọc Ly cử động không chỉ có giúp Tần Dạ, càng có thể làm cho nàng tại kim diệu sứ giả trong lòng thêm điểm. Đây tuyệt đối không được. Ngay tại Hoàng Thanh Ý dìa đốt thế gian hỏa phượng sắp bổ nhào vào Tô Mộc Ly trước mặt lúc, ngay tại Ngao Liệt bọn người phân thần một cái chớp mắt sát na, Tần Dạ động. Mượn Tô Mộc Ly tiên tuyển mang tới cái kia một tia quý giá vững chắc cùng thở dốc, mượn tứ đại thiên tiêu bởi vì Tô Mộc Ly cử động mà tâm thần vi phân trong nháy mắt, Tần Dạ trong mắt quang mang xám trắng nổ bắn ra, khóa chặt người vây công bên trong, khí tức tương đối yếu nhất, chỗ đứng cũng nhất dựa vào bên ngoài, lại trước đó bị dị tượng tác động đến thụ thương không nhẹ, huyết đổ. Cái thứ nhất, là ngươi. Liệt Không thân ảnh. Tần Dạ thân ảnh tại nguyên chỗ đông nhiên trở nên mơ hồ, cũng không phải là thuần túy tốc độ, mà là chung quanh thân thể không gian phát sinh quỷ dị chống chất cùng bặm mèo. Hắn phản phất dung nhập không gian tương kép, sau một khắc, lại quỷ dị xuất hiện ở chính vừa kinh vừa sợ, chuẩn bị lần nữa đánh lén huyết đổ sau lưng. Đây là hắn tại hỗn độn nguyên châu cương ép thôi diễn bên dưới, kết hợp liệt không chạm không gian thiết cắt cùng tự thân tốc độ cực hạn, tại giữa sinh tử lĩnh ngộ đảo bệnh cùng ám sát thân pháp. Mặc dù khoảng cách chân chính tuấn di chênh lệch rất xa, lại đối với thân thể gánh vác cực lớn, nhưng ở giờ khắc này, lại thành chí mạng sát chiêu. Cái gì? Huyết đổ vong hồn bay lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thân dạng tại như vậy dưới tuyệt cảnh, cái thứ nhất muốn giết lại là hắn. Càng không có nghĩ tới đối phương có thể quỷ dị như vậy xuất hiện ở sau lưng mình. Hắn muốn buộc phát huyết sát hộ thể, muốn bỏ chạy, cũng đã chậm. Tần Dạ bàn tay bao trùm lấy một tầng thật mỏng, không ngừng sinh diệt màu xám trắng chôn vùi qua mang, giống như tử thần liêm đao, lặng yên không một tiếng động đặt tại huyết đồ hậu tâm. Vút. Thanh âm băng lãnh như là địa ngục tuyên cáo. Xuy. Xám trắng chôn vùi quang mang trong nháy mắt bộc phát. Huyết đồ bên ngoài thân nồng đậm huyết sát hộ thuẫn như là giấy giống như bị xuyên thủng. Kinh khủng yên diệt chi lực hỗn hợp có không gian thiết cát, không trở ngại chút nào xâm nhập trong cơ thể của hắn. Điên cuồng cắt chém kinh mạch của hắn, tạng phủ, đan điền. Càng đáng sợ chính là, một cỗ bá đạo tuyệt luân thôn vệ chi lực, thuận chôn vùi thông đạo, điên cuồng rút ra lấy hắn động hư bản nguyên, tinh huyết, thậm chí lực lượng thần hồn. Không. Huyết đồ phát ra thê lương tuyệt vọng rú thảm, thân thể như là quả bóng xì hơi giống như cấp tốc khô quắt xuống dưới. Hắn muốn phản kháng, muốn tự bạo, nhưng thể nội yên diệt chi lực phá hủy hắn hết thể ngưng tụ sức mạnh khả năng. hắn chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được chính mình hết thảy bị điên cuồng cắt đoạn. Vẹn vẹn một hơi, một cái động hư trung kỳ đỉnh phong cường giả, mọi người ở đây trước mắt bị Tần Dạ lấy như vậy hung tàn bá đạo phương thức hút thành một bộ cháy đen vặn vẹo thời khô. Ngay cả thần hồn đều bị quang mang xám trắng kia triệt để chôn vùi thôn vệ. Phanh, thời khô vô lực rơi xuống bụi bặm. Tần Dạ đứng tại chỗ, trên thân nhiễm lấy huyết đổ vết máu, thôn vệ huyết đổ hơn phân nửa bản nguyên hắn, khí tức mặc dù vẫn như cũ hỗn loạn cuồng bạo, lại rõ ràng cường thịnh một đoạn. Bên ngoài thân vết rách tại nồng đậm năng lượng cọ rửa bên dưới, lại có từng kia dấu hiệu khép lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, xám trắng đôi mắt đảo qua không trùng kinh hãi muốn tuyệt đám người, khóe miệng vết ra một cái nhiễm lấy vết máu, như là ma thần giống như nhe răng cười, còn có, ai muốn làm cái thứ hai? Chương 190, sứ giả khảo nghiệm, nhẹ nhõm thông qua, 1, chương 190, sứ giả khảo nghiệm, nhẹ nhõm thông qua, 1, huyết đổ thây khô như là bao tải rách giống như ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, lại như là kinh lôi nổ vang tại mỗi một cái thiên tiêu trong lòng. Chết. Một cái động hư trung kỳ đỉnh phong cường giả, hay là huyết sát tông đệ tử hệ tâm, vậy mà tại trước mắt bao người, bị một cái trọng thương sắp chết, mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh Tần Dạ, lấy quỷ dị như vậy, hung tàn, bá đạo phương thức miểu sát. Thôn vệ hầu như không còn. Thấy lạnh cả người, không thể ức chế từ ngao liệt, hoàng thanh ý đi, thích hung, lệ vô cứu, huyền cơ tử đám người xương cổ sống dâng lên, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Bọn hắn nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt, không còn là thuần túy tham lam cùng sát ý, mà là hôn tạp thật sâu kiêng kỵ, kinh hãi, thậm chí một tia sợ hãi. Gia hỏa này, căn bản chính là cái quái vật. Một cái tại trong tuyệt cảnh sẽ bộc phát ra càng kinh khủng lực lượng quái vật. Tô Ngọc Ly cũng bưng kín miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Nàng mặc dù xuất thủ tương trợ, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Dạ phản kích sẽ như thế lăng lệ chí mạng. Nhìn xem Tần Dạ cái kia như là ma thần giống như thân ảnh cùng xám trắng hỗn độn đôi mắt, trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Trên bầu trời, kim diệu chiếu ảnh cái kia do kim quang tạo thành trên khuôn mặt, vẻ tán thành càng thêm rõ ràng. Lấy chiến dưỡng chiến, thôn vệ cường địch bản nguyên bổ sung bản thân. Tốt một cái thôn vệ chi thể, tốt một cái tìm đường sống trong chỗ chết. Kẻ này tâm tính chi tàn nhẫn quả quyết, căn cơ chi quỷ dị vững chắc, đúng là hiếm thấy. Tần Dạ đứng tại chỗ, tịch liệt thở hào hển. Cương ép thi triển liệt không thuấn ảnh cùng chôn vùi thôn vệ đối với hắn thân thể gánh vác vượt quá tưởng tượng. Mặc dù thôn vệ huyết đổ hơn phân nửa bản nguyên, tạm thời ổn định thương thế thậm chí hơi có khôi phục, nhưng thể nội cái kia hỗn độn dung lâu cân bằng càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Năm loại lực lượng xung đột đang hấp thu mới huyết sắt năng lượng sau, trở nên càng thêm cuồng bạo hỗn loạn. Chấn rối bi cùng lưỡng nghi ấn quang mang đều có vẻ hơi ảm đạm, hỗn độn nguyên châu cũng tại siêu phụ tại vận chuyển, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hắn bề ngoài hung lệ, kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà, nhưng hắn không thể ngã xuống. Xám trắng đôi mắt liếc nhìn toàn trường, mang theo trắng trợn khiêu khích cùng điên cuồng, hắn muốn lấy cái này hùng bì chấn nhiếp bầy địch, nhất là chấn nhiếp cái kia đối với hắn sát ý thịnh nhất Hoàng Thanh Y Lệ. Tần Dạ, Hoàng Thanh Y Lệ thất thải thần mâu bên trong lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất, phần diệt thương khung. Huyết đổ chết cũng không để nàng sợ hãi, ngược lại triệt để đốt lên nàng sát tâm cùng cao ngạo. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ một cái hạ giới sâu kiến, một cái đánh cắp nàng phần đi hệ phạm tắc mảnh vỡ tử, ở trước mặt nàng lớn lối như thế. Thất thải thần diễm tại nàng quanh thân điên cuồng bốc lên, đốt thế gian hỏa phượng hư ảnh lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng thêm ngưng thực, càng khủng bố hơn. Nàng tay ngọc chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay nhảy vọt hỏa diễm phảng phất có thể đốt xuyên hư không. Thần hoàng không thể đủ. Hôm nay, tất lấy ngươi chi huyết, tế ta thần hoàng chân viêm, nàng thanh âm băng lãnh như là cựu thiên hàn băng, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hiển nhiên, nàng phải vận dụng chân chính át chủ bài. Ngao liệt trong long đồng cũng thiêu đốt lên nổi giận cùng kiêng kỵ xen lẫn hỏa diễm, ám kim lân phiến bao trùm toàn thân, long uy liên tục tăng lên, hiển nhiên cũng đang nổi lên càng mạnh sát chiêu. Thích không chắp tay trước ngực, trong miệng phản âm trận trận, sau lưng ẩn ẩn hiện hiện một tôn trận mắt kim cương hư ảnh, trong Phật quang mang theo lệnh thấu xương ý sát phạt. Lệ vô cứu quanh thân ma khí quay cuồng, vô số oán hồn tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn ba đầu sáu tay giữ tợn ma tướng. Huyền cơ tử quạt xếp triển khai, tinh đồ lưu chuyển, tựa hồ đang tôi diễn Tần Dạ thời khắc này nhược điểm chí mạng, đồng thời cũng tại phòng bị những người khác. Vừa mới bởi vì huyết đồ cái chết mà ngưng trệ sắc cơ, tại Hoàng Thành Y Lệ dẫn đầu xuống, lấy càng thêm cuồng bạo tư thái một lần nữa ngưng tụ. Vũ đại thiên tiêu Tô Ngọc Ly đã lui xuất chiến vòng khí tức khủng bố xen lẫn, một mực khóa chặt Tần Dạ, nổi lên thạch phá thiên kinh một kích sau đó. Lần này, Tần Dạ còn có thể chống đỡ được sao? Ngay tại kiếm này dương nọ dương, hết sức căng thẳng thời khắc, đủ. Một cái hùng vĩ, hờ hững, phản phất thiên đạo ý chí thanh âm, như là hồng trung đại lữ, trong nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả sát ý, năng lượng ba động, rõ ràng vang vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn. Kim diệu chiếu ảnh cái kia cao tới trăm trượng bóng người và nóng, chậm rãi giơ lên do thuần túy kim quang tạo thành cánh tay. Ông, một cỗ không cách nào kháng cự, mênh mông như biển sao vô hình vĩ lực cầm vang giáng lâm. Nguồn lực lượng này cũng không phải là công kích, mà là thuần túy, tuyệt đối giam cầm. Trong chốc lát, thời gian phảng phất đứng im, không gian triệt để ngưng kết. Ngao liệt kéo lên long uy bị ngạnh sinh sinh ấn trở về, ngưng tụ long lực bị giam cầm ở thể nội. Hoàng Thanh Y lìa đầu ngón tay nhảy vọt thất thải thần diễm như là bị băng phong, đốt thế gian hỏa phượng hư ảnh dừng tại giữa không trung, thích không sau lưng trận mắt kim cương hư ảnh dừng lại, phản âm gián đoạn. Lệ vô cứu ba đầu sáu tay ma tướng như là tượng đá, huyền cơ tử trong mắt lưu chuyển tinh đồ cũng trong nháy mắt đình trệ. Vũ đại thiên tiêu như là trong hổ phách sâu bọ, vị cố này đến từ thượng giới vô thượng vĩ lực, triệt để ổn định ở nguyên địa, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ có trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh hãi, không cam lòng cũng khó có thể tin. Duy nhất không có bị giam cầm là đứng tại chiến trường biên giới Tô Mộng Ly, cùng trung tâm chiến trường, thân thể vẫn như cũ run nhẹ nhẹ, quanh thân xám trắng hỗn độn quang mang sáng tối chập chờn tần dạng. Tô Ngọc Ly là bởi vì nàng trước đó vững chắc ấn ký cử động, đạt được kim diệu tán thành, không bị xếp vào mục tiêu công kích. Mà Tần Dạ, bên ngoài thân hắn cái kia hỗn loạn cuồng bạo hỗn độn chôn vùi lĩnh vực, tại kim diệu vĩ lực giáng lâm trong nháy mắt, liền như là gặp khắc tinh, bị cưỡng ép áp chế về thể nội. Nhưng hắn bản thân cũng không giống những người khác một dạng bị hoàn toàn giam cầm, chỉ là cảm giác một cỗ nặng nề như núi áp lực gia tăng bản thân, hành động trở nên cực kỳ khó khăn, thể nội bạo tẩu năng lượng cũng bị cô áp lực này cưỡng ép trấn áp, trải bước, mặc dù thống khổ vẫn như cũ, lại tạm thời thoát khỏi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sâu kiến chi tranh, dừng ở đây. Kim Diệu chiếu ảnh thanh âm hùng vĩ không mang theo mảy may tình cảm, các ngươi 6 người bao quát Tô Mộc Ly đều có tư cách tham dự tuyển bạn. Nhưng danh ngạch, chỉ có một người như vậy. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bị dừng lại ناو liệt, Hoàng Thanh Ý Điệp, Thích Không, Lệ Vô Cứu, Huyền Cơ Tử, cuối cùng rơi vào miễn cưỡng đứng thẳng, ánh mắt vẫn hung lệ như cũ tần dạng, cùng một bên ánh mắt phức tạp Tô Mộc Ly trên thân. Tuyển bạn, không phải là nhìn các ngươi man lực chém giết. Kim Diệu chiếu ảnh trong mắt màu vàng nóng, phản phất có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, phi thăng thượng giới, đứng hàng tiên ban, căn cơ, tâm tính, nội tính, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, bản tọa thiết hạ hai cửa khảo nghiệm. Người thông qua, đến tiếp dẫn tiên quang. Kẻ thất bại, hoặc chết, hoặc vĩnh viễn đọa lạc vào phàm trần. Thoại âm rơi xuống, Kim Diệu chiếu ảnh cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng, hướng phía dưới chiến trường, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Toàn bộ tiên cổ chiến trường khu vực hạch tâm không gian, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nào nặng, tái tạo. Vô tận sát khí, xương gãy xương cốt, đứt gãy binh khí hải cốt. Hết thảy tất cả cảnh tượng đều như là phai màu bức tranh giống như cấp tốc mơ hồ, biến mất. Thay vào đó, là một mảnh vô ngần, thâm thúy tinh không. Dưới chân, là một đầu do vô số sáng chói mảnh vỡ ngôi sao lát thành, tản ra nhàn nhạt ánh sao rộng lớn con đường, kéo dài hướng tinh không cuối cùng, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Hai bên đường, là sâu không thấy đáy hư không được sâu, tản ra làm người sợ hãi thôn vệ chi lực. Cửa thứ nhất, đạo tâm cấu vấn. Kim Diệu thanh âm hùng vĩ ở trong tinh không quanh quẩn, đạp tinh lộ, lịch tâm kiếp. Chấm luân người, đạo tiêu bảo bình. Minh ngộ người, đạo tâm tươi sáng. Theo lời của hắn, Ngao Liệt, Hoàng Thanh Ý Điệp, Thích Hung, Lệ Vô Cứu, Huyền Cơ Tử trên người giam cầm đống nhiên biến mất. Nhưng bọn hắn phát hiện chính mình một thân bàng bạc tu vi, lại bị một cô vô hình quy tắc triệt để phong ấn. Bọn hắn giờ phút này, như là chưa bao giờ tu luyện qua phàm nhân, chỉ còn lại có thuần túy nhất đục thân lực lượng cùng linh hồn. Chương 190, sứ giả khảo nghiệm, nhẹ nhõm thông qua, 2, chương 190, sứ giả khảo nghiệm, nhẹ nhõm thông qua, 2, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác suy yếu cùng không an toàn cảm giác trong nháy mắt đánh tới, để quen thuộc lực lượng cường đại bọn hắn sắc mặt đổi biến. Đạo tâm cấu vấn, phong ấn tu vi. Huyền Cơ Tử cau mày, trong mắt tinh đồ tuy vô pháp hiển hóa, nhưng trí tuệ còn tại, trong nháy mắt minh bạch cửa này hung hiểm. Tu vi là ngoại vật, đạo tâm mới là căn bản. Tại mất đi lực lượng bảo vệ tình huống dưới, trực diện nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, dục vọng, chấp niệm, sơ hở, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Hừ, giả thần giả quỷ, chỉ là huyễn cảnh, há có thể vây nốt ta long hồn? Ngao Liệt mặc dù tu vi bị phong, nhưng chân long chi khu cường hãn cùng long hồn cao ngạo còn tại, hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu nhanh chân đạp vào tinh thần chi lộ. Hoàng Thanh Y lìa gương mặt xinh đẹp băng hàn, thất thải thần mâu đảo qua phía trước Tần Dạ, sát ý không giảm, cũng không chút do dự bước lên tinh lộ. Thích Không miệng tuyên Phật hiệu, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có một tia nghiêm trọng. Lệ Vô Cứu liếm môi một cái, trong mắt lóe ra tà dị quan mang, tựa hồ đối với khảo nghiệm này cảm thấy rất hứng thú. Huyền Cơ Tử hít sâu một hơi, cũng cất bước đặt vào. Tô Ngọc Ly nhìn về phía Tần Dạ, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo âu và cổ vũ. Tần Dạ giờ phút này thể nội năng lượng vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng bị Kim Diệu vĩ lực sau khi áp chế tạm thời bình ổn. Hắn cảm nhận được Tô Ngọc Ly ánh mắt, sám trắng đôi mắt có chút ba động, đối với nàng nhẹ gật đầu, lập tức cũng kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, bước lên đầu kia sáng chói mà nguy hiểm tinh thần chi lộ. Một bước đạp vào tinh lộ, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo. Tần Dạ huyễn cảnh, hắn phát hiện chính mình về tới Thanh Dương thành Tần gia. Chung quanh là quen thuộc sân nhỏ, nhưng bầu không khí lại băng lãnh thấu xương. Phụ thân Tần Chiến máu me khắp người, bị xích sát khóa tại trên giá hành hình, hấp hối. Chung quanh đứng đầy gia tộc trưởng lão, còn có Lâm gia người. Trên mặt bọn họ mang theo giữ tận chế giễu cùng khoái ý Tần Dạ. Ngươi phế vật này, làm hại phụ thân ngươi kết quả như vậy. Quỳ xuống, tự phế tu vi, có lẽ còn có thể lưu cha con ngươi một cái mạng chó. Vị hôn thê của ngươi đã sớm là ta Lâm gia đại thiếu đồ chơi. Ha ha ha. Vô số ác độc trào phúng như là đao nhọn đâm vào Tần Dạ trong lòng. Hắn nhìn xem trên giá hành hình sắp chết phụ thân, một cỗ lửa giận ngập trời cùng khắc cốt quất nhục cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Giết, giết sạch bọn hắn. Một cái ý niệm trong đầu điên cuồng sinh sôi. Nhưng ngay lúc hắn sắp mất khống chế bạo tẩu trong nháy mắt, trong thức hải hỗn độn nguyên châu hơi chấn động một chút, một cỗ khí tức lạnh buốt tràn vào. Đồng thời, phụ thân thanh âm yếu ớt phảng phất tại vang lên bên tai, "Dạ Nhi, thủ trụ bản tâm, chớ bị cừu hận che đậy trước mắt huyễn tượng như là pha lê giống như vỡ vụn." Tần Dạ ánh mắt khôi phục băng lãnh, bước ra một bước, huyễn cảnh phá toái. Đây chỉ là đệ nhất trọng, là quá khứ có đủ. Trong lòng của hắn vẫn có hận, nhưng hận không còn là chỗ thể, mà là động lực để tiến tới. Hoàng Thanh Y liền huyễn cảnh, nàng đưa thân vào một mảnh thất thải thần diễm trong hải dương, phía trước là một tòa nguy nga thần thánh vượng hoàng thần điện. Một cái vô cùng uy nghiêm, thấy không rõ khuôn mặt mũ vượng thân ảnh đứng tại trước thần điện, thanh âm băng lãnh, rõ ràng gọn, ngươi huyết mạch không tinh khiết, tự động phàm tâm chỉ hướng Tần Dạ phương hướng, càng di thất đốt thế gian pháp tắc mạnh mẽ. Tội không thể xá. Tức đoạt thần hoàng huyết mạch, vĩnh trấn miết bàn hải. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi cùng tức đoạt cảm giác đánh tới. Hoàng Thanh Y thì sắc mặt trắng bệnh, đây là nội tâm của nàng chỗ sâu lớn nhất sợ hãi, bị tộc đàn vứt bỏ. Nhưng lập tức, trong mắt nàng bộc phát ra càng thêm hừng hực thất thải thần diễm. Không, mệnh ta do ta không do trời. Thần Hoàng Chân Viêm, phân diệt hư ảo, nàng lấy tự thân ý chí đối kháng huyết mạch phi áp, ngạnh sinh sinh sống phá huyễn cảnh. Đại giới là khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngao liệt huyễn cảnh, hắn về tới Chân Long xảo huyện, lại bị vô số long tộc trưởng lão cùng thế hệ vây quanh, chỉ trỏ, trên mặt tràn đầy xem thường. Phế vật, ngay cả Long Châu đều không gánh nổi, bị một cái hạ giới sâu kiến đánh cắp tinh huyết. Xì nhục, lan ra long cốc, ngươi không xứng là rồng. Ngao liệt hai mắt xích hồng, long ngâm rung trời, im miệng. Ta không phải phế vật, ta muốn lực lượng. Lực lượng mạnh hơn, hắn điên cuồng phóng tới những cái kia trảo phúng rồng của hắn ảnh, lại phát hiện mỗi một lần công kích đều thất bại, ngược lại dẫn tới càng lớn chế giễu. Ngay tại hắn sắp lâm vào cuồng bạo lúc, cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện một lựa chọn, một đầu là đường tắt, có thể lập tức thu hoạch được sức mạnh vô thượng, giết sạch tất cả chế giễu người, nhưng đại giới là triệt để rơi xuống làm ma long, một đầu khác là che kín bụi gai, không nhìn thấy cuối gập gánh chi lộ. Ngao liệt trong long đồng rẽ rủa một lát, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, lựa chọn đầu kia bụi gai chi lộ. Huyễn cảnh phạt thoái, hắn thở hổn hển, trong mắt nhiều một tia không dễ dàng phát giác. Thanh tỉnh. Những người khác huyễn cảnh cũng không giống nhau, đều là nội tâm lớn nhất chấp niệm, sợ hãi hoặc dục vọng chiếu rọi. Thích không đối mặt chính là Phật Ma chi tranh, Lệ Vô Cứu trầm luân tại giết chóc khoái cảm cùng lực lượng dụ hoặc bên trong, Huyền Cơ Tử thì lâm vào thiên cơ phản vệ, tính toán tưởng tận hết thể lại không tính được tới tự thân kết cục tuyệt vọng thôi diễn. Tô Ngọc Ly huyễn cảnh tương đối bình thản, lại là tông môn trách nhiệm cùng ý nguyện cá nhân lựa chọn gian nan. Tinh lộ dài dằng dặc, tâm kiếp trùng điệp. Mỗi một bước bước ra đều có thể lâm vào mới huyễn cảnh. Có người đi lại duy gian, như Thích Không, Huyền Cơ Tử, tại tự thân chấp niệm bên trong rẽ rủa chìm nổi, có người tương đối kiên định, như Hoàng Thành Ý Điệp, Ngao Liệt, lấy ý chí cường đại cưỡng ép đột phá, nhưng cũng trả giá đắt. Tô Ngọc Ly thì đi được trầm ổn, lấy tiên tuyển chi tâm tinh khiết hóa giải huyễn cảnh mê chướng. Mà Tân Dạng, tại Hỗn Độn Nguyên Châu cái kia lạnh buốt lý trí phụ trợ cùng tự thân cứng cỏi đạo tâm chống đỡ dưới, một đường vượt mọi chông gai. Hắn trải qua tu vi bị phế, gia tộc hủy diệt tuyệt vọng huyễn cảnh, trải qua thu hoạch được sức mạnh vô thượng, khống chế chư thiên lại cô độc tịch liêu dụ hoặc, trải qua hồng nhan bỏ mình, vô lực hồi thiên bi thống. Mỗi một lần, hắn đều tại trầm luân biên giới bị kéo về, đạo tâm tại huyễn cảnh rèn luyện bên dưới, ngược lại trở nên càng thêm sáng long lanh, càng thêm kiên định. Hắn cái kia sam trắng trong đôi mắt, hỗn độn biến mất dần, thay vào đó là một loại trải qua tăng thương, khám phá hư ảo thâm thúy cùng trầm ngưng. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đạo tâm kiếp huyễn cảnh tại Tần Dạ trước mặt như là bọt biển giống như phá thoái, hắn bước ra một bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn đứng ở tinh thần chi lộ cuối cùng. Phía trước là một tòa lơ lửng ở trong tinh không to lớn bình đài màu vàng. Chính giữa bình đài, kim diệu chiếu ảnh sừng sững sừng sững. Mà tại bên cạnh hắn, Tô Mộc Ly thân ảnh cũng vừa hiện hiện, hiển nhiên cũng là vừa mới thông qua. Hai người là nhóm đầu tiên đến điểm cuối. Ngay sau đó, Hoàng Thanh Y thân ảnh mang theo một tia mỏi mệt cùng lăng lệ xuất hiện, thất thải thần mâu nhìn về phía Tần Dạng, sắc ý vẫn như cũ, nhưng cũng nhiều một tia phức tạp. Sau đó là Ngao Liệt, khí tức của hắn có chút hỗn loạn, ánh mắt lại so trước đó thiếu đi mấy phần nóng nảy. Thích Không cùng Lệ Vô Cứu gần như đồng thời xuất hiện, Thích Không sắc mặt tái nhợt, Phật quang ảm đạm, Lệ Vô Cứu thì khí tức cấm lãnh, tựa hồ đang tâm kiếp bên trong chịu chút tổn thương. Cuối cùng là Huyền Cơ Tử, hắn đong đưa quả xếp, nhìn như thông dòng, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lưu lại một tia thôi diễn quá độ mỏi mệt. Sáu người toàn bộ thông qua được cửa thứ nhất, nhưng trạng thái khác nhau. Kim Diệu chiếu ảnh ánh mắt đảo qua đám người, nhất là tại Tần Dạ trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, đạo tâm còn có thể, chưa trầm luân tại hư ảo. Cửa thứ nhất, Toán Nhi các loại thông qua. Cửa thứ hai, pháp tắc chi tiểu hắn chỉ hướng bình đài màu vàng phía trước. Đám người nhìn lại, chỉ gặp bình đài biên giới, trong hư không, vắt ngang lấy một đầu chỉ có rộng chừng một thước, hoàn toàn do vô số đạo lóe ra khác biệt qua mang, hình thái khác nhau pháp tắc xiển xích xen lẫn mà thành hiểm trở cầu đối. Cầu nối phía dưới, là sâu không thấy đáy, thôn vệ hết thể hư không được sâu. Càng đáng sợ chính là, cả tòa pháp tắc chi tiểu cũng không phải là đứng im, mà là tại không ngừng mà bặm mẻo, rung động. Cấu thành cầu nối pháp tắc xiển xích khi thì đứt gãy, khi thì gây dựng lại, quang mang sáng tối chập chờn, tản mát ra hỗn loạn mà cuồng bạo pháp tắc ba động. Chương 190, sứ giả khảo nghiệm, nhẹ nhõm thông qua, 3, chương 190 sứ giả khảo nghiệm, nhẹ nhõm thông qua, ba, cầu này, do vạn đạo pháp tắc mảnh vỡ cưỡng ép hỗn hợp mà thành, hỗn loạn vô tự, yếu ớt không chịu nổi. Kim Diệu thanh âm hùng vĩ vang lên, các ngươi cần tại tu vi trạng thái phong ấn bên dưới, chỉ dựa vào tự thân đối với pháp tắc thân hòa, lý giải cùng khống chế, bình yên vượt qua cầu này. Rơi vực sâu người, đào thải. Dẫn động pháp tắc bạo động người, đào thải. Thời gian hao hết người, đào thải. Cuối cùng, bình yên cầu tạm người, mới có tư cách đến tiếp dẫn tiên quang. Tu vi phong ấn, pháp tắc hỗn loạn, cầu nối yếu ớt, phía dưới là hư không được sâu. Cửa này, khảo nghiệm là đối với pháp tắc bản chất nhất lực tương tác, sức hiểu biết cùng lực khống chế, là chân chính tiên phú cùng nội tính so đấu. Ngao Liệt, Hoàng Thanh Y và đám người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Đã mất đi tu vi hộ thể, tại cái này hỗn loạn yếu ớt pháp tắc chi tiểu bên trên, hơi không cẩn thận, chính là phấn thân phái cốt, thần hồn câu diệt hạ trạng. Ta tới trước. Ngao Liệt trong long đồng kim mang lóe lên, hắn tự tin chân long chi khu đối với pháp tắc có tự nhiên thân hỏa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đạp vào pháp tắc chi tiểu. Vừa hạ xuống chân, dưới chân mấy đạo hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc xiển xích liền kịch liệt rung động, quang mang sáng tắt. Ngao Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng điều động long hồn chi lực, cưỡng ép áp chế, vút lên cái kia mấy đạo xiển xích ba động, mới đứng vững thân hình, khó khăn phóng ra bước kế tiếp. Hắn đi được cực kỳ chậm chạp, mỗi một bước đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưỡi dao, quanh thân long uy ẩn hiện, miễn cưỡng duy trì lấy dưới chân cực nhỏ phạm vi pháp tắc ổn định. Tiếp theo là Hoàng Thanh Y Liễu, nàng thất thải thần mâu chuyên chú, mũi chân điểm nhẹ, rơi vào mấy đạo hỏa diễm pháp tắc cùng quang minh pháp tắc trên xiển xích. Những pháp tắc này tựa hồ cùng nàng bản nguyên tương hợp, tương đối ổn định. Nhưng khi nàng ý đồ tiến lên lúc, bên cạnh một đạo vận bèo hắc ám pháp tắc xiển xích bỗng nhiên co rúm, kém chút đưa nàng lật tung. Nàng đầu ngón tay thất thải thần diễm lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không phải là linh lực, mà là pháp tắc bản nguyên dẫn động cưỡng ép đem cái kia hắc ám xiển xích áp chế, mới hiểm hiểm ổn định, tiếp tục tiến lên, tốc độ so ngao liệt hơi nhanh, nhưng cũng như dẫm trên băng mỏng. Thích Không Miệng tụng Phật kinh, Phật quang hộ thể pháp tắc phương diện ý đồ lấy Phật môn thiền định chi lực trấn an hỗn loạn pháp tắc, nhưng hiệu quả không tốt, đi được so ngao liệt còn chậm. Lệ Vô Cứu quanh thân ma khí ung tùm, ý đồ lấy ma niệm ăn mòn, cưỡng ép khống chế dưới chân xiển xích, ngược lại dẫn tới trung quanh pháp tắc kịch liệt bài xích, hiện tượng hoàn sinh. Huyền Cơ Tử thì là một loại phương thức khác, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ pháp nhìn như tùy ý, lại luôn có thể đạp ở pháp tắc xiển xích tương đối ổn định tiết điểm bên trên, như là biết trước, tốc độ không nhanh không chậm, lộ ra nhất là thông dòng, hiển nhiên thiên cơ thuật tại pháp tắc thôi diễn phương diện có chỗ độc đáo. Tô Ngọc Ly hít sâu một hơi, chân ngọc điểm nhẹ, rơi vào mấy đạo thủy chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc trên xiển xích. Tiên truyền bản nguyên khí tức lưu chuyển, nàng dưới chân xiển xích trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, như là thành tuyển chảy xuôi. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng, như là lăng ba tiên tử, tốc độ đúng là nhanh nhất một cái. Nàng đối với nước cùng sinh mệnh pháp tắc lực tương tác cực cao. Cuối cùng, là Tần Dạ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Cái này một đường sáng tạo kỳ tích ra hỏa, tại pháp tắc cảm nội trên, lại sẽ như thế nào? Tần Dạ nhìn trước mắt hỗn loạn bẩn mèo, vạn đạo sen lẫn pháp tắc chi tiểu, sám trắng đôi mắt chỗ sâu, hỗn độn nguyên châu hư ảnh xoay chậm chậm. Trong mắt hắn, cây cầu kia không còn là con đường nguy hiểm, mà là một bức do vô số phá toái pháp tắc phủ văn tạo thành, động thái, tràn ngập thiếu hụt nhưng cũng ẩn chứa vô hạn khả năng độ phổ. Mục tiêu, hỗn loạn pháp tắc chi tiểu pháp tắc cấu thành, mảnh vỡ không gian 3 hỏa diễm mảnh vỡ 18 đại địa toái phiến 1 năm thủy chi mảnh vỡ 1 kim chi mảnh vỡ 8. Nguyên rủa mảnh vỡ 1 năm. Không biết mảnh vỡ 1 3 năm năng lượng lưu động, hỗn loạn vô tự, tiết điểm yếu ớt, chỗ xung đột như sau ổn định đường đi thôi diễn, tối ưu giải. Thứ ưu giải hỗn độn nguyên châu đặc tính, đồng hóa, phân tích, điều hòa phương án, lấy hỗn độn bản nguyên làm dẫn, mô phỏng cùng tần suất ba động, dung nhập pháp tắc dòng lũ, xuôi dòng mà đi. Băng lãnh hiệu suất cao ý niệm trong nháy mắt hoàn thành thôi diễn. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Dạ bước ra một bước, vậy mà không có lựa chọn bất luận cái gì một đầu nhìn như ổn định xiển xích điểm dừng chân, mà là trực tiếp bước vào pháp tắc xiển xích sen lẫn dày đậm nhất, quang mang hỗn loạn nhất, ba động nhất kịch liệt khu vực. Hắn điên rồi. Ngao Liệt nhịn không được gầm nhẹ. Hoàng Thanh Y thì trong mắt cũng hiện lên một tia không hiểu. Nhưng mà, theo dự liệu pháp tắc bạo động cùng rơi xuống cũng không phát sinh. Tần Dạ lối ra, cái kia nguyên bản xung đột kịch liệt mấy đạo thuộc tính khác nhau pháp tắc xiển xích, tại chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, phản phất bị một cô vô hình, hỗn độn bao dung lực lượng đuốt lên góc cạnh. Quanh người hắn tràn ngập ra một tầng cực kỳ yếu ớt, gần như không thể phát giác tối tăm mở mịt khí lưu hỗn độn bản nguyên khí tức mô phỏng. Khí lưu này phảng phất có được đồng hóa vạn vật đặc tính, để những cái kia cuồng bạo pháp tắc mạnh mẽ, đem nó ngộ nhận là đồng loại hoặc bản nguyên một bộ phận, tính công kích cùng tính bài xích giảm mạnh. Tần Dạ thân thể như là một đầu chân trượt cá bơi, lại như cùng nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền con, vậy mà lấy một loại nhìn như mạo hiểm bản phần, kỳ thực trôi chạy không gì sánh được tư thái, tại hỗn loạn cuồng bạo pháp tắc trong dòng lũ xuyên thẳng qua tiến lên. Hắn khi thì nghiêng người tránh đi một đạo đột nhiên đứt gãy vết nứt không gian. Khi thì mũi chân đang rung động kịch liệt xiển xích hỏa diễm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực bật lên, vừa lúc tránh thoát phía dưới vỡ nát đại địa pháp tắc, khi thì lại thuận mấy đạo như nước chảy quang chi pháp tắc xiển xích trượt một khoảng cách. Động tác của hắn không có kết cấu gì, lại luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tìm tới cái kia hỗn loạn trong dòng lũ duy nhất an toàn khe hở. Phản phất hắn trời sinh là thuộc về mảnh này hỗn loạn, hoặc là nói, mảnh này hỗn loạn bởi vì hắn mà tồn tại trật tự. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm tại trong thức hải điên cuồng vận chuyển, quang mang sáng trắng lập lòe, như là tinh mật nhất máy thu, cho hắn thời gian thực thôi diễn phía trước một phần bản sát na pháp tắc biến hóa cùng tối ưu đường đi. Nhanh, quá nhanh, so Tô Ngọc Ly nhanh hơn, vẹn vẹn 10 hơi không đến. Tại cái khác 5 người còn tại pháp tắc chi kiều bên trên gian nan buôn ba, ngay cả 1/3 cũng không đi đến lúc, Tần Dạ thân ảnh đã giống như quỷ mị, xuyên qua cuối cùng một mảnh vận bèo hắc ám pháp tắc khu vực, vững vàng rơi vào bình đài màu vàng bờ bên kia. Bình yên vô sự, thậm chí liên góc áo cũng không từng bị hỗn loạn pháp tắc chân chính chạm đến. Toàn bộ bình đài màu vàng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngao Liệt, Hoàng Thanh Ý Điệp, Thích Không, Lệ Vô Cứu, Huyền Cơ Tử 5 người, tất cả đều dừng bước, như là hóa đá giống như nhìn xem bờ bên kia cái kia đạo đứng chắc tay, khí tức vẫn như cũ có chút suy yếu, ánh mắt lại sâu thúy bình tĩnh thân ảnh. Trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này sao có thể? Tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, chỉ dựa vào đối với pháp tắc khống chế và sự hòa hợp, liền có thể nhẹ nhõm như vậy thoải mái vượt qua cái này hỗn loạn kinh khủng pháp tắc chi điều. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Tô Ngọc Ly trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn xem Tần Dạ thân ảnh, tràn đầy sợ hãi thán phục. Kim diệu chiếu ảnh cái kia do kim quang tạo thành trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra một cái rõ ràng, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức cùng rung động biểu lộ. Hỗn độn bao dung, vạn pháp quy nguyên. Lấy bản thân là hỗn độn, dung vạn đạo mà không tương tổn. Tốt, tốt, tốt. Kim diệu thanh âm hùng vĩ mang theo trước nay chưa có tâm tình chập chờn, nói liên tục ba chữ tốt. Như thế pháp tắc thân hòa cùng khống chế, không phải thiên phú dị bẩm có khả năng giải thích, bèn nói chi bản nguyên phù hợp. Tần Dạ, ngươi chính là giới này tuyển bạt chi quan. Kim diệu ánh mắt như là thực chất kim quang, rơi vào Tần Dạ trên thân. Hai cửa khảo nghiệm, ngươi đều là lấy tối ưu chi tư thông qua. Căn cơ, tâm tính, nộ tính, khí vận đều là thuộc nhân tuyển tốt nhất. Bản tọa tuyên bố tiếp dẫn tiên quang, ban cho Tần Dạng. Chương 191, thu hoạch được tiếp dẫn lệnh, thông hướng vị diện cao hơn cơ hội, 1, chương 191, thu hoạch được tiếp dẫn lệnh, thông hướng vị diện cao hơn cơ hội, 1, Kim Diệu Hùng Vi tuyên cáo, như là cửu thiên kinh lôi, tại trên bình đài màu vàng không nổ vang, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, cũng như trọng truy hung hăng nện ở ngao liệt, hoàng thành ý đi, thích hung, lệ vô cứu, huyền cơ tử năm người trong lòng. Tần Dạng, quan thủ, tiếp dẫn tiên quang, ban cho hắn. Không, ta không phục. Ngao liệt hai mắt xích hồng, phát ra không cam lòng gào thét, long uy tại phong ấn lại phí công phồng lên. Hắn bỏ ra đại giới to lớn thông qua tâm kiếp, tại pháp tắc chi tiểu bên trên gian nan tiến lên, mắt thấy điểm cuối cùng đang nhìn, lại bị một cái hắn coi là sâu kiến, kẻ trộm người cái sau vượt cái trước, hái đi duy nhất tiến quả. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Dựa vào cái gì? Hắn thân phụ nguyên rủa, thôn vệ tà thuật, chính là họa thế chi ma. Thượng tiên ha có thể thích không cũng không còn cách nào bảo trì dáng vẻ trang nghiêm, nghẹn ngào hô, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng oán độc. Hoàng Thanh Y lìa gương mặt xinh đẹp băng hàn như vạn năm huyền băng, thất thải thần mâu gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia Tần Dạng, tay ngọc nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hoàng huyết mạch cùng đốt thế gian pháp tắc, tại pháp tắc thân hòa bên trên bại hoàn toàn cho một cái hạ giới sâu kiến. Cái này khiến nàng cao ngạo tâm làm sao có thể tiếp nhận? Sát ý vô tận tại nàng trong lồng ngực cuộn cuộn, cơ hồ muốn xông ra lý trí. Lệ vô cứu sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ma khí ung tùm. Huyền cơ tử lay động và xếp tay cũng ngừng lại, trong mắt tinh đồ sáng tối chập chờn, tràn đầy cảm giác bị thất bại cùng thật sâu tính toán. Hắn tự xưng là tính toán tường tận thiên cơ, lại không tính được tới Tần Dạng có thể dễ dàng như vậy vượt qua pháp tắc chi điều. Bình đài bờ bên kia, Tần Dạng nghe được Kim Diệu tuyên cáo, trong lòng cũng không quá nhiều cùng hỉ, ngược lại có loại hết thảy đều kết thúc bình tĩnh, cùng một kia, như chút được gánh nặng. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía chính giữa bình đài cái kia nguy nga màu vàng chiếu ảnh, cùng chiếu ảnh bên cạnh thần sắc khác nhau, tràn ngập không cam lòng cùng ghen tị năm người Tô Mộc Ly ngoại trừ. Miệng vết thương trên người hắn vẫn như cũ giữ tợn, khí tức cũng bởi vì luân phiên kịch chiến cùng khảo nghiệm mà suy yếu, nhưng này song thâm thúy đôi mắt, lại như là trải qua phong bạo sau tinh không, trầm ngưng mà sáng tỏ. Hắn đối với Kim Diệu chiếu ảnh có chút không lời, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng, tạ ơn tổ tiên. Kim Diệu chiếu ảnh ánh mắt đảo qua phẫn nộ không cam lòng ngao liệt bọn người, trong mắt màu vàng nóng bên trong mang theo một tia hờ hững cùng cảnh cáo, tuyển bạn quy tắc do bản tọa định đoạt. Nhĩ đẳng biểu hiện, bản tọa tự có bình phán. Tần Dạng căn cơ chi ổn, tâm tính chi kiên, nộ tính độ cao, khí vận chi thịnh, đều là hơn xa nhĩ đẳng. Đây là sự thật, người không phục có thể tự chứng. Hắn thanh âm hùng vĩ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, như là thiên đạo pháp tắc giống như đè xuống ngao liệt bọn người không cam lòng gào thét. Năm người sắc mặt tái xanh, tại Kim Diệu cái kia mênh mông như trời uy áp bên dưới, dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể gắt gao cắn răng, đem ngập trời oán hận cùng sát ý chôn sâu đáy lòng. Bọn hắn biết, tại thượng giới sứ giả trước mặt, bất kỳ nghi ngờ nào cùng phản kháng đều là phí công. Kim Diệu không tiếp tục để ý bọn hắn, ánh mắt một lần nữa trở xuống Tần Dạ trên thân, trong giọng nói mang theo một tia khó được ôn hòa so ra mà nói, "Tần Dạ, ngươi có biết, phi thăng thượng giới không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái khác đoạn càng mênh mông hơn hành trình điểm xuất phát." Tần Dạ gật đầu, ánh mắt kiên định, vãn bối minh bạch. Con đường tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Vạn bối khi đá mài tiến lên, không phụ thượng tiên ban tặng cơ duyên. Rất tốt. Kim Diệu khẽ bước cằm, tựa hồ đối với Tần Dạ tâm trí có chút hài lòng. Tiếp dẫn tiên quang chính là câu thông hạ giới cùng thượng giới huyền minh tiên cầu đối, ẩn chứa một tia thượng giới bản nguyên tiên khí, có thể trợ ngươi tái tạo căn cơ, đúc thành hoàn mỹ tiên thể, tránh khỏi tu sĩ hạ giới ngàn năm khổ công. Nay ánh sáng chất quý, không phải đại cơ duyên, đại nghị lực, người có đại khí vận không thể được. Ngươi hoàn toàn xứng đáng. Thoại âm rơi xuống, Kim Diệu chiếu ảnh cái tia to lớn bàn tay màu vàng nóng chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay đứng lên. Ông một chút sáng chói chói mắt, phản phất ngưng tụ thế gian tất cả quang minh cùng khí tức thần thánh điểm sáng màu vàng nóng, tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện hiện. Điểm sáng cấp tốc mở rộng, ngưng tụ, hóa thành một đạo dài hơn tương ngắn, toàn thân do tinh khiết màu vàng tiền quang cấu thành, tản ra mênh mông, uy nghiêm, chí cao vô thượng khí tức, phù lục. Trên phù lục, vô số huyền ảo không gì sánh được đạo văn màu vàng lưu chuyển, ẩn ẩn cấu thành tiếp dẫn hai chữ, tản mát ra câu thông thiên địa, xuyên qua lượng giới vô thượng vĩ lực. Đây chính là vô số tu sĩ hạ giới tha thiết ước mơ chí bảo, tiếp dẫn tiên quang làm cho. Đây là tiếp dẫn lệnh, cũng là tiếp dẫn tiên quang vật dẫn. Kim Diệu thanh âm hùng vĩ vang lên, nắm lệnh này, đợi ngươi tu vi đạt tới giới này đỉnh phong, dẫn động phi thăng chi kiếp lúc, thôi động lệnh này, tiếp dẫn tiên quang tự sẽ giáng lâm, hộ ngươi chu toàn, giúp ngươi phi thăng huyền bình thiên thẳng vào phi thăng chỉ, đúc thành vô thượng tiên cơ. Theo lời của hắn, phù lục màu vàng kia hóa thành một đạo lưu quang, chậm rãi trôi hướng Tần Dạng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào cái kia đạo lưu quang màu vàng. Ngao Liệt, Hoàng Thanh Y liền bọn người trong mắt tràn đầy vô tận tham lam, ghen ghét cùng oán độc, hận không thể lập tức xuất thủ cắt đoạn. Nhưng bọn hắn không dám. Kim Diệu uy áp như là thực chất núi lớn, ép tới bọn hắn không thể động đậy. Tần Dạ vươn tay, vững vàng tiếp nhận cái kia đạo bay tới phù lục màu vàng. Phù lục vào tay ôn nhuận, lại nặng nề như núi. Một cỗ mênh mông tinh thuần, áp đảo giới này hết thể linh khí phía trên bản nguyên tiên khí, thuận lòng bàn tay tràn vào thể nội. Cỗ này tiên khí mặc dù yếu ớt, lại như là cam lâm, trong nháy mắt tư dưỡng hắn tàn phá nhục thân cùng tiêu hao thần hồn. Thể nội cái kia hỗn loạn cuồng bạo hỗn độn dung lô, tại cỗ này chí thuần chí chính tiên khí tầm bộ bên dưới, phản phất bị rót vào một dòng suối trong. Xung đột vậy mà lắng lại một tia, chấn giới bi cùng lưỡng nghi ấn quang mang cũng khôi phục một chút. Càng quan trọng hơn là, trong phù lục cẩn chứa cái kia một tia câu thông thượng giới vô thượng đạo vận, để hắn phảng phất đụng chạm đến một mảnh càng thêm mênh mông, càng thêm thế giới thần bí bên dưới. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng cùng rung động tự nhiên sinh ra. Ta ơn thượng tiên ban thưởng làm cho. Tần Dạ trịnh trọng đem tiếp dẫn lệnh thu hồi, đặt vào sâu trong thức hải, do hỗn độn nguyên châu tạm thời ôn dưỡng. Hắn biết, vật này là thông hướng càng cao tiên hơn chìa khóa, cũng là mang ngọc có tội đầu mượn. Ân. Kim Diệu chiếu ảnh nhìn xem Tần Dạ thu hồi tiếp dẫn lệnh, trong mắt kim quang lưu chuyển. Tiếp dẫn lệnh đã ban cho ngươi, nhưng con đường phi thăng vẫn cần ngươi tự hành leo lên, không thể lười biếng. Nhìn ngươi sớm ngày đăng lâm thượng giới, chớ phụ thiên phú như thế cơ duyên. Vạn bối ghi nhớ thượng tiên dạy bảo. Tần Dạ không mình hành lễ. Kim Diệu ánh mắt lại đảo qua trên bình đài những người khác, thanh âm hùng vi khôi phục hờ hững, nhĩ đẳng dù chưa đến tiếp dẫn lệnh, nhưng có thể thông qua đạo tâm cầu vấn, đến nơi đây cũng là hạ giới nhân tài kiệt xuất. Vọng nhĩ các loại cực kỳ tu hành, ngày khác nếu có thể bằng tự thân chi lực phá toái hư không, phi thăng thượng giới, có lẽ có gặp lại kỳ hạn. Chuyện chỗ này, nhĩ đẳng. Tán đi đi. Theo tán đi hai chữ rơi xuống, Kim Diệu chiếu ảnh cái kia cao tới trăm trượng bóng người và nóng, bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt, hư ảo. Cùng tiến thượng tiên. Tô Ngọc Ly dẫn đầu nhẹ nhàng thi lễ. Tần Dạ cũng lần nữa không người. Chương 191, thu hoạch được tiếp dẫn lệnh, thông hướng vị diện cao hơn cơ hội, 2, chương 191, thu hoạch được tiếp dẫn lệnh, thông hướng vị diện cao hơn cơ hội, 2, Ngao Liệt, Hoàng Thành Y Liễu bọn người dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, không mình hành lễ, cùng tiến thượng tiên. Kim quang dần dần tiêu tán, Kim Diệu chiếu ảnh cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh mang, hoàn toàn biến mất tại thâm thúy trong tinh không. Cái kia cố bao phủ thiên địa áp lực mênh mông cũng biến mất theo vô tung. Uy áp biến mất trong mấy mắt. Vâng. Năm đạo khủng bố đến cực hạn sát ý, như là bị đè nén vạn năm núi lửa, ầm vang bộc phát. Trong nháy mắt khóa chặt bình đài bờ bên kia Tần Dạ. Tần Dạ, giao ra tiếp dẫn lệnh. Ngao Liệt hai mắt xích hồng, long uy ngập trời, tu vi phong ấn giải trừ, ám kim lân phiến bao trùm toàn thân, bước ra một bước, không gian đều tại dưới chân hắn vỡ vụn. Hắn hận muốn điên. Cơ duyên bị đoạt, sỉ nhục càng sâu. Chỉ có Tần Dạ máu mới có thể rửa sạch. Thần hoàng chân viêm, thiêu tận bát hoang. Hoàng Thanh Y dị thất thải thần diễm phóng lên tận trời, đốt thế gian hỏa phượng tái hiện, mang theo phần diệt hết thể sát ý băng lãnh, lao thẳng tới Tần Dạ. Tiếp dẫn lệnh, nàng tình thế bắt buộc. Tần Dạ cũng phải chết. A Di Đà Phật. Ma đầu, giao ra tiên duyên, theo ta về Phật môn tịnh hóa. Thích Không Phật quang phổ chiếu, lại mang theo lệnh tấu xương sắc cơ, Phật trưởng màu vàng che khuất bầu trời. Kiệt kiệt kiệt. Tiên lệnh là của ta, thân hồn của ngươi cũng là ta. Lệ vô cứu ma khí quay cuồng, vạn quỷ ma tướng gào thét. Huyền cơ tử quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt tinh đồ khóa chặt Tần Dạ quanh thân yếu hại, trong lúc vô thanh vô tức, mấy đạo do tinh thần chi lực ngưng tụ sát cơ chí mạng đã tập đến. Vũ đại đỉnh tiêm tiên tiêu, tại Kim Diệu sứ giả rời đi trước tiên, liền sẽ toang tất cả nguy trang, không cố kỵ nữa, liên thủ phát động tuyệt sát. Mục tiêu chỉ có một cái, Tần Dạ cùng trên người hắn tiếp dẫn lệnh. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vây công, Tần Dạ trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn sớm có sở liệu. Tại ngũ đại sát chiêu sắp lâm thể trong nháy mắt, Tần Dạ trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép nghiền ép lực lượng cuối cùng. Một cước, tiếp sau đi, liền không đột hư. Xoẹt. Hai tay của hắn đột nhiên cắm vào trước người hư không, hung hăng hướng hai bên xé ra. Một đạo chỉ chứa một người thông qua, biên giới lóe ra xám trắng chôn vùi quang mang vết nứt không gian, bị hắn lấy liệt không chạm áo nghĩa cưỡng ép xé mở. Vết nứt đằng sau là cuồng bạo hỗn loạn không gian loạn lưu. Tại Ngao Liệt vút rồng, Hoàng Thanh Y lìa đốt thế gian hỏa phượng, Thích Không Phật trưởng, Lệ Vô Cứu ma chảo, Huyền Cơ tử tinh mang sát cơ sắp đem hắn bao phủ sát na, Tần Dạ thân ảnh không chút do dự đầu nhập vào đạo vết nứt không gian kia bên trong. Ầm ầm long, vũ đại sát chiêu hung hăng đánh vào Tần Dạ biến mất địa phương, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Bình đài màu vàng kịch liệt chấn động, biên giới mảnh vỡ ngôi sao nhao nhao vỡ nát rơi xuống. Nguyên địa chỉ để lại một cái cự đại vòng xoáy năng lượng cùng vô số đạo đen kịt vết nứt không gian. Đáng chết, để hắn chạy. Ngao Liệt gầm thét. Không gian đột thuận. Đuổi. Hắn trọng thương tại thân, chạy không xa. Hoàng Thanh Y dị ánh mắt băng lãnh, thất thải thần mâu liếc nhìn hư không, ý đồ bắt không gian ba động. Hắn xé liệt không ở giữa, tất thụ phản vệ. Phong tỏa mảnh khu vực này. Thích Không quát chói tai. Lệ Vô Cứu cùng Huyền Cơ tử cũng lập tức thi triển thủ đoạn, ma niệm cùng tinh đồ xen lẫn, ý đồ phong tỏa không gian, tìm kiếm Tần Dạ tung tích. Chư vị, bí cảnh đóng lại sắp đến, nơi đây không nên ở lâu. Tần Dạ thân chịu trọng thương, lại bị không gian phản vệ, có thể sống sót hay không cũng còn chưa biết. Tiếp dẫn lệnh tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Tô Ngọc Ly thanh âm thanh lanh băng lên, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Tần Dạ biến mất phương hướng, thân hóa một đạo thanh tịnh tiên tuyển lưu quang, không chút do dự hướng phía rời xa chiến trường phương hướng bỏ chạy. Nàng đã đạt được Kim Diệu tán thành vững chắc ấn ký mục đích đã tới, không muốn lại chuyến vung nước đục này. Ngao Liệt bọn người nghe vậy, mặc dù cực độ không cam lòng, nhưng cũng biết Tô Ngọc Ly lời nói không qua. Tần Dạ cái kia quỷ dị độn thuật khó mà truy tung, bí cảnh lúc nào cũng có thể đóng lại, tiếp tục ở đây dây dưa, phong hiểm quá lớn. Tần Dạ, bản thái tử cùng ngươi không chết không nứt, thượng cung bích lạc hạ hòa tuyển, tất lấy tính mạng ngươi, đoạt lại hết thảy. Ngao Liệt đối với hư không phát ra một tiếng oán độc long ngâm, mang theo vô tận lửa giận, hóa thành ám kim lưu quang bỏ chạy. Kẻ trộm, tiên lệnh tạm gửi ngươi chỗ, ngày khác tất tự tay thu hồi, đốt ngươi thần hồn. Hoàng Thanh Y thì thanh âm băng lãnh quanh quẩn, thất thải thần diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Thích Không, Lệ Vô Cứu, Huyền Cơ tử cũng riêng phần mình liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Dạ biến mất địa phương, trong mắt sát cơ cùng tham lam xen lẫn, cuối cùng hóa thành lưu quang, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bọn hắn cũng phải vì sắp đến bí cảnh đóng lại làm chuẩn bị. Trên bình đài màu vàng, chỉ còn lại có năng lượng tàn phá bừa bãi sau bờ bụi, cùng cự thú xương đầu phía dưới, huyết đổ cố kia cháy đen tới khô. Sau một lát, tại khoảng cách bình đài màu vàng cực kỳ xa xôi một mảnh phá toái dãy núi chỗ sâu, không gian như là sóng nước nhộn nhạo một chút. Phốc, Tần Dạ thân ảnh vô cùng chật vật từ một đạo nhỏ xíu trong khe không gian rơi xuống đi ra, nặng nề mà ngã tại một mảnh che kín sắc bén nham thạch trong khe núi. Vừa hạ xuống, hắn liền nhịn không được liền phun mấy cái sen lẫn nội tạng khối vụn màu đen. Sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, khí tức yếu ớt tới cực điểm, mặt ngoài thân thể vết rách lần nữa sụp ra, máu tươi nào ạt tuôn ra. Cưỡng ép xé liệt không ở giữa bỏ chạy, vốn là đối với trọng thương hắn gánh vác cực lớn, càng là tại thời khắc sống còn bị mấy đạo công kích dư ba quét trúng, thương càng thêm thương. Thể nội hỗn độn dung lô đã mất đi kim diệu vĩ lực áp chế cùng ngoại giới kích thích, lần nữa trở nên cuồng bạo hỗn loạn, đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều từng lớp đánh thẳng vào thần kinh của hắn, để hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Khô khụ, mẹ nó. Một đám hỗn đản Tần Dạ khó khăn lật người, ngước nhìn tiên cổ chiến trường cái kia u ám kiểm chế bầu trời, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, cảm thụ được trong thức hải viên kia tản ra ôn nhuận tiên khí tiếp dẫn lệnh, cùng thể nội cái kia cuồng bạo lại ẩn chứa vô hạn khả năng hỗn độn lực lượng, khóe miệng lại kéo ra một cái băng lãnh, mang theo mùi máu tươi dáng tươi cười. Huyền Minh Tiên, chờ lấy ta, hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, lấy ra một giọt chân quý vạn năm điệu tâm ngọc nhũ và mấy viên thánh dược chữa thương an bảo. Tinh thuần sinh mệnh bản nguyên cùng dược lực cấp tốc tại thể nội tan ra, tự dưỡng tàn phá thân thể. Đồng thời, hắn cố nén đau nhức kịch liệt, vận chuyển hỗn độn nguyên châu cùng thôn vệ cản khôn quyết tàn tiên, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo, thôn vệ lấy chung quanh mỏng mảnh tiên cổ chiến trường năng lượng, cùng thể nội cái kia lực lượng hỗn loạn, khó khăn chữa trị thương thế. Hắn biết, nguy cơ cũng không giải trừ. Bí cảnh lúc nào cũng có thể đóng lại, những địch nhân kia khả năng còn tại tìm kiếm hắn. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục một tia hành động lực, tìm tới rời đi đường tắt. Ngay tại Tần Dạ toàn lực chữa thương thời khắc, hắn cũng không chú ý tới, ở phía xa một tòa sơn phong sụp đổ trong bóng tối, một đôi tràn đầy oán độc cùng tham lam trong mắt màu đỏ ngòm, chính nhìn chằm chằm hắn. Chính là trước đó bị Ngũ Đại Thiên Kiêu vây công lúc, một mực trốn ở bên ngoài, không bị Kim Diệu rõ ràng lui, cũng không bị Ngũ Đại Thiên Kiêu chú ý tới, Huyết Sát Tông còn sót lại đệ tử. Bọn hắn mắt thấy Tần Dạ trọng thương bỏ chạy phương hướng. Kiệt kiệt kiệt. Tần Dạ, người quả nhiên trốn không xa, một cái thâm trầm thanh âm tại trong bóng tối nói nhỏ, trọng thương ngã gục, người mang trọng bảo. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nhanh, phát tín hiệu, thông chi phía ngoài trưởng lão. Con ngồi, tìm được. Chương 192, trở về Vân Khê Tông, đã là đỉnh tiêm chiến lực, một, chương 192. Trở về Vân Khê Tông, đã là đỉnh tiêm chiến lực, một, phá toái dãy núi chỗ sâu, sơn phong nghẹn nào, cuốn lên màu nâu xám cát sỏi, đánh vào băng lánh trên tảng đá, phát ra tuôn rơi tiếng vang. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tiên cổ chiến trường sát khí, cùng một kia, vung đi không được mùi máu tươi. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại một chỗ tương đối ẩn nấp khe núi dưới đáy, quanh thân bao phủ một tầng thật mỏng màu xám trắng hỗn độn khí lưu. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so với mới từ trong khe không gian ngã ra lúc sắp chết trạng thái, đã tốt quá nhiều. Bên ngoài thân những cái kia sâu đủ thấy xương vết rách, tại vạn năm địa tâm ngọc nhũ tinh thuần sinh mệnh bản nguyên cùng thôn vệ càn khôn quyết điên cuồng vận chuyển bên dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại, tân sinh huyết đục hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc quang trạch. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu hạch tâm bình ổn xoay tròn lấy, quang mang xám trắng ôn nhuận, như là định hải thần châm, tiếp tục trải bớt, điều hòa lấy thể nội cái kia như cũ cuồng bạo nhưng đã sơ bộ đặt vào quỹ đạo hỗn độn dung lô. Chấn giới bi mảnh vỡ cùng lưỡng nghi phong ma ấn quang mang cũng ổn định lại, cùng nhau trấn áp lấy khu vực hạch tâm, đem cái kia dục dịch huyết thần chớ chú một mực phong tỏa ở ngực. Viên địa ôn nhuận như ngọc, tản ra mênh mông tiên khí tiếp dẫn lệnh, thì bị nguyên châu hạch tâm tán phát quang mang xám trắng bao khỏa, ôn dưỡng, như là phôi thai giống như hấp thu hỗn độn bản nguyên, tiến hành một loại nào đó vi diệu ẩn dưỡng của mình. Hô Tần Dạ thật dài phun ra một ngụm mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi cho khí, chậm rãi mở mắt. Thâm thúy trong đôi mắt, hỗn độn quang mang đã rút đi, khôi phục nguyên bản đen kịt, chỉ là cái này đen kịt bên trong, phản phất lắng động tinh hà mênh mông cùng trải qua sinh tử trầm ngưng, chỗ càng sâu, thì là một vòng sắc bén như lưới đao hàn mang. Động hư hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém Lâm Môn một cước hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt, viễn siêu trước đó bàng bạc lực lượng, thấp giọng tự nói: "Thôn vệ huyết đồ hơn phân nửa bản nguyên, lại đang trong tuyệt cảnh cưỡng ép dung hợp bộ phận pháp tắc mạnh mẽ, tăng thêm tiếp dẫn lệnh cái kia một tia thượng giới tiên khí tầm bổ, lại để hắn tại trọng thương ngã gục thời khắc, tu vi không lùi mà tiến tới, nhất cử vượt qua động hư trung kỳ bậc cửa, đạt đến động hư hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách vậy chân chính độ kiếp chi cảnh, cách chỉ một bước. Càng quan trọng hơn là, hắn đối tự thân lực lượng lý giải cùng khống chế, đạt đến một cái cao độ toàn mới." Sơ bộ dung hợp tiên diệt chi nhận đối với không gian pháp tắc vận dụng liệt không thuần ảnh, liệt không độn hư cùng cái kia tại giữa sinh tử bị hỗn độn nguyên châu thôi diễn, cưỡng ép hỗn hợp thôn vệ, không gian, phần liệt, chiến ý các loại nhiều loại lực lượng hình thức ban đầu hỗn độn chôn vùi lĩnh vực đều thành trong tay hắn đáng sợ át chủ bài. Hỗn độn nguyên châu, thôn vệ càn khôn quyết, liệt không chạm. Còn có cái này tiếp dẫn lệnh Tần Dạ tâm niệm vừa động, cảm thụ được trong thức hải mấy thứ trọng bảo. Lần này bí cảnh chi hành, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch đủ để cải biến ta cả đời quy tích. Đúng lúc này, hắn mi tâm cao lại, thần thức cường đại như là vô hình như thủy triều trong nháy mắt quyết tán ra, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Mặc dù thương thế chưa lành, thần hồn cũng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng sau khi đột phá thần thức cường độ cùng phạm vi, vẫn như cũ viễn siêu lúc trước. Thử, âm hồn bất tán. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Tại thần thức của hắn trong cảm giác, mấy đạo mang theo nồng đậm huyết sát khí tức thân ảnh, chính như cùng như quỷ mị, mượn nhờ thế núi cùng sát khí hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động từ mấy cái phương hướng hướng phía hắn chỗ khe núi bọc đánh mà đến. Cầm đầu, rõ ràng là một vị khí tức đạt đến nguyên đan cảnh hậu kỳ huyết sát tông đệ tử, chính là trước đó trốn ở trong bóng tối thăm dò, phát ra tín hiệu những người kia. Một cái nguyên đan hậu kỳ, ba cái nguyên đan sơ kỳ, xem ra huyết sát tông ở bên ngoài tiếp ứng lực lượng, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ khát máu sát ý bừa bộn, dùng những này huyết sát tạp thoái máu, để tế điện hắn vừa mới đột phá tu vi, cũng kiểm nghiệm một chút hắn tân lĩnh ngộ thủ đoạn. Hắn không có lựa chọn lập tức bỏ chạy, ngược lại chậm rãi đứng người lên, thu liễm khí tức quanh người, như là dung nhập khe núi trong bóng ma, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi tới gần. Sau một lát, bốn đạo huyết bào thân ảnh giống như u linh xuất hiện tại khe núi cửa vào. Cầm đầu nguyên đan hậu kỳ đệ tử, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt giống như rắn độc quét mắt trong khe núi, trong tay nắm một viên huyết sắc ngọc phù đang phát ra yếu ớt hồng quang, chỉ hướng Tần Dạ ẩn thân phương hướng. Tín hiệu ngay tại kề bên này. Tiểu tử kia trọng thương ngã gục, chạy không xa. Cẩn thận tìm kiếm. Một tấc địa phương cũng đừng buông tha, hắn thấp giọng hạ lệnh, thanh âm khàn khàn. Mặt khác ba tên nguyên đan sơ kỳ huyết sát tông đệ tử lập tức phân tán ra đến, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Trên mặt bọn họ mang theo hưng phấn cùng tham lam, phản phất Tần Dạ đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Sư Minh, ở chỗ này, một người đệ tử phát hiện khe núi dưới đáy Tần Dạ vừa mới ngồi xuống chữa thương lúc dấu vết lưu lại cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Hung ác nham hiểm đệ tử trong mắt tàn khốc lóe lên, lập tức dẫn người bay lại. Liên tại bọn hắn bước vào khe núi dưới đáy, đưa lưng về phía cửa vào sát na, các ngươi là tại tìm ta sao? Một cái thanh âm băng lãnh, giống như quỷ mị, tại bốn người sau lưng vang lên. Cái gì? Hung ác nham hiểm đệ tử hãi nhiên quay người, nên đón hắn là một đạo vô thanh vô tức, chỉ có dài hơn thương ngắn, lại tản ra làm cho người linh hồn đông kết tiên diệt khí tức xám trắng bết rách. Tiên diệt chi nhận, quá nhanh, quá gần, quá đột ngột. Phốc phốc, xám trắng bết rách giống như là cắt đậu phụ, không trở ngại chút nào lướt qua hung ác nham hiểm đệ tử cái cổ. Trên mặt hắn kinh hãi thậm chí còn chưa hoàn toàn triển khai, đầu lâu liền đã phóng lên tận trời. Miệng vết thương không có máu tươi phun tung tóe, chỉ có một mảnh bị triệt để chôn vùi hư vô. Tính cả thân hồn của hắn đều trong nháy mắt bị cắt chém, thôn phệ. Sư Minh, mặt khác ba tên đệ tử vong hồn bay lên, hoảng sợ thét lên. Liệt không thân ảnh, Tần Dạ thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc quỷ dị xuất hiện tại một tên nguyên đan sơ kỳ đệ tử bên người, bao trùm lấy xám trắng chôn vùi quang mang, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại phía sau tâm. Vứt. Tên đệ tử kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể trong nháy mắt khô cát, hóa thành cho bụi. Quái vật, trốn a! Còn lại hai người triệt để sụp đổ, xoay người bỏ chạy. Trốn được sao? Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, đứng tại chỗ không động, chỉ là tay phải chập ngón tay lại như dao, đối với hai người chạy trốn phương hướng, lăng không vạch một cái. Xoẹt. Hai đạo nhỏ bé vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trong hư không phía trước. Hai người thu thế không kịp, một đầu đục vào. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Hai người thân thể như là đụng phải vô hình cối xay thịt, bị vết nứt không gian cắt chém, thôn vệ, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Ngắn ngủi mấy tức, bốn tên huyết sát tông đệ tử, bao quát một tên nguyên đan hậu kỳ, đều đền tội. Bị Tần Dạ lấy nghiền ép giống như tư thái, như là bóp chết mấy con kiến giống như nhẹ nhõm giải quyết. Tần Dạ thu về bàn tay, cảm thụ được thôn vệ bốn người tinh huyết cùng thần hồn sau, thể nội thương thế lại khôi phục một kia, lực lượng cũng tràn đầy một phần. Hắn đi đến cái kia hung ác nham hiểm đệ tử thi thể không đầu bên cạnh, nhặt lên viên kia còn tại tản ra yêu ớt hồng quang huyết sắc ngọc phù. Truy tung phù. Xem ra huyết sát tông ở bên ngoài bày ra thiên la địa võng. Tần Dạ ánh mắt nhắm lại, năm ngón tay dùng sức. Răng rắc. Huyết sắc ngọc phù trong nháy mắt hóa thành một miệng. Muốn bắt ta? Vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không cùng. Mệnh đến điển, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiên cổ chiến trường u ám thiên cung, trong mắt hàn mang như sao. Việc cấp bách là rời đi địa phương quỷ quái này. Hắn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo dung nhập bóng ma lưu quang màu xám, hướng phía trong trí nhớ bí cảnh phương hướng lối ra, mau chóng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu hắn tiến vào bí cảnh thời điểm. Ven đường gặp được một chút đuôi mù sát khí ngưng tụ quái vật hoặc lưu lại cấm chế, đều bị hắn tiện tay một đạo yên diệt chi nhận hoặc không gian thiết cắt tùy tiện giải quyết. Trên đường đi, hắn cũng cảm ứng được vài luồng khí tức cường đại tại trong bí cảnh xuyên thẳng qua, tìm kiếm, trong đó không thiếu động hư đỉnh phong thậm chí ẩn ẩn chạm đến độ kiếp ngưỡng cửa lão quái khí tức. Hiển nhiên là hướng về phía hắn cùng tiếp dẫn lệnh mà đến. Tần Dạ nương tựa theo thần thức cường đại dự cảnh, tân lĩnh ngộ không gian độn thuật cự ly ngắn cùng đối với hỗn độn khí tức hoàn mỹ ẩn nấp hỗn độn nguyên châu đặc tính như là một đầu chân trượt cá trạch, tại vô số cường giả thần thức liếc nhìn bên dưới, hiểm lại càng hiểm tránh đi mấy lần vòng đây, hữu kinh vô hiểm tới gần bí cảnh cửa ra vào khu vực. Lối đi ra, sớm đã là tiếng người huyên áo. Vô số tu sĩ hội tụ ở này, chờ đợi bí cảnh đóng lại của sáng di chuyển giáng lâm. Có người thu hoạch tương đối khá, vui mừng hớn hở, có người vết thương chồng chất, thần sắc bề bài, càng nhiều người thì là đang kịch liệt thảo luận lấy bí cảnh chỗ sâu kinh thế dị tượng, thượng giới sứ giả giáng lâm. Cùng cái kia thu được tiếp dẫn lệnh, dẫn tới vô số thiên kiêu truy sát, tên là Tần Dạ tu sĩ. Khi Tần Dạ thân ảnh xuất hiện ở cửa gia phụ cận lúc, lập tức đưa tới to lớn bạo động. Là Tần Dạ, hắn còn sống. Chơi ạ, hắn vậy mà thật trốn ra được. Nhìn hắn bộ dáng, còn giống như đột phá. Trên người hắn khí tức, thật đáng sợ. Cảm giác so đi vào lúc mạnh không chỉ gấp 10 lần. Chương 192, trở về Vân Khê Tông, đã là đỉnh tiêm chiến lực, 2, chương 192, trở về Vân Khê Tông, đã là đỉnh tiêm chiến lực, 2. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, tràn đầy chấn kinh, kính sợ, tham lam, kiêng kỵ các loại phức tạp cảm xúc. Tần Dạ đối với chung quanh nghị luận cùng ánh mắt nhìn như không thấy, hắn bén nhạy cảm giác được, mấy đạo cực kỳ mịt mờ lại tràn ngập ác ý cường đại thần thức trong nháy mắt khóa chặt hắn. Trong đó một đạo, tràn đầy cuồng bạo long uy ngao liệt, một đạo băng lãnh thấu xương, mang theo phần diệt khí tức hoàng thành y, còn có một đạo âm lãnh bị quyệt, như là rắn độc huyền cơ tử. Hiển nhiên, những đỉnh tiêm thiên tiêu này cũng không rời đi, một mực tại lối ra ôm cây đợi tỏ. Tần Dạ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn tìm một chỗ tương đối địa phương chống trải quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, chậm đợi lối ra mở ra. Quanh thân cái kia như có như không hỗn độn khí tức cùng không gian ba động, để những cái kia khóa chặt hắn thần thức như là lâm vào vũng bùn, khó mà chân chính khóa chặt hắn xác thực vị trí cùng trạng thái, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy hiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, tiên cổ chiến trường trung tâm, một đạo to lớn, tản ra nhu hòa không gian ba động quang trụ màu ngà sữa phóng lên tận trời. Bí cảnh lối ra, mở ra. Lối ra mở. Đi mau. Xông lên a. Đám người trong nháy mắt sôi trào, giống như nước thủy triều tuôn hướng của sáng. Ngay tại cái này hỗn loạn trong nháy mắt, Tần Dạ nhận lấy cái chết, một tiếng tràn ngập án độc long ngâm vang lên. Một cái bao trùm lấy ám kim lân phiến vuốt rồng khổng lồ, xé rách đám người, mang theo vỡ nát sơn hà lực lượng kinh khủng, hướng phía Tần Dạ vào đầu bổ xuống. Ngao liệt rốt cục kìm nén không được, ngang nhiên xuất thủ. Đồng thời, một đạo thất thải thần diễm như là thiên ngoại lưu tinh, phát sau mà đến trước, phong tỏa Tần Dạ tất cả đường lui. Hoàng Thanh Y Lệ cũng xuất thủ. Càng có một đạo vô hình, do tinh thần chi lực tạo thành sát cơ chí mạng, lặng yên không một tiếng động đánh út về phía Tần Dạ hậu tâm. Huyền cơ tử cũng lựa chọn trong lúc hỗn loạn đánh lén. Tam đại đỉnh tiêm thiên tiêu, tại lối ra mở ra trong nháy mắt, không để ý quy tắc, liên thủ tập sát. Đối mặt bất thình lình tuyệt sát, Tần Dạ đông nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có sát ý lạnh như băng cùng. Vẻ điên cuồng. Các loại chính là các ngươi. Hỗn độn điên diệt lĩnh vực. Ông. Một cái chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, lại bày biện ra thâm thúy màu hỗn độn trạch, nội bộ không gian không ngừng sinh diệt phá toái khủng bố lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Trong lĩnh vực, thôn vệ, cắt chém, điên diệt chi lực điên cuồng xen lẫn. Vâng. 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 Vũ rồng, thần diễm, tinh mang sát cơ đồng thời đánh vào lĩnh vực. Kịch liệt năng lượng va chạm chốt bụi. Lĩnh vực kịch liệt chấn động, quang mang sáng tối chập chờn. Tần Dạ thân thể kịch chấn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này tam đại sát chiêu hợp lực một kích. Lĩnh vực mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng lại chưa phá nát. Cái gì? Ngao Liệt, Hoàng Thanh Y, Huyền Cơ Tử ba người sắc mặt biến. Bọn hắn liên thủ một kích, lại bị một cái trọng thương chưa lành Tần Dạ miễn cưỡng chống đỡ lấy. Cái này sao có thể? Liệt không đột hư. Tần Dạ căn bản không cho bọn hắn xuất thủ lần nữa cơ hội. Thừa dịp ba người bị lĩnh vực ngăn cản, tâm thần rung động sát na, hai tay của hắn bỗng nhiên cắm vào trước người hư không, hung hăng xé ra. Xoẹt. Một đạo biên giới lóe ra chôn vùi quang mang vết nứt không gian lần nữa bị cưỡng ép xé mở. Hôm nay chi ban thưởng, Tần Mô nhớ kỹ. Ngày khác thượng giới, tất gấp trăm lần hoàn trả. Tần Dạ thanh âm băng lãnh quanh quẩn ở cửa ra trên không, hắn không chút do dự thả người đầu nhập vào trong vết nứt không gian, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hỗn đản. Ngao Liệt nổi giận, một chảo chụp vào vết nứt không gian, lại chỉ bắt được một mảnh hư vô cùng cuồng bạo không gian loạn lưu. Không gian đột thuật. Càng như thế thuần thục Hoàng Thanh Y ánh mắt băng lãnh, thất thải thần diễm đem không gian chung quanh đều thiêu đốt đến bầm mèo. Huyền Cơ Tử trong mắt tinh đồ nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt tông trầm, kẻ này đã thành hòa lớn. Ba người trơ mắt nhìn xem Tần Dạ lần nữa bỏ chạy, lại không thể làm gì. Vết nứt không gian cấp tốc lấp đầy, lối ra cổ sáng lực hấp dẫn cũng càng ngày càng mạnh. Bọn hắn không còn dám trì hoãn, hung hăng trừng mắt liếc Tần Dạ biến mất địa phương, mang theo đầy ngập lửa giận cùng không cam lòng, hóa thành lưu quang xông vào cổ sáng di chuyển. Sau một lát, khi Tần Dạ thân ảnh từ một chỗ khác rời xa lối ra, không gian tương đối yếu kém tiết điểm cưỡng ép xé liệt không ở giữa chui ra lúc, hắn đã xuất hiện ở thiên khung thành bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh trong núi hoang. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép xé liệt không ở giữa tiến hành trường cự cách trốn chạy, đối với hắn thân thể gánh vác vượt qua tưởng tượng. Nhưng hắn không dám dừng lại, lập tức nuốt vào đan dược, áp chế thương thế, phân biệt một chút phương hướng, hướng phía Vân Khê Tông chỗ phương vị, hóa thành một đạo không đáng chú ý độn quang màu xám, tốc độ cao nhất bay đi. Mấy ngày sau, Vân Khê Tông, sơn môn bên ngoài, thủ sơn đệ tử xa xa nhìn thấy một đạo hơi có vẻ chật vật, khí tức lại sâu chìm như vực sâu độn quang màu xám chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh. Đợi độn quang tới gần, thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, mấy tên đệ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, như là gặp ma. Tần sư minh, là Tần sư minh trở về. Nhanh, nhanh bẩm báo trưởng lão. Tần sư minh trở về. Tin tức như là như cơn lốc trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vân Khê Tông. Khi Tần Dạ thân ảnh rơi vào chủ phong trên quảng trường lúc, sớm đã nghe hỏi chạy tới tông chủ Vân Lam, mấy vị phong chủ, thái thượng trưởng lão, cùng vô số nội ngoại môn đệ tử, đem quảng trường vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người dùng chấn kinh, hiếu kỳ, ánh mắt kính sợ nhìn xem giữa sân đạo thân ảnh kia. Áo quần hắn tổn hại, mang theo vết máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên đã trải qua thảm liệt đại chiến. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, quanh thân cũng không tận lực tán phát uy áp, lại một cách tự nhiên cho người ta một loại uyên đỉnh nhạc chỉ, cảm giác thâm bất khả trắc. Nhất là cặp kia thâm thúy bình tĩnh đôi mắt, liếc nhìn khi đi tới, phản phất có thể xuyên thủng lòng người, để một chút tu vi hơi thấp đệ tử không tự chủ được cúi đầu xuống, lòng sinh kính sợ. Động gương. Hậu kỳ đỉnh phong, cảm ứng nhạy bén nhất thái thượng trưởng lão, một vị râu tóc bạc trắng, khí tức như vực sâu lão giả, trong mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Mà lại, cô này ẩn mà không phát lực lượng, tuyệt không phải phổ thông động hư đỉnh phong, nhưng so sánh, thậm chí để lão phu đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tông chủ Vân Lam cũng là con người đột nhiên co lại, Hắn tin tưởng nhớ kỹ Tần Dạ tiến vào bí cảnh trước chỉ là nguyên đan đỉnh phong mặt ngoài tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có đột phá động hư, càng là một đường tiêu thăng đến hậu kỳ đỉnh phong. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đệ tử Tần Dạ may mắn không làm được bệnh, từ bí cảnh trở về. Tần Dạ đối với tông chủ và thái thượng trưởng lão có chút không bình hành lễ, thanh âm bình tĩnh. "Tốt, tốt, tốt." Thái thượng trưởng lão nói liên tục ba chữ tốt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt a." "Tần Dạ, ngươi tại trong bí cảnh sự tích đã có lẽ kẻ tin tức truyền về, dẫn động kinh thế dị tượng, được giới sứ giả ưu ái, ban cho tiếp dẫn tiên quang, lực chiến quần hùng, bình yên thoát thân. Như thế hành động vĩ đại, chẳng ta mây suối uy danh. Ngươi, ngươi bây giờ là cỡ nào chiến lực?" Thái thượng trưởng lão hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Tần Dạ hơi trầm ngâm, hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng này cô bắt nguồn từ hỗn độn bản nguyên, dung hợp không gian thiết cát, thôn phệ chôn vùi lực lượng kinh khủng, để hắn tràn đầy tự tin. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, bình tĩnh mở miệng, thanh âm lại như là kinh lôi, tại mỗi người bên tai nổ vang, hồi bẩm thái thượng, đệ tử bất tài. Độ kiếp phía dưới, có thể một trận chiến. Vâng, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Độ kiếp phía dưới, có thể một trận chiến. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tần Dạ thời khắc này chiến lực đã đủ để so sánh thậm chí siêu việt trong tông môn những cái kia ẩn thế không gia động hư đỉnh phong lão tổ, đủ để đứng hàng nam vực cao cấp nhất cường giả hàng ngũ. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết độ kiếp cảnh chỉ có cách xa một bước. Hắn mới bao nhiêu lớn, tiến vào tông môn mới bao lâu? Cái này, đây cũng không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt, là quái vật. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là như núi kêu biển gầm xôn xao cùng cùng nhiệt. Thần sư Minh Vũ, thiên hữu ta Vân Khê Tông muốn quật khởi. Vô số đệ tử kích động đến sắc mặt đỏ bừng, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tông chủ Vân Lam cùng mấy vị phong chủ cũng là cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Vân Khê Tông rốt cục muốn nên đón một vị đủ để trấn áp khí vận, uy trấn nam vực kình thiên chi trụ. Thái thượng trưởng lão càng là kích động đến râu ria đều đang run rẩy, hắn lên trước một bước, dùng sức vô vô Tần Dạ bả vai, cảm nhận được cái kia như là bản thạch cứng cỏi thể phách cùng thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng càng thêm rung động cất cao giọng nói, "Tốt, tốt một cái độ kiếp phía dưới có thể một trận chiến." Tần Dạ, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vân Khê Tông thái thượng trưởng lão phía dưới, người thứ nhất, địa vị cùng cấp phong chủ, tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng, tông môn sẽ lấy ngươi làm binh." Tần Dạ lần nữa không người, tạ thái bên trên, tạ tông chủ, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực bảo hộ tông môn. Hắn biết, thuộc về hắn Tần Dạ thời đại, tại Vân Khê Tông chính thức mở ra. Mà bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm tiểu địch, Huyết Sát Tông, Ngao Liệt, Hoàng Thanh Y Điệp, thanh toán thời gian cũng không xa. Chương 193, khai đàn giảng đạo, phúc trạch tông môn, 1, chương 193, khai đàn giảng đạo, phúc trạch tông môn, 1, Tần Dạ quy tông, mang theo động hư đỉnh phong chi cảnh, có thể chiến độ kiếp chi uy, như cùng ở tại Bình Tĩnh Vân Khê Tông bỏ ra một viên tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt dẫn nổ toàn tông trên dưới đọc lại đã lâu cùng nhiệt cùng chờ mong. Chủ phong trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Tông chủ Vân Lam, thái thượng trưởng lão tục danh, Vân Hư Tử thất phong phong chủ, cùng mấy vị quyền cao chức trọng thực quyền trưởng lão đều xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều tập trung đang ngồi ở dưới tay chủ vị, khí tức trầm ngưng như liên hải Tần Dạ trên thân. Vị trí của hắn, thậm chí ẩn ẩn cùng mấy vị phong chủ ngang bằng, hiện lộ rõ ràng nó bây giờ tại tông môn địa vị siêu phàm. Tần trưởng lão tông chủ Vân Lam ngữ khí mang theo trước nay chưa có trịnh trọng cùng một tia không dễ dàng phát giác cung kính, lần này bí cảnh chi hành, ngươi vì ta tông lập xuống bất thế chi công, dương ta Vân Khê uy danh tại nam vực. Càng mang về thiên giai công pháp tinh thần dẫn khí quyết tản thiên, khống hỏa thần quyết, đại lượng linh dược chân quý, tài nguyên khoáng sản. Như thế công tích, tông môn không thể báo đáp. Trải qua thái thượng trưởng lão cùng chư vị phong chủ thương nghị, do đó quyết định, thứ nhất, tấn thăng ngươi vì tông môn hộ tông trưởng lão địa vị tôn sùng, gần như chỉ ở thái thượng phía dưới, được hưởng hết thảy phong chủ quyền hạn. Thứ hai, mở ra tông môn bảo khố quyền hạn tối cao, tất cả tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng. Thứ ba, ban cho ngươi Vân Khê ngọn núi làm chuyên môn đạo tràng, ngọn núi này linh khí gần với chủ phong, càng có địa hỏa linh mạch trải qua, có thể luyện đan luyện khí. Hộ tông trưởng lão, bảo khố quyền hạn tối cao, chuyên môn linh phong. Bực này đãi ngộ, có thể xưng Vân Khê Tông khai tông đến nay trước đó chưa từng có. Đủ thấy tông môn đối với Tần Dạ coi trọng trình độ đã đạt đến đỉnh phong. Tần Dạ đứng dậy, chắp tay nói, "Tạ tông chủ, tạ thái bên trên, tạ chư vị phong chủ hậu ái." Tần Dạ thân là Vân Khê đệ tử, tự nhiên vì tông môn hết sức. Đoạt được truyền thừa tài nguyên, vốn là tông môn tổng cộng có, đệ tử không dám độc hưởng, hắn thái độ không kiêu ngạo không tự ti, đã tiếp nhận phần bình quang này, cũng tỏ rõ lập trường. Đem bí cảnh đoạt được đại bộ phận nộp lên tông môn, đã là trách nhiệm, cũng là đổi lấy tông môn toàn lực ủng hộ điều kiện tất yếu. Tốt. Tần trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa. Vân Hư Tử thái thượng vuốt râu cười to, tuổi già an lòng. Bất quá, tài nguyên phân phối tự có điều lệ. Người mang về đồ vật, giá trị không thể đánh giá, nhất là ngày đó giai tản thiên cùng khống hỏa thần quyết, đủ để cho tông ta nội tình tăng lên mấy cái bậc thang. Tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt mang theo một tia khẩn thiết, lão phu xem ngươi khí tức trầm ngưng, căn cơ chi vững chắc hiếm thấy trên đời, càng thêm ngộ tính thông thiên. Bây giờ ngươi đã là tông môn đệ chủ, không biết có thể xem ở tình đồng môn khai đàn giảng đạo một lần. Vì ta tông đệ tử, chỉ điểm sai lầm, phúc trách hậu bối. Khai đàn giảng đạo. Lời vừa nói ra, trong đại điện tất cả phong chủ trưởng lão con mắt đều phát sáng lên. Một cái chiến lực nhưng so sánh độ kiếp, căn cơ ngộ tính đều là nghịch thiên cường giả giảng đạo, nó giá trị thậm chí vượt qua thiên giai công pháp. Nếu có được nó chỉ điểm, môn hạ đệ tử được ích lợi vô cùng, tông môn thực lực tổng hợp chắc chắn nên đón một lần bay vọt. Tần Dạ hơi sững sờ, lập tức thoải mái. Hắn địa vị hôm nay siêu nhiên, hưởng thụ tông môn cao nhất cung phụng, tự nhiên cũng cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Khai đàn giảng đạo, ban ơn cho đồng môn, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, càng có thể ngưng tụ lòng người, củng cố địa vị. Thú hồ, trải bước tự thân sở học, giảng thuật đại đạo cảm ngộ, đối với hắn tự thân cũng là một loại lắng động cùng trải bước. Thái thượng nói quá lời. Tần Dạ gật đầu, đệ tử đạo hạnh tầm thường, vốn không dám nói sằng giảng đạo. Nhưng được tông môn hậu ái, tự nhiên đem hết khả năng, cùng chư vị đồng môn chia sẻ tu hành tâm đắc, cộng đồng nghiên cứu thảo luận đại đạo.
Tốt, tốt, tốt.
Vân Hư Tử luôn miệng nói tốt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Tần trưởng lão đại đức, việc này liền định ra. Ba ngày sau, chủ phong vấn đạo nhai khai đàn giảng đạo. Thông cáo toàn tông, phàm người có ý, đều có thể đến đây nghe giảng. Tin tức như là đã mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp Vân Khê Tông 72 ngọn núi. Toàn bộ tông môn triệt để sôi trào. Tần trưởng lão muốn khai đàn giảng đạo. Chơi ạ, là vị kia có thể chiến độ kiếp Tần trưởng lão. Nghe nói hắn tại trong bí cảnh được thượng giới truyền thừa, nộ tính thông thiên. Hắn giảng đạo, nhất định ẩn chứa vô thượng nguyên cơ. Ta nhất định phải đi, coi như chèn phá đầu cũng muốn đi. Vô số đệ tử, vô luận là ngoại môn, nội môn, hay là đệ tử hệ tâm, thậm chí là rất nhiều bế quan nhiều năm uy tín lâu năm chấp sự, trưởng lão đều đã bị kinh động. Vấn đạo nhai, tòa này bình thường dùng cho tông môn đại điện cự hình bình đài, trong nháy mắt thành toàn bộ Vân Khê Tông ánh mắt tụ vào tiêu điểm. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Sáng sớm, làm đệ nhất sợi kia nắng ban mai đâm rách biển mây, chiếu xuống mây mù lượn lờ Vân Khê quần phong lúc, chủ phong vấn đạo nhai sớm đã là người ta tấp nập. Đen nghịt đầu người nhốn nháo, từ đỉnh núi bình đài một mực lan tràn đến phía dưới mấy cái thông hướng bình đài trên sân đạo, phóng tầm mắt nhìn tới, sợ là không xuống mấy vạn chi chúng. Trong không khí tràn ngập kích động, chờ mong, cùng nhiệt khí tức. Đỉnh núi chính giữa bình đài, đã bố trí tốt một tòa 9 trượng 9 cao tầm thức thanh ngọc đạo đài. Đạo đài phong cách cổ xưa đại khí, tản ra nhàn nhạt thanh lương đạo vận. Giờ phút này, trên đạo đài không có một ai. Mặt trời lên cao. Ông một đạo réo rắt trung minh vang vọng dãy núi, đè xuống tất cả ồn ào náo động. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên đạo đài. Chỉ gặp không gian có chút ba động, một đạo áo xanh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đạo đài trung ương. Chính là Tần Dạ. Hắn hôm nay đổi lại một thân mới tinh Vân Khê tông trưởng lao áo xanh, tóc dài tùy ý buộc lên, khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng này song thâm thúy đôi mắt, lại phản phất tận chứa tinh không vô tận cùng tuế nguyệt lắng động. Hắn cũng không tận lực phát ra uy áp, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như cùng toàn bộ thiên địa trung tâm, một cô vô hình, làm lòng người gây tông sư khí độ tự nhiên bộc lộ. Toàn bộ vấn đạo nhai, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy bạn đạo ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khát vọng. Tần Dạ ánh mắt bình thản đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, thấy được khuôn mặt quen thuộc, Liễu Y Y đứng ở đệ tử hạch tâm hàng đầu, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mang theo từ đáy lòng mừng rỡ, đã từng nội môn người khiêu khích, giờ phút này ánh mắt phức tạp, có kính sợ, cũng có xấu hổ, càng nhiều là vô số dương tràn ngập ham học hỏi cùng khát vọng lạ lẫm khuôn mặt. Chương 193, khai đàn giảng đạo, Phúc Trạch tông môn 2, chương 193, khai đàn giảng đạo, Phúc Trạch tông môn 2. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, như là gió xuân phất qua nội tâm, lại như đại đạo luân âm, thẳng đến sâu trong linh hồn. Đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Hôm nay, ta không nói cao thâm thuật pháp, không truyền huyền ảo thần thông, chỉ nói căn cơ, giảng bản nguyên, giảng như thế nào, thấy rõ đường dưới chân, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, không có mê hoặc mở màn. Tần Dạ lời dạo đầu, giản dị tự nhiên, nhưng trong nháy mắt bắt lấy tâm thần của mọi người. Như thế nào căn cơ? Tần Dạ thanh âm bình thản, lại ẩn chứa một loại thấy rõ bản chất lực lượng. Không phải là đan điền khí hải sự hùng hậu, không phải là kinh mạch khiếu huyệt chi cứng cỏi. Căn cơ chính là đối tự thân lực lượng điều khiển như cánh tay không chế, là đối với thiên địa linh khí bản nguyên nhất thân hòa cùng lý giải, là thân hồn cùng nhục thân hoàn mỹ giao hòa cầu đối, là đạo tâm tươi sáng, không làm ngoại vật mê hoặc nền tảng. Hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay một sợi bình thường nhất thiên địa linh khí bị dẫn động, như là dịu dàng ngoan ngoãn như tinh linh vờn quanh đầu ngón tay bay múa. Trong mắt mọi người, cái này sợi linh khí lại tại Tần Dạ đầu ngón tay không ngừng biến ảo hình thái, khi thì hóa thành nước nhỏ, khi thì ngưng tụ thành hỏa diễm, khi thì tụ là đất đá, khi thì tán tác phong xoáy, vũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Nhìn, linh khí cũng không phải là tử vật, nó ẩn chứa vạn vật lý lẽ, gánh chịu thiên địa chi cơ. Luyện khí người không phải là man lực cất đoạn, mạnh nạp bản thân, mà là cảm ngộ nó tính, minh nó bản nguyên, dẫn nó cộng minh, như nước đến mương thành, mới là luyện khí chi chính độ. Đầu ngón tay hắn linh khí biến hóa, phản phất tại trước mặt mọi người mở ra một cánh đại môn mới. Rất nhiều kẻ tại luyện khí bình cảnh nhiều năm đệ tử, trong nháy mắt cảm giác thể hồ có đỉnh, khốn nhiễu nhiều năm nghi hoặc sáng tỏ thông suốt. Tiếp lấy, Tần Dạ bắt đầu từ cơ sở nhất tối thể, ngưng khí, linh hải nói về. Hắn giảng cũng không phải là cụ thể công pháp vận hành lộ tuyến, mà là trực chỉ bản chất tu luyện lý niệm cùng kỹ xảo. Tối thể không phải là chịu đánh gân xương da rẻ đơn giản như vậy. Cần dẫn linh khí nhập vi, tập bổ mỗi một cái huyết nhục hạt nhỏ, kích phát nó bản nguyên hoạt tính, làm cho cùng linh khí cộng sinh cộng minh, mới có thể đúc thành không loạn hoàn mỹ chi thể. Ngưng khí chi cảnh, nặng tại ngưng chữ. Không phải là đan điền khí xoáy càng lớn càng tốt, mà là cần lập đi lặp lại rèn luyện áp xúc, tẩy thô tồn tinh, cô đọng như thủy ngân, mới có thể làm hậu tục khai tích linh hải đánh xuống kiên cố nhất chi cơ mở linh hải, như là khai thiên tích địa. Cần minh ngộ một chút, linh hải không phải là vật chứa, mà là tự thân tiểu vũ trụ chi hình thức ban đầu. Nó biên giới không phải cố định, mà ở chỗ ngươi đạo tâm rộng độ, đối với thiên địa cảm ngộ chi chiều sâu. Tâm lớn bao nhiêu, biển liền có bấy nhiêu rộng rãi. Lời của hắn, như là đại đạo chi truy, lần lượt đánh tại nghe nói người tâm thần phía trên. Rất nhiều đệ tử nghe được như si như say, hiểu ra, trên thân khí tức phun trào, lại tại chỗ có đột phá dấu hiệu. Tần Dạ thanh âm không đổi không tử, em hay nói, hắn không chỉ có giảng tu luyện, càng giảng tâm tính. Con đường tu hành, bụi gai trải rộng, dù hoặc vô tận. Ngoại vật có thể mượn, không thể theo, đường tắt có thể đi, không thể mê. Chỉ có thủ vững bản tâm, phân rõ tự thân sở cầu chi đạo, mới có thể tại mênh mông con đường bên trong, không làm tâm ma mê hoặc, không làm ngoại địch chỗ nhiễu. Gặp cương địch, lúc có lượng kiếm chi tâm, chỗ nguy cảnh, khi nghi ngờ bất khuất ý chí, đến cơ duyên, khi tổn vẻ tính sợ. Đạo tâm tươi sáng, mới có thể vượt mọi chông gai, đi ổn chí viễn. Hắn giảng thuật mình tại Thanh Dương thành phế vật lúc cẩn nhẫn cùng bất khuất, tại trong bí cảnh bị bầy địch vây quanh lúc tỉnh táo cùng quyết tuyệt, tại thu hoạch được tiếp dẫn lệnh sau thanh tỉnh cùng mục tiêu. Những này chân thực kinh lịch, phối hợp hắn bây giờ độ cao, càng có sức thuyết phục cùng sức cuốn hút, để vô số đệ tử nghe được nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, đạo tâm càng thêm kiên định. Giảng đạo kéo dài dòng dã một ngày, từ húc nhật đông thăng đến nhật mộ tây sơn, Tần Dạ từ cơ sở nhất tối thể, một mực giảng đến động hư chi cảnh mở cửa. Mặc dù cũng không liên quan đến cụ thể công pháp bí thuật, nhưng hắn chỗ trình bày tu luyện lý niệm, đối với lực lượng bản chất phân tích, đối với tâm tính ý chí rèn luyện, cùng đối với thiên địa pháp tắc dễ hiểu chạm đến kết hợp hắn tự thân cảm ngộ đều như đều là tất cả kẻ nghe đạo chỉ rõ một đầu rõ ràng mà kiên cố đường lên trời. Nhất là khi hắn giảng đến đối với không gian pháp tắc một tia cảm ngộ lúc biến mất liệt không chạm hạch tâm đầu ngón tay tùy ý huy động, không gian liền tạo nên nhỏ xíu gợn sóng, để tất cả động hư cảnh trở xuống trưởng lão đều thấy như si như say, tâm trí hướng về. Ánh nắng chiều đem Tần Dạ thân ảnh kéo đến rất dài, dắt lên một tầng thần thánh kim biên. Hắn kết thúc giảng đạo, thanh âm bình thản. Đại đạo 3000, ta chỗ nói, bất quá giọt nước trong biển cả. Nhìn chư vị đồng môn, minh tâm kiến tính, cước đạp thực địa, đá mài tiến lên. Ngày khác đại đạo chi đỉnh, có lẽ có lúc tạm biệt. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ vấn đạo nhai lâm vào lâu dài yên tĩnh. Mấy bạn đệ tử trưởng lão đều là đắm chìm tại cái kia minh mông đại đạo trong dư vận, thật lâu không thể tự thoát ra được. Vâng. Sau một khắc, vấn đạo nhai bên trên, các nơi bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, từng đạo đột phá khí tức phóng lên tận trời. Liên tiếp có đệ tử ngoại môn tại chỗ đột phá ngưng khí cảnh, có đệ tử nội môn từ linh hải sơ kỳ tấn thăng trung kỳ, càng nắm chắc hơn vị kẹt tại bình cảnh nhiều năm kim đan trưởng lão, khí tức ba động kịch liệt, lại ẩn ẩn đụng chạm đến nguyên anh mở cửa. Thậm chí ngay cả mấy vị phong chủ đều cảm giác khốn nhiễu tự thân nhiều năm cái nào đó tu luyện quan hải, tựa hồ bông lòng một kia. Phúc trạch, đây mới thực là phúc trạch toàn tông. Tạ Tần trưởng lão truyền đạo tri ân, không biết là ai dẫn đầu, như núi kêu biển gầm cảm kích thanh âm, như là thành tín nhất triều thánh thanh âm, vang tận mây xanh, quanh quẩn tại vân khê quần phong ở giữa. Thật lâu không thôi. Vân Hư Tử Thái Thượng cùng Tông Chủ Vân Lam nhìn trước mắt cái này vạn đạo hào quang đột phá dị tượng bốc lên, chúng tâm vi thuận tình cảnh, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn biết, trải qua này giảng đạo, Vân Khê Tông quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản. Mà hết thể này hạch tâm chính là trên đạo đài cái kia đạo áo xanh thân ảnh, Tần Dạ. Chương 194, giải quyết túc địch tông môn, triệt để thanh toán. Chương 194, giải quyết túc địch tông môn, triệt để thanh toán. Tần Dạ giảng đạo, như cùng ở tại Vân Khê Tông cái này đầm nước sâu bên trong bỏ ra một viên sáng chói tinh thần, nó quang mang không chỉ có chiếu sáng tông môn đệ tử con đường phía trước, càng đem Vân Khê Tông danh vọng đẩy lên một cái đỉnh cao trước này chưa từng có. Đến đây bái phỏng, luận đạo, thậm chí tìm kiếm phụ thuộc nam vực lớn nhỏ thế lực nối liền không dứt, Vân Khê Tông sơn môn trong lúc nhất thời ngựa xe như nước, nghiễm nhiên có nam vực một đời mới lãnh tụ tông môn khí tượng. Nhưng mà, tại mảnh này phồn vinh thịnh cảnh phía dưới, một cỗ cất giấu mạch nước ngầm, lại mang theo huyết tinh cùng oán độc, lặng yên phun trào. Vân Khê Phong, Tần Dạ chuyên môn đạo tràng. Đỉnh núi bị tiêu diệt, dựng lên một tòa phong cách cổ xưa đại khí cung điện. Cung điện hậu phương, dẫn địa hỏa mở ra luyện đan, phòng luyện khí. Trước điện thì là một mảnh rộng lớn bình đài, có thể quan sát Vân Hải dãy núi. Giờ phút này, Tần Dạ chính khoanh chân ngồi tại chính giữa bình đài trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Thương thế trên người hắn tại tông môn rộng lượng tài nguyên cùng tự thân cường đại sức khôi phục bên dưới, đã khỏi hẳn. Động hư hậu kỳ đỉnh phong tu vi triệt để vững chắc, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến tầng kia thông hướng độ kiếp màn mỏng. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu ôn dưỡng lấy tiếp dẫn lệnh, thôi diễn tinh thần dẫn khí quyết cùng liệt không chạm huyền bí, khí tức càng phát ra thâm thúy. Bẩm Tần trưởng lão, một tên đệ tử hạch tâm cung kính đi vào bình đài bên dưới, không mình hành lễ. Chấp pháp điện Vân đỉnh trưởng lão có chuyện quan trọng cầu kiến, xin mời. Tần Dạ mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm. Rất nhanh, một thân bình trang, khuôn mặt cương nghị chấp pháp điện trưởng lão Vân đỉnh bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc, trong tay bưng lấy một viên tản ra nhàn nhạt huyết sát khí tức ngọc giản. Tần trưởng lão, đây là tiềm phục tại huyết sát tông phụ cận trạm gác ngầm, liều chết truyền về tình báo mới nhất. Vân đỉnh đem ngọc giản trình lên, ngữ khí túc sát, huyết sát tông có gì động? Mà lại mục tiêu trực chỉ ta Vân Khê Tông, nói chính xác hơn là chỉ hướng ngài. Tần Dạ tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào. Trong ngọc giản tin tức không nhiều, lại nhìn thấy mà giật mình, huyết sát tông hộ tông đại trận toàn diện mở ra, cảnh giới sông nghiêm. Đại lượng phụ thuộc vào huyết sát tông tà tu, cao thủ ma đạo bị bí mật triệu hồi. Huyết sát tông hậu sơn cấm địa, huyết hà cuồn cuộn, sát khí trùng tiên, hư hư thực thực có lao quái vật xuất quan. Chẳng được đến lẻ kẻ đưa tin, nội dung đề cập huyết thần chớ chú thôn vệ ma thể tiếp dẫn tiên quang huyết tế Vân Khê các loại chữ. Tình báo nơi phát ra chạm gác ngầm, tại truyền ra này tin tức sau, hồn đăng đã diệt. Tần Dạ buông xuống ngọc giản, sắc mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại lướt qua một dòng sát ý lạnh lẽo. Huyết sát tông rốt cục kiềm chế không được thanh âm hắn bình thản, lại làm cho nhiệt độ chung quanh đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Xem ra, ta tại trong bí cảnh giết huyết đồ, lại được tiếp dẫn lệnh, triệt để chọc giận bọn này chó dại. Bọn hắn muốn thừa dịp ta cánh chim không gió, căn cơ chưa ổn, phát động lôi đình một kích, chấm dứt hậu hoạn, thuận tiện cướp đoạt bọn hắn ngấp nghé đã lâu huyết thần chớ chú cùng tiếp dẫn lệnh. Vân Đình trưởng lão trầm giọng nói, "Tần trưởng lão minh giám, căn cứ tình báo phân tích, huyết sát tông lần này động tác cực lớn, cực khả năng dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí khả năng liên hợp mặt khác cùng ta tông có mối hận cũ ma đạo thế lực. Nó tông chủ huyết hà lão tổ chính là động hư đỉnh phong lão ma, hung danh hiển hách, càng có nghe đồn kỳ tông bên trong còn ẩn giấu đi một vị thọ nguyên sắp hết, nhưng thực lực sâu không lường được huyết hà lão quái hư hư thực thực nửa bước độ kiếp. Bọn hắn nếu thật phát động tập kích, tông ta tuy có chuẩn bị, cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Bị động phòng ngự, không phải ta chi đạo." Tần Dạ chậm rãi đứng dậy, chắp tay đứng ở vách đá, ngắm nhìn huyết sát tông chỗ hướng tây nam, vân hải tại dưới chân hắn bốc lên. Huyết sát tông cùng ta mối thù, không đội trời chung. Ám toán mối hận, truy sát mối thù, hôm nay cũng nên triệt để thanh toán. Hắn xoay người, nhìn về phía Vân Đình trưởng lão, ngựa khí chém đinh chặt sắt, chuyển ta làm cho. Thứ nhất, lập tức lên, Vân Khê tông hộ tông đại trận tăng lên đến cao nhất cảnh giới. Các đệ tử bị bỏ ra ngoài, tất cả đỉnh núi trưởng lão chấp sự mỗi người quản lý chức vụ của mình, nghiêm phòng tử thủ. Thứ hai, thông chi phụ thuộc vào tông ta các đại thế lực nhỏ, tăng cường cảnh giới, đề phòng ma đạo đánh lén. Thứ ba, Tần Dạ trong mắt hàn quang nổ bắn ra, tập kết tông môn tất cả động hư cảnh trở lên trưởng lão, hạch tâm đệ tử chân truyền bên trong chiến lược đỉnh tiêm giả. Do bản tọa tự mình dẫn đội mục tiêu, huyết sát tông sân môn. Trận chiến này, không làm phòng ngự, chỉ vì diệt môn. Diệt môn. Vân Đình trưởng lão hít sâu một hơi, mặc dù sớm có đoán trước Tần Dạ sẽ phản kích, nhưng không nghĩ tới như vậy cấp tiến bá đạo. Trực tiếp liền muốn hủy diệt một cái truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu ma đạo đại tông. Tần trưởng lão, huyết sát tông kinh doanh mấy ngàn năm, sơn môn đại trận vững như thành đồng, càng có huyết hà đại trận ỷ bảo, dễ thủ khó công. Lại nói tông chủ cùng lão quái kia Vân Đình trưởng lão mặt lộ thần sắc lo lắng. Không sao. Tần Dạ đánh gây hắn, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin, huyết hà đại trận, bản tọa tự có phá đi chi pháp. Về phần huyết hà lão tổ cùng lão quái kia, khóe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh độ cong, vừa vận dùng máu của bọn hắn để tế điện ta Vân Khê tông mất đi anh linh, cũng kiểm nghiệm một chút ta bây giờ chiến lược cực hạn. Cảm nhận được Tần Dạ trên thân cái kia như là như vực sâu không lường được tự tin và ẩn ẩn lộ ra uy áp kinh khủng, Vân Đình trưởng lão tâm thần kịch chấn, không do dự nữa, ôn quyền trầm giọng nói, "Tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi làm." Mệnh lệnh như là như cơn lốc cấp tốc truyền khắp Vân Khê tông cao tầng. Toàn bộ tông môn như là một khung tinh vi cố máy chiến tranh, cao tốc vận chuyển lại. Sau một ngày, Vân Khê tông sơn môn quảng trường, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa. Gần trăm đạo thân ảnh túc nhiên nhi lập, tu vi thấp nhất cũng là kim đan đỉnh phong. Trong đó động hư cảnh trưởng lão, thình lình có 8 vị, nhiều bao quát tông chủ Vân Lam, thái thượng Vân Hư tử cùng mấy vị phong chủ. Hạch tâm đệ tử chân truyền bên trong chiến lược mạnh nhất một nhóm, như Liều Y Y các loại, cũng đều xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhiệt, chiến ý dâng cao, nhìn qua quảng trường phía trước cái kia đạo đứng chắp tay áo xanh thân ảnh, Tần Dạ. Hắn hôm nay cũng không lấy trưởng lão bảo, mà là một thân màu đen tuyển kình trang, dáng người thẳng tắp như thường, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc. Bên hông treo lấy một thanh nhìn như phong cách cổ xưa trường kiếm di tích đoạt được linh khí, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. Chư vị đồng môn, Tần Dạ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo một loại làm cho người tin phục ma lực. Huyết sát tông, ma đạo cử bản, tàn phá bừa bãi nam vực mấy ngàn năm, giết hại sinh linh vô số. Càng năm lần bảy lượt phạm ta Vân Khê, ám toán truy sát ta tông đệ tử. Như thế huyết hữu, không đội trời chung. Hôm nay, ta Tần Dạ, lấy hộ tông trưởng lão tên, đem người xuất chinh. Chuyến này, không làm tranh bá, chỉ vì thanh toán. Mục tiêu, san bằng huyết sát tông sân môn. Chu tận đầu đảng tội ác, chó gà không tha. Phạm ta Vân Khê người, xa đâu cũng giết. Nợ máu, lúc này lấy trả bằng máu. Chiến, chiến, chiến. San bằng huyết sát tông. Chu tận ma tể tử. Nợ máu trả bằng máu. Như núi kêu biển gầm tiếng giống giận dữ xông thẳng lên trời. Kinh khủng chiến ý ngưng kết thành thực chất, quấy phong vân. Xuất phát. Tần Dạ vung tay lên. Một chiếc to lớn, khắc rõ Vân Khê tông huy hiệu, tản ra cường đại linh lực ba động vân toa chiến thuyền chống rông xuất hiện. Đám người cấp tốc lên thuyền. Ông. Vân toa chiến thuyền xé liệt không ở giữa, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hướng tây nam huyết sát tông sân môn, phá không mà đi. Đang đăng sắc khí, thế không thể đỡ. Huyết sát tông ở vào nam vực tây nam vạn khô sơn mạch chỗ sâu. Nơi đây cả năm bị bao phủ huyết sắc chứa khí, gió lạnh rít gào, vạn khe ngàn nham ở giữa xương trắng chất đống, tựa như nhân gian quỷ vực. Giờ phút này, huyết sát tông cái kia cao tới ngàn trượng, do vô số khô lâu xương đầu lũy thế mà thành to lớn sân môn, huyết quang trùng thiên. Hộ tông đại trận cửu lũ huyết hà đại trận đã toàn bộ triển khai. Từng đầu do sền sệt máu đen tạo thành to lớn huyết hà bao quanh sơn môn lao nhanh vào thét, tản mát ra ố hế thần hồn, thôn vệ sinh cơ khí tức khủng bố. Trong đại trận, bóng người lay động, vô số huyết sát tông đệ tử, trưởng lão cùng phụ thuộc tà tu ma đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí ngưng trọng túc sát, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Sơn môn chỗ cao nhất huyết thần điện bên trong, một tên thân mang huyết sắc khô lâu trường bảo, khuôn mặt tiểu tụy, hốc mắt hám sâu như là lệ quỷ lão giả huyết hà lao tổ ngồi ngay ngắn bạch cốt trên vương tọa, quanh thân huyết sát chi khí quay cuồng, khí tức thình lình đạt đến động hư đỉnh phong. Hắn phía dưới đứng đấy mấy vị khí tức cường hãn trưởng lão, cùng một vị toàn thân bao phủ tại nồng đậm trong huyết vụ, khí tức càng thêm thâm trầm tối nghĩa, như là ngủ say hung thú giống như thân ảnh huyết hà lao quái. Vân Khê tông, Tần Dạ tiểu tặc. Huyết Hà lão tổ thanh âm khàn khàn chói tai, tràn đầy oán độc, giết tôn nhi ta huyết đồ, đoạt tông ta cơ duyên, càng thân phụ huyết thần chớ chú. Thú này không báo, thế không làm người. Lão tổ chỉ huyết hà lao quái đã tự phong tu vi, cưỡng ép phá quan mà ra, lần này nhất định phải đem hắn chịu hồn luyện phách, đem cái kia tiếp dẫn lệnh cùng thôn phệ chi thể bí mật, hết thể đoạt lại. Lấy hắn chi huyết, thế ta huyết hà đại trận. Kiệt kiệt kiệt. Thôn phệ chi thể. Huyết thần chớ chú. Còn có thượng giới tiên quang. Thật là khiến người thèm nhỏ dãi mỹ vị, ai trong huyết vụ kia thân ảnh phát ra như cú đêm cười quái dị, thanh âm như là cạo xương cương đao, để trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Đúng lúc này, vâng, một cỗ khủng bố đến khó lấy hình dung mỹ áp, như là thiên khuynh địa phúc giống như, đột nhiên giáng lâm toàn bộ vạn khô sơn mạch. Trong nháy mắt tách ra tràn ngập huyết sắc chương khí. Huyết Hà lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, huyết thần điện bên ngoài, tất cả huyết sắc tông đệ tử hãi nhiên nhìn về phía bầu trời. Chỉ mỗi ngày tế cuối cùng, một chiếc to lớn vân toa chiến thuyền xé rách tầng mây, mang theo nghiền nát hết thảy khí thế bằng bạc, ầm vang lại tới. Chiến thuyền đầu thuyền, một đạo màu đen thuyền thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt băng lãnh, như là quan sát sâu kiến thần linh, một mực khóa chặt huyết sắc tông huyết quang kia trùng thiên sơn môn. Tần Dạ thanh âm, như là cửu u hàn băng, vang vọng đất trời, "Huyết Hà lão quỷ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay, bản tọa liền san bằng ngươi cái này ma quật, hoàn toàn kết chúng ta hai tông." Trăm năm mối hận cũ. Chương 195, cùng Liễu Y Y Y cáo biệt, hứa hẹn tương lai. Chương 195, cùng Liễu Y Y Y cáo biệt, hứa hẹn tương lai. Huyết sắc tông hủy diệt, vạn khô sơn mạch ô uế huyết vân bị Tần Dạ lấy phần thế thanh liên tịnh hóa không còn, lộ ra đã lâu thiên quang. Đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma quật, giờ phút này chỉ còn lại có vách nát tường siêu cùng chưa tan hết khói cháy, cùng trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng thanh liên chỉ toàn lửa khí tức. Vân Khê tông đệ tử cùng thế lực phụ thuộc các tu sĩ ngay tại trưởng lão chỉ huy bên dưới, đều đâu vào đấy thanh lý chiến trường, vơ vét huyết sắc tông mấy ngàn năm tích lũy. Pháp bảo, đan dược, công pháp ngọc giản, linh tài tài nguyên khoáng sản, trông chất như núi, mỗi một kiện đều nhiễm lấy huyết tinh, nhưng cũng đại biểu cho Vân Khê tông tương lai quật khởi khổng lồ tài nguyên. Tiếng hoan hô, tiếng thán phục liên tiếp, sống sót sau tai nạn hưng phấn cùng thu hoạch vui sướng đan vào một chỗ. Nhưng mà, tại mảnh này ồn ào náo động thắng lợi cảnh tượng bên trong, một đạo thanh liên giống như thân ảnh lại có vẻ có chút không hợp nhau. Liêu Y Y Y đứng tại một mảnh tương đối hoàn hảo bên vách núi, lặng lặng nhìn qua phía dưới bận rộn đám người, hay là nhìn qua càng xa xôi mảnh kia bị thanh liên chỉ toàn lửa tịnh hóa sau, lộ ra mấy phần sinh cơ dãy núi. Nàng tuyệt mỹ dung mạo mặt bên tại trời chiều dưới ánh chiều tà nhiễm lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, thất thải thần mâu bên trong lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp cùng. Nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt, Tần Dạ xử lý xong khẩn yếu nhất sự vụ, đem huyết hà lao tổ cùng huyết hà lao quái tinh thuần bản nguyên phong ấn thu hồi chuẩn bị dùng cho luyện chế phân thân, lại đem huyết sắt tông hạch tâm trong bảo khố liên quan tới huyết thần chớ chú bí điện, cùng chuôi kia lây dính vô số oán hồn vạn hồn phan chuẩn bị luyện hóa rút ra hồn lực các loại vật phẩm trọng yếu đặt vào hỗn độn nguyên châu không gian sau, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Liêu Y Y Y bên người. Sơn phong phất qua, mang đến một tia thanh liên dư hương cùng mùi máu tanh nhàn nhạt. Đang suy nghĩ gì? Tần Dạ thanh âm phá vỡ yên tĩnh, so bình thường thiếu đi mấy phần sát phạt lạnh lẽo, nhiều một chút ôn hòa. Trên người hắn huyền hắc kình trang lây dính một chút vết máu cùng khói bụi, nhưng khí tức lại trầm ngưng như biên hải, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể bao dung hết thảy. Liêu Y Y Y xoay người, thất thải thần mâu nên tiếp Tần Dạ ánh mắt, trong mắt phức tạp cảm xúc cuộn cuộn, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng: "Chúc mừng ngươi, Tần sư minh." "Không, hiện tại nên xưng Tần trưởng lão." Hủy diệt huyết sát tông, vì tông môn trừ bỏ họa lớn trong lòng, càng dương oai nam vực. "Ngươi làm được." Ngữ khí của nàng mang theo từ đáy lòng kính nể, nhưng cũng có một tia khó nói nên lời xa cách cảm giác. Trước mắt Tần Dạ đã không còn là năm đó Thiên Phong Sơn mạch bên trong cái kia cần cùng nàng hợp lực mới có thể đối kháng yêu thú cấp 2 thiếu niên. Hắn là Vân Khê tông Kình Thiên chi trụ, là chiến lực có thể lay độ kiếp, danh chấn nam vực cự phách, càng là thu được thượng giới tiếp dẫn tiên quang tương lai chân tiên. Khoảng cách giữa hai người, tựa hồ đang trận này đại chiến kinh thiên động địa sau, bị vô hạn kéo dài. Tần Dạ bén nhạy bắt được Liêu Y Y thì trong mắt cái kia tia xa cách cùng nhàn nhạt thất lạc. Hắn trầm mặc một lát, đi đến vách đá, cùng nàng đứng song vai, ngắm nhìn bị trời chiều nhuộm đỏ dãy núi. Y Y thì hắn lần thứ nhất tự nhiên như thế hoán tên của nàng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng: "Huyết sắt tông là diệt, nhưng con đường của ta vừa mới bắt đầu." Liêu Y Y thì thân thể mềm mại khẽ run lên, ngước mắt nhìn về phía hắn đường cong rõ ràng bên mặt. Tần Dạ ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn phía từ nơi sâu xa kia càng cao xa hơn thế giới, thượng giới huyền minh thiên đây mới thực sự là sân khấu. Tiếp dẫn lệnh tại thần, phi thăng kỳ hạn sẽ không quá xa. Nơi đó có càng mênh mông hơn thiên địa, địch nhân cường đại hơn, cũng có. Ta thân thế chi mê đáp án hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định: "Ta phải đi." Sơn phong tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt. Liêu Y Y trong lòng điểm này yếu ớt chờ đợi như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt mắt đấu. Quả nhiên, hắn muốn đi. Phi thăng thượng giới, từ đây thiên nhân lưỡng cách. Nàng há to miệng, lại cảm giác yết hầu có chút căng lên, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, dù xuống tầm mắt, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma. Nhìn xem nàng trong nháy mắt đạm đạm đi ánh mắt cùng có chút trắng bệnh sắc mặt, Tần Dạ trong lòng có chút đau xót. Hắn buông tay, nhẹ nhàng cầm Liêu Y Y hơi lạnh nu để. Liêu Y Y toàn thân cứng đờ, vô ý thức muốn rút về, lại bị Tần Dạ càng dùng sức nắm chặt. Nhìn ta, Y Y Y. Tần Dạ thanh âm mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng. Liêu Y Y Y ngẩng đầu, đối đầu hắn cặp kia thâm thúy như biển sao, giờ phút này lại đựng đầy chăm chú cùng cam kết đôi mắt. Phi thăng, không phải vĩnh biệt. Tần Dạ mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, mà là vì tốt hơn trùng phùng. Ta Tần Dạ ở đây lập thể đợi ta tại thượng giới đứng vững gót chân, mở một cõi cực lạc, tất dốc hết toàn lực, vì ngươi lát thành một đầu nối thẳng thượng giới đường bằng phẳng. Vô luận là tiếp dẫn tiên quang, hay là phá toái hư không chi pháp, ta định là ngươi tìm tới. Ngày khác, ngươi ta tất tại cao hơn chi đỉnh chủ vùng. Khi đó, trời cao đất rộng, mặc cho ngươi ta ngào du. Lời của hắn cũng không hoa lệ, lại ẩn chứa một loại chém đinh chặt sắt lực lượng, như là lời thề lạc ấn ở trong hư không. Ánh mắt kiên định kia, phản phất xuyên thấu thời không cách trở, thấy được tương lai đứng sóng bay, quan sát chư thiên cảnh tượng. Liệu ý kinh ngạc nhìn hắn, nhìn xem trong mắt của hắn cái kia không thể nghi ngờ hứa hẹn cùng thâm tàng tình cảm. Trong lòng thất lạc cùng chua xót như băng tuyết chậm rãi tăng dã, thay vào đó là một loại nóng hởi nhiệt lưu, từ bị nắm chặt tay tâm một mực lan tràn đến toàn thân, cuối cùng hội tụ tại hốc mắt, hóa thành điểm điểm óng ánh nước mắt. Nàng trở tay nắm chặt Tần Dạ tay, lực đạo to lớn, phản phất muốn đem quyết tâm của mình cũng truyền lại đi qua. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tách ra một cái mang theo lệ quang, vô cùng kiên định dáng tươi cười, như là sau cơn mưa sơ tế cầu vồng, chói lọi chói mắt. Ta tin ngươi. Liệu ý thanh âm mang theo một tia nghẹn nào, lại không gì sánh được rõ ràng hữu lực. Tần Dạ, ta sẽ ở Vân Khê Tông chờ ngươi. Ta sẽ cố gắng tu luyện, trở nên càng mạnh. Mạnh đến đủ để dựa vào bản thân lực lượng, đập nát hư không, đi thượng giới tìm ngươi. Tuyệt sẽ không trở thành ngươi liên lụy. Như tìm không được tiếp dẫn chi pháp, nàng thất thải thần mâu bên trong bốc cháy lên ngọn lửa bất khuất. Ta lợi dụng xong quyền này, đánh xuyên qua lượng giới hàng rào. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, ta liều tất đi tìm ngươi. Thiếu nữ lời thề, mang theo như tảng đá kiên định cùng thiêu cháy tất cả trở ngại quyết tuyệt. Tại cái này huyết sắc hoàng hôn trên vách núi quanh quẩn, cùng Tần Dạ hứa hẹn đan vào một chỗ, phản phất liền thiên địa cũng vì đó chứng kiến. Tần Dạ nhìn trước mắt cái này quật cường mà nữ tử mỹ lệ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn duỗi ra một tay khác, nhẹ nhàng phủi nhẹ khỏe mắt nàng nước mắt, động tác mang theo chưa bao giờ có ôn nhu. Tốt hắn khỏe môi khẽ nhếch, phát họa ra một cái ấm áp mà tự tin độ cong. Vậy chúng ta liền ước định cẩn thận. Thượng giới chi đỉnh, không gặp không về. Trời chiều cuối cùng một vòng ánh chiều, ta đem thân ảnh của hai người kéo dài, tại trên vách núi chăm chú tựa nhau. Phía dưới chiến trường ồn ào náo động phảng phất đi xa, chỉ còn lại có Sơn Phong nói nhỏ, cùng hai viên lẫn nhau ước định, cộng đồng lao tới tương lai tâm. Chương 196, an bài gia tộc, trở thành nam vực thế lực cấp độ bá chủ. Chương 196, an bài gia tộc, trở thành nam vực thế lực cấp độ bá chủ. Cùng Liêu Y định ra tương lai ước hẹn sau, Tần Dạ trong lòng một khối đá lặng yên rơi xuống đất. Hắn biết rõ con đường phía trước hung hiểm, thượng giới càng là đầm rồng hang hổ, nhưng có phần này lo lắng cùng hứa hẹn, tựa như cùng tồn tại mênh mông con đường trung điểm sáng lên một ngọn đèn sáng, để hắn càng thêm kiên định. Hủy diệt huyết sát tông dư ba còn tại nam vực tiếp tục lên men. Vân Khê Tông danh vọng như mặt trời ban trưa, đến đây quy hàng, phụ thuộc thế lực nối liền không dứt, nó đầu ngọn gió triệt để lấn át mặt khác mấy đại uy tín lâu năm thế lực, ẩn ẩn có nam vực lãnh tụ chi tư. Tông chủ Vân Lam cùng Thái thượng Vân Hư Tử loay hoay chân không chạm đất, đã muốn tiêu hóa huyết sát tông khổng lồ di sản, chỉnh hợp mới phụ thuộc lực lượng, lại phải một lần nữa phân chia nam vực lợi ích cách cục, xác lập Vân Khê Tông vô thượng quyền uy. Mà Tân Dạng thì mang theo trận chiến này thu hoạch lớn nhất, huyết hà lao tổ cùng huyết hà lao quái cái kia hai đoàn bị phong ấn, ẩn chứa bảng bạc động hư đỉnh phong nửa bước độ kiếp bản nguyên tinh hoa. Cùng huyết sát tông hoạch tâm trong bảo khố liên quan tới huyết thần chớ chú bí điện, vạn hồn phan những vật này, lặng yên rời đi ồn ào náo động vạn khô sơn mạch, quay trở về Vân Khê Tông. Hắn không có lập tức bế quan, mà là tới trước đến Vân Khê phòng bên dưới, một chỗ bị trùng điệp trận pháp bảo vệ ưu tinh sân nhỏ. Nơi này cư trú bị hắn từ Thanh Dương thành tiếp đến, một mực tại Vân Khê Tông che chở cho an tâm tu luyện phụ thân, Tần Chiến. Đẩy ra cửa viện, Tần Chiến chính khoanh chân ngồi ở trong viện trên băng ghế đá thổ nạp. Trải qua Vân Khê Tông đại lượng tài nguyên tầm bổ cùng Tần Dạ lưu lại công pháp, Tần Chiến mặc dù bởi vì trước kia ám toán căn cơ bị hao tổn, tu vi khó mà đột phá tới cảnh giới cao hơn, duy trì tại linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng tinh thần quắc thước, khí huyết tràn đầy, hai đầu lông mày sớm đã không sảng khoái năm suy sụp tinh thần, tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Phụ thân, Tần Dạ nhẹ giọng kêu, thu liêm tất cả uy áp, như là một cái bình thường trở về nhà người xa quê. Tần Chiến mở mắt ra, nhìn thấy Tần Dạ, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười hiền lành. Dạ nhi trở về. Nhanh ngồi. Nghe nói ngươi lần này lại làm kiện đại sự kinh thiên động địa. Cái kia huyết sát tông ân, diệt. Tần Dạ tại phụ thân đối diện ngồi xuống, ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Về sau nam vực lại không người dám lấn ta Tần gia. Tần Chiến nhìn xem nhi tử bình tĩnh lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm gương mặt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia tu vi mất hết, nhận hết bạch nhãn thiếu niên, bây giờ đã trở nên đến phúc thủ ở giữa lật út một tông, một lời có thể định nam vực cách cục tình thiên cự phách. Tốt, tốt, tốt. Tần Chiến luôn miệng nói tốt, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Con ta có tiền đồ, cha đời này đáng giá. Hai cha con nói chuyện phiếm chỉ chốc lát về nhà. Tần Dạ kỹ càng hỏi thăm thân thể của phụ thân tình huống cùng tình huống tu luyện, lưu lại một nhóm cao cấp hơn ôn dưỡng đan dược và vững chắc căn cơ linh vật. Phụ thân Tần Dạ lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên trịnh trọng. Hài nhi ít ngày nữa đem bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn, đằng sau khả năng liền muốn rời đi giới này, phi thăng thượng giới. Tần Chiến nụ cười trên mặt hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là lý giải cùng duy trì. Hắn vô vô Tần Dạ bà bay, thanh âm có chút khàn khàn, cha biết, ngươi chí không ở chỗ này, cái này nho nhỏ nam vực, thậm chí cái này hạ giới bị diện, đều chứa không nổi ngươi chân lòng chi tư. Đi thôi, đi cái kia thiên địa rộng lớn hơn. Cha, lấy ngươi làm linh. Chuyện trong nhà, ngươi không cần quan tâm, có Vân Khê Tông trông nom, cha rất tốt. Nhìn xem phụ thân cố nén không bỏ, toàn lực ủng hộ bộ dáng, Tần Dạ trong lòng dòng nước cấm phun trào. Hắn trầm ngâm một lát, nói phụ thân, ta sau khi đi, Tần gia cần có mới căn cơ. Thanh Dương thành quá nhỏ, không đủ để gánh chịu tương lai. Hắn lấy ra một viên đặc chế nhẫn chữ vật, đưa cho Tần Chiến. Giới này bên trong, có ta tự tay luyện chế 3 viên phá cảnh đan có thể trợ kim đan đỉnh phong tu sĩ gia tăng 3 thành tỷ lệ đột phá nguyên anh, 10 viên ngưng anh đan có thể trợ linh hải đỉnh phong tu sĩ cô đọng nguyên anh sơ hình, gia tăng kết anh tỷ lệ, 100 viên luận thần đan có thể tầm bổ thần hồn, tăng lên ngộ tính, có khác hạ phẩm linh khí 10 cái, trung phẩm linh khí 3 kiện, cực phẩm pháp khí 100 cái, linh thạch ngàn vạn, cùng mấy bộ địa giai công pháp cùng võ kỹ thẻ ngọc. Truyền thừa. Tần Chiến tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, lập tức hít sâu một hơi. Trong chiếc nhẫn kia tài nguyên, đủ để trong nháy mắt đắp lên ra một cái tông môn cỡ nhỏ. Không, thậm chí so rất nhiều cỡ trung tông môn nội tỉnh còn muốn phong phú. Cái này, Dạ Nhi, quá quý giá. Tần Chiến có chút chân tay luôn cuống. Phụ thân, nhận lấy. Tần Dạ ngữ khí không thể nghi ngờ, đây chỉ là bắt đầu. Ta đã cùng tông chủ và thái thượng trưởng lao thương nghị, đợi ta bế quan kết thúc, liền sẽ tự mình xuất thủ, vì ta Tần gia mở mới căn cơ chi địa. Mấy ngày sau, Vân Khê tông đại điện nghị sự. Tần Dạ, tông chủ Vân Lam, thái thượng Vân Hư Tử, thất phong phong chủ đều xuất hiện. Bầu không khí nghiêm túc. Tần trưởng lão, ngươi khẳng định muốn đem Hắc Vân Sơn mạch thuộc Tần gia, làm nó mới tộc địa. Vân Lam tông chủ chỉ vào nam vực trên địa đồ một mảnh dãy núi rộng lớn khu vực hỏi. Hắc Vân Sơn mạch ở vào Nguyên Huyết Sát tông phạm vi thế lực biên giới, tài nguyên phong phú khoáng sản, linh mạch vị trí địa lý ưu việt, vốn là mấy đại thế lực tranh đoạt tiêu điểm. Không sai. Tần Dạ gật đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo vô thượng uy nghiêm, nơi đây trấn giữ Tây Nam chỗ suy yếu, tài nguyên đầy đủ. Ta Tần gia cắm rễ ở này, có thể thay ta Vân Khê tông trấn thủ một phương, uy hiếp đạo trích. Đồng thời, nơi đây khoảng cách Vân Khê tông không tính quá xa, nếu có biến cố, tông môn cũng có thể kịp thời trợ giúp. Vân Hư Tử vuốt râu trầm ngâm, nơi đây thật là bảo địa. Nhưng Tần gia bỗng nhiên quật khởi, chiếm cứ như vậy yếu địa, sợ làm cho người ta chỉ trích, càng dễ thu nhận ngấp nghé chỉ trích. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, Huyết Sát tông hủy diệt chính là tốt nhất uy hiếp. Về phần ngấp nghé ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, một cỗ vô hình, có thể chiến độ kiếp uy áp kinh khủng chớp mắt là qua, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Ta ngược lại muốn xem, cái này nam vực còn có ai dám ngấp nghé ta Tần gia đồ vật. Cảm nhận được Tần Dạ cái kia không che giấu chút nào bá đạo cùng bao che khuyết điểm, Vân Lam cùng Vân Hư Tử liếc nhau, lại không dị nghị. Có vị này sát tinh ở sau lưng đứng đấy, Tần gia chiếm cứ Hắc Vân Sơn mạch, sẽ chỉ trở thành Vân Khê tông kiên cố nhất cánh tay cùng Tây Nam bình chướng. Tốt. Liên theo Tần trưởng lão lời nói, Hắc Vân Sơn mạch, từ hôm nay trở đi, thuộc Tần gia tất cả. Vân Khê tông đem toàn lực ủng hộ Tần gia kiến thiết tộc địa. Vân Lam tông chủ giải quyết dứt khoát. Nửa tháng sau, Hắc Vân Sơn mạch khu vực hải tâm, tinh kỳ pháp phối, tiếng người huyên náo. Lấy Vân Khê tông là chủ lực, tăng thêm đại lượng phụ thuộc thế lực phái ra tu sĩ, như là khổng lồ kiến thợ quân đoàn, ngay tại khí thế ngất trời kiến thiết một tòa to lớn thành trì. To lớn trận pháp nền tảng bị chôn sâu dưới mặt đất, kiên cố tường thành lấy pháp lực dung luyện hắc diệu thạch cấp tốc lũy thế, khu vực hạch tâm dãy cung điện đã đơn giản hình thức ban đầu, linh khí bị trận pháp hội tụ, hình thành nhàn nhạt linh vụ lở lở. Thành trì trung ương, một tòa cao tới 100 trượng, toàn thân do hắc ngọc chế tạo, khí thế rộng rãi phủ đệ đã tiếp cận hoàn thành. Phủ đệ trên đại môn, một khối to lớn mạ vàng bảng hiệu treo cao, dâng thư hai cái rồng bay phượng múa, ẩn chứa bảng bạc kiếm ý chữ lớn, Tần phủ. Tần Chiến đứng tại sắp hoàn thành Tần phủ chỗ cao nhất quan tinh đài bên trên, nhìn qua phía dưới như là thần tích giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn thành trì, nhìn qua nơi xa liên miên chập trùng, linh khí mở mịt hắc vân sơn mạch, nhìn lên trong bầu trời vãng lai xuyên thẳng qua, khí tức cường đại Vân Khê tông tu sĩ. Tâm hắn triều bành trướng, nước mắt tuôn đầy mặt. Từng có lúc, Thanh Dương thành Tần gia chỉ là biên thủy tiểu tộc, có thủ ức hiếp. Ngày hôm nay, Tần gia sẽ tại cái này nam vực trung tâm, tài nguyên đầy đủ hắc vân sơn mạch, thành lập được thuộc về mình, đủ để xưng bá một phương căn cơ. Đây hết thảy đều là hắn cái kiếp như rồng giống như nhi tử mang tới. Phụ thân, cái này trấn tộc đại trận hạch tâm trận bàn, ta đã luyện chế hoàn thành. Tần Dạ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Tần Chiến bên người. Trong tay hắn nâng một viên tản ra hỗn độn khí tức, phù văn phức tạp lưu chuyển trận bàn màu đen. Trận này tên là Hỗn Độn Chu Thiên Tinh Đầu Đại Trận, lấy Hỗn Độn Nguyên Châu mảnh vỡ thôi diễn làm cơ sở, dung hợp tinh thần chi lực, địa mạch chi khí cùng ta một sợi bản nguyên lực ấn. Một khi khởi động, có thể dẫn động Chu Thiên Tinh lực, lực phòng ngự đủ để ngăn chặn độ kiếp sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Sức công phạt cũng có thể trọng thương động hư đỉnh phong. Hắn đem trận bàn chỉnh trọng giao cho Tần Chiến, lại lấy ra một viên ngọc phù. Đây là khống chế trận pháp hạch tâm ngọc phù, chỉ có ta Tần gia huyết mạch có thể kích hoạt. Trận pháp vận chuyển cần thiết năng lượng, ta đã bố trí 3 đầu linh mạch cỡ lớn làm căn cơ, cũng lưu lại mấy triệu linh thạch làm khởi động dự trữ. Đến tiếp sau giữ gìn, Hắc Vân Sơn mạch sản xuất đủ để chèo chống. Tần Chiến run rẩy tiếp nhận trận bàn cùng ngọc phù, cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng, rung động trong lòng tột đỉnh. Có trận này thủ hộ, Tần gia căn cơ không lo. Mặt khác Tần Dạ vung tay lên, hai bóng người xuất hiện tại quan tinh đài bên trên. Một người dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, khí tức thình lình đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Đúng là hắn năm đó ở Vân Khê tông thu phục nhóm đầu tiên tùy tùng một trong, đối với nó trung thành tuyệt đối lôi cương. Một người khác thì là một tên khuôn mặt gầy gò, ánh mắt cơ trí lao giả, khí tức tại nguyên anh trung kỳ, tên là Mạc Huyền, là Vân Khê tông bên trong lấy mưu trí cùng trận pháp nổi tiếng nội môn trưởng lão, bị Tần Dạ cố ý điều đến phụ tá Tần gia. Lôi cương, Mạc Huyền trưởng lão. Tần Dạ nhìn về phía hai người, kể từ hôm nay, hai người các ngươi thoát ly Vân Khê tông, nhập ta Tần gia, đảm nhiệm hộ tộc trưởng gia cùng thủ tịch cung phụ. Lôi cương chủ ngoại, phụ trách gia tộc võ lực cùng lãnh địa an toàn, Mạc Huyền chủ nội, phụ trách tài nguyên điều phối, trận pháp giữ gìn cùng hậu bối dạy bảo. Hai người các ngươi trực tiếp đối với phụ thân ta phụ trách. Thuộc hạ Lôi Cương Mạc Huyền thể sống chết hiệu trung gia chủ. Hiệu trung Tần gia, hai người quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang hữu lực. Dạ Nhi, cái này Tần Chiến nhìn xem hai vị nguyên anh cường giả, có chút sợ hãi. Phụ thân, đây là Hải Nhi vì gia tộc lưu lại nền tảng. Tần Dạ đỡ lấy phụ thân, Lôi Cương Dung manh trung thành, Mạc Huyền lao thành ngũ quốc, có hai bọn họ phụ tá, tăng thêm chấn tộc đại trận, cùng Vân Khê Tông ngoài sáng trong tối trông nom, Tần gia khi vững như bàn thạch. Đợi một thời gian, tất thành Nam vực bá chủ một phương. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đơn giản quy mô to lớn thành trì, trong mắt mang theo mong đợi, tài nguyên ta đã lưu lại, công pháp truyền thừa cũng chuẩn bị đầy đủ. Còn lại chính là dấu tài, bồi dưỡng trong tộc anh tài. Nhớ kỹ, Tần gia cường đại, không tại một mình ta, mà ở đời sau tử tôn, đời đời anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhìn phụ thân chăm lo quản lý, vì ta Tần gia mở vạn thế thái bình chi cơ. Tốt, tốt. Tần Chiến nắm thật chặt trận bàn cùng ngọc phù, nhìn xem Lôi Cương cùng Mạc Huyền, nhìn phía dưới phát triển không ngừng cơ nghiệp, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, phảng phất trẻ mấy chục tuổi. Cha, định không phụ ngươi nhờ bà, nhất định để Tần gia trở thành cái này nam vực chân chính, kình thiên trụ lớn. Tần Dạ nhìn xem phụ thân một lần nữa tỏa sáng đấu trí, trong lòng an tâm một chút. Gia tộc căn cơ đã lập, có chấn tộc đại trận cùng hai vị nguyên anh trưởng lao thủ hộ, càng có Vân Khê Tông làm cường đại hậu thuẫn, chỉ cần không chủ động treo chọc những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, đủ để tại nam vực sừng sững không ngã. Đợi ta trước khi đi, sẽ lại vì gia tộc luyện chế một bộ thủ hộ khôi lỗi làm sau cùng át chủ bài. Tần Dạ nói bổ sung, khôi lỗi này lấy huyết hà lão quái di hải làm chủ tài, dung nhập bộ phận huyết hà lão tổ bản nguyên, lại lấy hỗn độn nguyên châu thôi diễn chi pháp luyện chế, chiến lực có thể bằng được động hư hậu kỳ. Không phải gia tộc trước mắt sinh tử tồn vong, không được vận dụng. An bài tốt đây hết thảy, Tần Dạ cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua mảnh này thuộc về Tần gia tân sinh chi địa, trong lòng lại không lo lắng. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành lưu quang, quay trở về Vân Khê phòng. Sau đó, chính là luyện chế phân thân, lưu lại chuẩn bị ở sau, sau đó, toàn lực trùng kích độ kiếp chi cảnh. Chương 197, luyện chế phân thân, lưu lại chuẩn bị ở sau tọa trấn hạ giới. Chương 197, luyện chế phân thân, lưu lại chuẩn bị ở sau tọa trấn hạ giới. Vân Khê phòng đỉnh, bị cấm chế dày đặc bao phủ trong mật thất. Hỗn độn khí tức tràn ngập, không gian có chút vặn mèo. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng cùng ngoại giới khác biệt, lộ ra đặc biệt dính nhớp. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại trong mật thất tụ linh trận trên mắt, quanh thân bị nồng đậm, cơ hồ hóa lỏng thiên địa linh khí bao khỏa, càng có từng tia tinh thuần hỗn độn khí lưu từ hỗn độn nguyên châu bên trong chạy xuôi mà ra, tư dưỡng nhục thể của hắn cùng thần hồn. Tình trạng của hắn đã điều chỉnh đến đỉnh phong, động hư hậu kỳ đỉnh phong tu vi vững chắc như núi, chỉ kém cái kia lâm môn một cước thời cơ. Ở trước mặt hắn, lơ lửng ba loại vật phẩm, một đoàn bị hỗn độn phù văn một mực phong ấn, tản mát ra khủng bố năng lượng ba động chùm sáng màu đỏ sẫm, huyết hà lao tổ động hư đỉnh phong bản nguyên tinh hoa. Hai một đoàn nhan sắc càng đậm, khí tức càng thêm tối nghĩa cuồng bạo, ẩn ẩn mang theo một tia siêu việt động hư ý cảnh màu tím đen trùng sáng, huyết hà lao quái nửa bước độ kiếp bản nguyên tinh hoa. Ba một cây rút nhỏ vô số lần, nhưng vẫn như cũ tản ra ngập trời toán khí cùng sóng hồn lực động màu đen lá cờ nhỏ, vạn hồn phan. Lấy huyết hà lao quái bản nguyên vi cốt, lấy nửa bước độ kiếp không chọn vẹn đạo tắc là thần. Lấy huyết hà lao tổ bản nguyên làm huyết đục, bổ sung năng lượng, đúc thành căn cơ. Lấy vạn hồn phan bên trong tinh luyện tinh khiết hồn nguyên làm dẫn, điểm hóa linh tính. Lại dựa vào hỗn độn nguyên châu thôi diễn chi lực điều hòa, tái tạo cuối cùng, dung nhập ta tự thân tinh huyết cùng một sợi phân hồn là ấn. Giao phó nó ta chi ý chí. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hai tay như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc kết ấn. Tương đạo ẩn chứa hỗn độn bản nguyên khí tức, không gian thiết cắt chân ý cùng thôn vệ pháp tắc áo nghĩa phủ văn phức tạp, từ đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra, như là vật sống giống như là cấn tại trước mặt ba loại vật phẩm phía trên. Ông. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm tại trong thức hải của hắn bộc phát ra trước nay chưa có quang mang sáng trắng. Cương đại thôi diễn chi lực như là vô hình dao khắc, bắt đầu dựa theo Tần Dạ thiết định phương án, cưỡng ép phân giải, tái tạo, dung hợp cái này ba cố cường đại mà lực lượng của bạo. Luyện. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tinh thuần không gì sánh được, ẩn chứa tự thân sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn khí tức tinh huyết. Tinh huyết hóa thành một đạo huyết tiễn, tinh chuẩn bắn vào cái kia ba cố đang bị hỗn độn phù văn cưỡng ép hỗn hợp năng lượng trong trung tâm. Xuy. Như là lăn dầu dội tuyết. Ba cố lực lượng tại Tần Dạ tinh huyết cùng hỗn độn nguyên châu thôi diễn chi lực tham gia bên dưới, phát sinh kịch liệt phản ứng. Huyết quang, hắc mang, oán hồn gào thét, hỗn độn khí lưu. Điên cuồng xen lẫn, xung đột, chôn bụi, lại sinh ra. Tần Dạ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chán nổi gân xanh lên. Luyện chế cường đại như thế phân thân, nhất là chủ tài là nửa bước độ kiếp lao quái bản nguyên, khó khăn kia cùng phản vệ viễn siêu tưởng tượng. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú, lấy tự thân cường đại lực lượng thần hồn dẫn đạo hỗn độn nguyên châu, như cùng ở tại vách đá vạn trượng bên trên xiếc DJ, hơi không cẩn thận, chính là năng lượng mất khống chế bạo tạc, phân thân chưa thành, tự thân trước bị thương nặng. Thời gian tại mật thất hỗn độn khí lưu bên trong chậm rãi trôi qua ngoại giới khả năng chỉ qua một ngày, trong mật thất lại giống như qua mấy tháng. Đoàn kia hỗn loạn năng lượng hải tâm, tại vô số hỗn độn phù văn bao khỏa cùng Tần Dạ tinh huyết tẩm bổ bên dưới, dần dần ổn định lại. Hình thái bắt đầu biến hóa, từ một đoàn hỗn độn, dần dần kéo dôi, tạo hình. Đầu tiên là xương cốt hình dáng, tiếp theo là gân mạch hình thức ban đầu, sau đó là huyết đục bổ sung. Một cái cùng Tần Dạ bản thể giống nhau đến 7 phần, nhưng khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng, toàn thân tản ra đỏ sẫm cùng hỗn độn xen lẫn quang mang thân thể dần dần thành hình. Bộ thân thể này cao tới hơn một trượng, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Bên ngoài thân chạy xuôi như là nham tương giống như năng lượng màu đỏ sẫm đường vân, ẩn ẩn tản mát ra làm người sợ hãi nửa bước độ kiếp áp. Càng có một cỗ cứng cỏi bất khuất hỗn độn ý chí ẩn chứa trong đó. Phân hồn, là gấn. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, mi tâm vỡ ra một đạo nhỏ xíu khe hở, một sợi cô đọng như thực chất, lóe ra hỗn độn quang mang bản nguyên linh hồn bị cưỡng ép phân chia ra đến. Chia cắt thần hồn đau nhức kịch liệt, để Tần Dạ toàn thân run rẩy, kêu rên lên tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái kia sợi phân hồn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào cô kia vừa mới thành hình thân thể mi tâm. Oeng, như là ngủ say cự nhân bị tỉnh lại. Cố kia màu đỏ sẫm thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo hỗn độn cùng huyết sắc sen lẫn quang mang nổ bắn ra mà ra. Một cỗ cường đại, băng lãnh, mang theo Tần Dạ bản nguyên khí tức nhưng lại độc lập bề ngoài ý thức, chậm rãi thức tỉnh. Ngưng. Tần Dạ cố nén thần hồn xé rách đau nhức kịch liệt, hai tay ấn quyết lại biến. Vô số hỗn độn phù văn như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào phân thân thể nội, vững chắc kỳ hình thái, trải bớt khả năng số lượng, đem cái kia sợi phân hồn cùng cỗ này cường đại thân thể triệt để dung hợp. Trong mật thất hỗn độn khí lưu giống như cá voi hút nước bị phân thân thôn vệ. Phân thân khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng vững chắc tại một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, động hư cảnh đại viên mãn. Đến gần vô hạn tại nửa bước độ kiếp. Nhục thân nó cường độ càng là viễn siêu bản thể, ẩn ẩn đạt đến hạ giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu cùng nhàn nhạt huyết sắc sát khí bị tịnh hóa sau giữ lại cứng cỏi thuộc tính hình thành đặc biệt từ trường phòng ngự. Phân thân chậm rãi hoạt động một chút tay chân, thích ứng lấy thân thể mới. Hắn nhìn về phía Tần Dạ bản thể, ánh mắt từ lúc mới đầu mở mịt cấp tốc trở nên sắc bén, băng lãnh, mang theo một loại tuyệt đối phục tùng cùng thủ hộ ý chí. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại cùng Tần Dạ bản thể có 9 phần tương tự, bản tôn. Tần Dạ nhìn trước mắt cố này hao phí tâm huyết, dung hợp hai vị động hư đỉnh phong nửa bước độ kiếp lão quái bản nguyên, vạn hồn phan hồn nguyên cùng tự thân tinh huyết phân hồn luyện chế mà thành cường đại phân thân, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười hài lòng. Kể từ hôm nay, ngươi tên Tần Ngục, trấn thủ hạ giới, bảo hộ Tần gia, giám sát mây suối. Không phải gia tộc tông môn sinh tử tồn vong, không phải có uy hiếp bản tôn thân tộc chi địch, không được tùy tiện ra tay. Dốc lòng tu luyện hỗn độn trấn ngục kinh, Tần Dạ lấy hỗn độn nguyên châu thôi diễn, kết hợp huyền nguyên chân cương quyết cùng bộ phận táng thiên thần quyết áo nghĩa sáng tạo công pháp luyện thể mà đợi bản tôn triệu hoán. Tuân bản tôn pháp chỉ. Tần Ngục trầm giọng đáp, thanh âm âm vang như là sắt thép va chạm. Luyện chế phân thân thành công, Tần Dạ hoàn toàn yên tâm. Có phân thân này tọa trấn, phối hợp Tần gia trấn tộc đại trận cùng hai vị nguyên anh trưởng lão, tăng thêm Vân Khê tông thế lực, hạ giới căn cơ có thể nói vững như thành đồng. Nhưng hắn cũng không ngừng. Phân thân chỉ là chuẩn bị ở sau một trong. Hắn lấy ra huyết sát tông hoạch tâm trong bảo khố liên quan tới huyết thần chớ chú bí điện, cùng tự thân trong thức hải cái kia bị trấn giới bi cùng lưỡng nghi ấn áp chế nguyên rủa bản nguyên ấn ký. Nguyên rủa cũng là lực lượng. Tần Dạ ánh mắt thâm thúy, vật này như giỏi trong xương, cùng phí sức trấn áp, không bằng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn lần nữa thôi động hỗn độn nguyên châu, kết hợp bí điện ghi chép cùng tự thân đối với nguyên rủa pháp tắc dễ hiểu lý giải, bắt đầu thôi diễn một môn đặc biệt bí thuật, huyết chú thế thân thuật. Mấy ngày sau, Vân Khê phong điên, Tần Dạ bản thể trước mặt lơ lửng ba viên toàn thân đen kịt, che kín quỷ dị đường vân màu máu cốt phù. Cốt phù tản ra làm người sợ hãi không rõ khí tức, phản phất kết nối với cửu lưu địa ngục. Dùng cái này cốt phù làm dẫn, dung hợp ta một kia bị tước đoạt nguyên rủa bản nguyên cùng tinh huyết có thể luyện chế ba bộ huyết chú thế thân. Này thế thân vô hình vô chất, gửi ở hư không, cùng ta sở thụ nguyên rủa đồng nguyên cộng sinh. Nếu có thượng giới đại năng theo nguyên rủa nhân quả ngược dòng tìm hiểu mà đến, hoặc phát động nguyên rủa công kích này, thế thân có thể thay ta tiếp nhận chí ít 7 thành uy năng. Cũng trong nháy mắt dẫn bạo, đem lực lượng nguyên rủa cùng truy tung chi lực phản vệ tại thi thuật giả. Mặc dù không thể gây tổn thương cho về các bạn, nhưng đủ để khiến cho bị ăn phải cái thiệt to lớn, vì ta tranh thủ quý giá thời gian. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Huyết chú này thế thân thuật, là hắn lưu cho khả năng tồn tại thượng giới cựu địch một phần đại lễ. Cuối cùng, hắn lấy ra được từ tiên cổ chiến trường khối kia trấn giới bi tàn tiễn. Vật này thần diệu phi phàm, có thể trấn áp thần hồn, vững chắc không gian, càng đối với nguyên rủa có hiệu quả. Điên này tàn tiến, liền dung nhập Tần gia trấn tộc đại trận hải tâm. Tần Dạ làm ra quyết định, lấy hỗn độn nguyên châu thôi diễn, đem nó cùng đại trận kết hợp hoàn mỹ. Có điên này tọa trấn, đại trận lực phòng ngự có thể lại tăng ba thành, càng có thể trấn áp gia tộc khí vận, chống cự thần hồn công kích cùng nguyên rủa an ổn. Làm xong đây hết thảy, Tần Dạ đem ba viên huyết chú thế thân cốt phù thu nhập hỗn độn nguyên châu không gian chỗ sâu nhất ổ dưỡng, lại đem trấn giới bi mảnh vỡ cùng điều khiển pháp quyết giao cho phân thân Tần Ngục, mệnh nó đợi Tần gia hỗn độn chu thiên tinh đầu đại trận triệt để sau khi hoàn thành, tự mình dung nhập trận nhãn. Hạ giới mọi việc đã xong. Tần Dạ đứng tại Vân Khê phong điên, ánh mắt đảo qua phía dưới phát triển không ngừng Vân Khê tông, đảo qua phương xa đơn giản quy mô Tần gia thành mới, cuối cùng nhìn về phía cái kia mênh mông vô ngần thương cung. Hắn hít sâu một hơi, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức từ trong cơ thể hắn chậm rãi bay lên. Động hư hậu kỳ đỉnh phong bình cảnh, tại cái này luân phiên đại chiến, luyện chế phân thân, thôi diễn bí thuật lắng động cùng tích lũy xuống, rốt cục vung lòng. Sau đó nên trùng kích. Vậy chân chính độ kiếp chi cảnh, cửu trọng tiên kiếp, ta Tần Dạ tới. Chương 198, cảm ứng phi thăng thời cơ, độ kiếp kỳ đến chương 198, cảm ứng phi thăng thời cơ, độ kiếp kỳ đến Vân Khê phong điên, trong mật thất. Thời gian phảng phất bị lực lượng vô hình kéo dài, ngưng trệ. Hỗn độn khí lưu như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, bao quanh trung ương cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, im lặng tập bộ, cọ rửa. Tần Dạ hai mắt nhắm nghiền, tâm thần triệt để chìm vào thể nội mảnh kia mênh mông vũ trụ. Động hư hậu kỳ đỉnh phong tu vi, như là bị áp xúc đến cực hạn tinh hạch, vàng bạc lực lượng tại kinh mạch, khiếu huyệt, thậm chí mỗi một cái huyết nhục hạt nhỏ bên trong lao nhanh gào thét, nhưng thủy chung bị một cỗ vô hình cứng cỏi đến cực hạn ý chí một mực trói buộc, rèn luyện, áp xúc. Đan điển khí hải sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô ngần, do hỗn độn khí lưu tạo thành tinh vân hình thức ban đầu. Tinh vân xoay chậm chậm, trung tâm là một cái thâm thúy không gì sánh được, không ngừng thôn phệ lấy hết thể năng lượng xám trắng kỳ điểm, đó là hỗn độn nguyên châu hạch tâm tại đan điền chiếu ảnh, cũng là hắn lực lượng trung cực đầu nguồn. Tinh thần dẫn khí quyết thiên giai áo nghĩa, liệt không chạm không gian thiết cắt chân ý, hỗn độn chấn ngục kinh nhục thân rèn luyện pháp môn, cùng thôn phệ cản khôn quyết cái kia cướp đoạt vạn vật bá đạo hạch tâm. Đủ loại hoàn toàn khác biệt công pháp áo nghĩa, tại hỗn độn nguyên châu cái kia không có gì sánh kịp thôi diễn điều hóa chi lực bên dưới, bị cương ép hỗn hợp, dung luyện, tẩy thô tổn tinh, cuối cùng hóa thành độc thuộc về tần dạ tự thân, trực chỉ đại đạo bản nguyên hệ thống tu luyện, hỗn độn thôn phệ chi đạo. Thân hồn của hắn, tại hỗn độn khí lưu cọ rửa cùng chấn giới bi mảnh vỡ thủ hộ bên dưới, trở nên càng phát ra cô đọng, sáng long lanh. Trong thức hải, viên kia ôn nhuận tiếp dẫn lệnh tản ra nhu hòa mà mênh mông tiên quang, như là hải đăng, ẩn ẩn chỉ dẫn lấy cao hơn vĩ độ phương hướng, cũng làm cho hắn đối với tiên cùng phàm giới hạn, có càng thêm rõ ràng cảm giác. Còn chưa đủ tần dạ tâm thần như là băng lãnh hỏa diễm, xem kỹ lấy thể nội mỗi một phần lực lượng. Động hư chi cảnh, thấy rõ hư không, nắm giữ pháp tắc. Nhưng giới này pháp tắc, tại ta mà nói, như là trong lòng bàn tay xem văn, đã gần đến cực hạn. Hắn cảm nhận được rõ ràng, hạ giới thiên địa pháp tắc đã không cách nào gánh chịu trong cơ thể hắn hôm đó ích tăng trưởng, bắt nguồn từ hỗn độn bản nguyên lực lượng kinh khủng. Mỗi một lần lực lượng vận chuyển, đều phảng phất tại chạm đến một tầng cứng cỏi mà trong suốt trần nhà mang đến mơ hồ bướng víu cùng cảm giác bại xích. Đây không phải bình cảnh, mà là giới này thời hạn. Phi thăng thời cơ tần dạ thần niệm xuyên thấu mật thất cấm chế dày đặc, xuyên thấu vân khê phong linh vụ, kéo dài vô hạn, chạm đến cái kia mênh mông thương khung chỗ sâu. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng khát vọng, như thủy triều vào tới, càng ngày càng mãnh liệt. Phản phất tại trên 9 tầng trời kia, có một cái càng thêm mênh mông, càng thêm bản nguyên thế giới ngay tại hô hoàn hắn. Thể nội hỗn độn nguyên châu hạch tâm cũng phát ra vui vẻ bù bù, đối với cái kia tầng thứ cao hơn năng lượng tràn đầy khát vọng. Là thời điểm đánh vỡ cái này lồng chim. Tần dạ trong lòng minh ngộ dâng lên, lại không nửa phần do dự. Hắn bỗng nhiên buông ra đối với thể nội cái kia bị áp xúc đến cực hạn bàng bạc lực lượng trói buộc. Vâng. Như là yên lặng ước vạn năm núi lửa ẩm vàng một phát, như là bị đè nén đến cực hạn tinh hà vỡ đê chút xuống. Một cỗ không cách nào hình dung, siêu việt động hư cảnh cực hạn khí tức khủng bố, lấy tần dạ thân thể làm trung tâm, ẩm vàng bộc phát ra. Ông. Toàn bộ vân khê phong đính cấm chế dày đặc, tại cỗ khí tức này trùng kích vào, như là yếu ớt như lưu ly kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Nếu không có tần dạ đã sớm chuẩn bị, lấy lực lượng không gian khóa lại đại bộ phận uy năng, chỉ sợ toàn bộ đỉnh núi đều sẽ bị trong nháy mắt san bằng. Cố khí tức này không còn là động hư, nó mang theo một loại áp đảo giới này pháp tắc phía trên uy nghiêm, mang theo một tia dẫn động thiên địa quy tắc phản vệ hủy diệt dấu hiệu, mang theo thông hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ thuế biến thời cơ. Độ kiếp kỳ, tần dạ chính thức bước vào giới này tu sĩ có khả năng đạt tới cái cuối cùng, cũng là hung hiểm nhất, tiếp cận nhất tiên đại cảnh giới, độ kiếp kỳ. Bước vào cảnh này, mang ý nghĩa sinh mệnh cấp độ bắt đầu phát sinh bản chất thuế biến, hướng về tiên phương hướng tiến hóa. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, lực lượng bản chất đã bắt đầu xúc động giới này thiên địa pháp tắc hạch tâm, dẫn động từ nơi sâu xa thiên đạo phản vệ, tiên kiếp. Ngay tại tần dạ khí tức đột phá sát na. Ầm ầm. Vân Khê Tông trên không, nguyên bản sáng sủa vạn dặm trời quang, đột nhiên phong vân biến sắc. Vô tận mây đen như là bị một cái vô hình cự thủ từ sâu trong hư không cưỡng ép lôi kéo mà ra, điên cuồng hội tụ. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền bao trùm phương biên mấy ngàn dặm. Mây đen nặng nề như chỉ, quay cuồng gào thét, trong đó khu vực tạo thành một cái đường kính vượt qua trăm dặm vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy thâm thúy đen kịt, phản phất kết nối với cửu lưu địa ngục, tản mát ra làm cho người linh hồn run sợ khí tức hủy diệt. Một cỗ không cách nào hình dung, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đè sập khủng bố thiên uy, ầm vang giáng lâm, bao phủ toàn bộ Vân Khê sơn mạch. Vô số đệ tử cấp thấp trong nháy mắt bị đè sập trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ cũng cảm giác như là lưng bèo sơn nhạc, hô hấp khó khăn. Ngay cả động hư cảnh các trưởng lão đều cảm thấy thần hồn rung động, pháp lực vận chuyển bùng nổ. Trời, thiên kiếp, uy thế như thế, chẳng lẽ là tần trưởng lão? Là tần trưởng lão dẫn động thiên kiếp, hắn muốn độ kiếp rồi. Toàn bộ Vân Khê Tông lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng hãi nhiên bên trong. Tông chủ Vân Lam, Thái thượng Vân Hư Tử, Thất Phong Phong chủ bọn người trước tiên xông ra đại điện, ngước nhìn cái kiếp như là ngày tận thế tới giống như khủng bố kiếp vân, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Cửu trọng thiên kiếp, quả nhiên là trong truyền thuyết cửu trọng thiên kiếp. Vân Hư Tử thanh âm khô khốc, mang theo vô tận lo lắng cùng rung động. Kiếp này, vạn cổ hiếm thấy, không phải tuyệt thế yêu nghiệt, căn cơ nghịch thiên giả không thể dẫn động. Uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Nhanh, khởi động cấp bậc cao nhất hộ tông đại trận. Các đệ tử trưởng lão lui giữ khu vực hải tâm. Động hư cảnh phía dưới không được đến gần Vân Khê Phong trong vòng trăm dặm, tông chủ Vân Lam nghiêm nghị hạ lệnh, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn biết tiếp xuống hạo kiếp chính là đối với Vân Khê Tông, càng là đối với tần dạng cá nhân trùng cực khảo nghiệm. Vân Khê Phong điên mật thất sớm đã tại đột phá khí tức bên trong hóa thành một miệng. Tần dạng thân ảnh hiện lộ ra, hắn đạp không mà đứng, áo xanh phần phật, ngước nhìn cái kiếp như là diệt thế ma nhãn giống như to lớn kiếp vân vòng xoáy. Trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy ngang nhiên chiến ý cùng vẻ mong đợi. Rốt cục tới cửu trọng tiên kiếp, liên để tần mỗ nhìn xem ngươi này thiên đạo chi phạt có thể hay không ma diệt ta cái này hỗn độn thôn phệ ý chí. Hắn tâm niệm khẽ động, ông phân thân tần ngục cái kia khôi ngô màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, như là trung thành nhất vệ sĩ, tản ra động hư đại viên mãn khí tức khủng bố, cảnh giác quét mắt bốn phía hư không. Tần giả biết dưới thiên kiếp bất luận ngoại lực gì can thiệp đều sẽ dẫn động thiên phạt tăng gấp bội, tần ngục tác dụng là phòng bị khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo trích. Đồng thời, trong thức hải, ba viên đen kịt huyết chú thế thân cốt phù bị kích hoạt, vô hình lực lượng nguyên rủa tràn ngập ra, cùng kiếp vân trung ẩn chứa thiên đạo hủy diệt ý chí ẩn ẩn hô ứng, hình thành một tầng quỷ dị phòng hộ. Chấn giới bi mảnh vỡ bộc phát ra trước nay chưa có ám kim quang mang, gắt gao thủ hộ lấy thần hồn hạch tâm. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm càng là điên cuồng vận chuyển, quang mang xám trắng đại thịnh, như là vận sức chờ phát động thao thiết cử thú. Tới đi! Tần Dạ hét dài một tiếng, thanh chấn cửu tiêu, chủ động hướng cái kia diệt thế kiếp vân phát khởi khiêu khích. Chương 199, cửu trọng tiên kiếp. Vạn cổ hiếm thấy, một, chương 199, cửu trọng tiên kiếp. Vạn cổ hiếm thấy, một, Tần Dạ thét dài như là đốt lên thùng thuốc nổ. Oanh két. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó trắng kiện, nó chói mắt lôi đỉnh màu tím, như là khai thiên tích địa cự phủ, mang theo thẩm phán vạn vật vô thượng uy nghiêm, từ cái kia to lớn tiếp vân trung tâm vòng xoáy, ngang nhiên đánh rớt. Tốc độ nhanh chóng, siêu việt không gian. Khí tức hủy diệt trong nháy mắt khóa chặt Tần Dạ, phản phất muốn đem cái này có can đảm khiêu khích thiên đạo nghịch tu, tính cả nó đặt chân ngọn núi, cùng nhau hóa thành một mịt. Đệ nhất trọng, thử tiêu phá diệt thần lôi, chuyên hủy nhục thân căn cơ. Đến hay lắm. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không tránh không né, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác phòng ngự. Hắn lại giang hai cánh tay, ngẩng đầu đỡ ngực, lấy thuần túy nhất, bá đạo nhất tư thái, đón lấy cái kia diệt thế lôi quang. Hỗn độn chấn ngục. Vút. Ông. Quanh người hắn lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, vô số thật nhỏ màu xám trắng hỗn độn xoáy nước tại bên ngoài thân hiện hiện. Hỗn độn chấn ngục kinh vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ thân thể phảng phất biến thành một cái không đáy lô đen, một cái tham lam con ác thú. Vâng. Thô to màu tím lôi trụ hung hăng đánh vào Tần Dạ trên thân, không như trong tưởng tượng bạo tạc cùng hủy diệt. Cái kia đủ để trong nháy mắt khí hóa động hư đỉnh phong tu sĩ khủng bố năng lượng lôi đỉnh, lại như cùng trăm sông đổ về một biển giống như, bị Tần Dạ bên ngoài thân cái kia vô số thật nhỏ hỗn độn xoáy nước điên cùng xé rách, thôn vệ, hấp thu. Xuy xuy xuy. Tần Dạ thân thể trong nháy mắt biến thành một cái chói mắt quả cầu ánh sáng màu tím. Vô số cùng bạo lôi xả tại bên ngoài thân hắn điên cuồng toán loạn, nổ tung. Da của hắn tại rạn nứt, cơ bắp tại khét lẹt, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đau nhức kịch liệt như là ức vạn cương châm đâm xuyên, nhưng hắn trong mắt chỉ có điên cuồng cùng chấp nhất. Cho ta luyện. Tần Dạ gào thét, hỗn độn nguyên châu hạch tâm điên cuồng vận chuyển, thôn vệ chi lực toàn bộ triển khai, cưỡng ép đem tràn vào thể nội hủy diệt lôi đỉnh chi lực chấn áp, phân giải, dung nhập huyết nhục gân cốt. Lấy thiên lôi là truy, lấy hỗn độn là lô, điên cuồng rèn luyện bản thân. Lôi quang tán đi, Tần Dạ thân hình hiện hiện, áo quần hắn vỡ vụn, lộ ra cường tráng lại che kín cháy đen vết rách thân thể, khoe miệng chảy máu, khí tức có chút hỗn loạn. Nhưng hắn trong mắt thần quang trầm tĩnh, nhục thân tại trong hủy diệt chủ sinh, ẩn ẩn hiện ra một tầng cứng cỏi lôi văn màu tím. Đệ nhất trọng lôi kiếp, lại bị hắn lấy nhục thân mạnh kháng, cung cương ép thôn phệ luyện hóa. Kiếp vân tựa hồ bị chọc giận, vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Vành, vành. Hai đạo so trước đó càng thêm trắng kiện, nhan sắc chuyển thành tím đậm, ẩn ẩn mang theo một tia màu hỗn độn chạy khủng bố lôi trụ, như là hai đầu diệt thế lôi long, cuốn lấy nhau ầm vang đánh rớt. Đệ nhị trọng, hỗn độn song sinh lôi long. Uy lực tăng gấp bội, ẩn chứa hỗn độn yên diệt chi lực. Liệt không. Tần Dạ quát khẽ, hai tay chập ngón tay lại như dao, đối với cái kia hai đầu lôi long lăng không vạch một cái. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo dài hơn một trượng ngắn, biên giới quấn quanh sám trắng chôn vùi quang mang vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện tại lôi long phía trước, như là hai tấm vô hình miệng lớn, hung hăng cắn về phía lôi long đầu lâu. Ầm ầm, cuồng bạo bạo tạc tại hư không vang lên. Vết nứt không gian bị lôi long lực lượng kinh khủng cưỡng ép xuống nát, nhưng hai đầu lôi long cũng bị yên diệt chi lực suy yếu hơn phân nửa bị năng, hình thể thu nhỏ, quang mang ảm đạm. Vứt. Tần Dạ lần nữa giang hai cánh tay, bên ngoài thân hỗn độn xoáy nước tái hiện, đem còn sót lại lôi long năng lượng lần nữa thôn phệ vào thể. Lần này, tốc độ luyện hóa càng nhanh, lục thân tại lôi đỉnh rèn luyện bên dưới, cháy đen rút đi, tân sinh làn da lóe ra ngọc chất quang trạch, lôi văn màu tím càng thêm rõ ràng. Kiếp vân triệt để sôi trào. Trung tâm vòng xoáy phát ra ngột ngạt như viễn cổ hung thú gào thét quanh mình. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng lôi kiếp theo nhau mà tới. Không còn là đơn giản lôi trụ, mà là hóa thành hình thái khác nhau khủng bố thiên phạt. Đệ tam trọng, vạn quân canh kim lôi sơn. Một tòa hoàn toàn do lôi đỉnh màu vàng tạo thành cự nhạc, mang theo nghiền nát tinh thần khủng bố trọng lực, ầm vang đập xuống. Muốn đem hắn chân áp thành một miệng. Tần Dạ gầm thét, hỗn độn chôn vùi lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Mấy trượng trong lĩnh vực, không gian phá toái chôn vùi. Hắn hóa thân hung thú hình người, đấm ra một quyền. Quyền phong phía trên, xám trắng chôn vùi quang mang cùng thôn vệ chi lực xen lẫn, ngạnh sinh sinh đem cái kia lôi sơn oanh ra một cái hang lớn, lại lấy lĩnh vực đem nó thôn vệ phân giải. Đệ tứ trọng, huyền minh nhược thủy lôi trạch. Vô biên vô tận màu đen lôi thủy từ trên trời giáng xuống, băng lãnh thấu xương, ẩn chứa ăn mòn thần hồn, ô uế pháp lực kịch động. Muốn đem thần hồn của hắn cùng pháp lực cùng nhau tan rã. Tần Dạ trong thức hải trấn giới bi mảnh vỡ hào quang tỏa sáng, thủ hộ thần hồn. Đồng thời, hắn há miệng hút vào, hỗn độn nguyên châu bộc phát ra kinh khủng hấp lực, càng đem cái kia đẩy trời lôi thủy cưỡng ép hút vào thể nội. Lấy hỗn độn bao dung vạn vật đặc tính, cưỡng ép luyện hóa trong đó ăn mòn chi lực, chỉ lấy nó tinh thuần bản nguyên xâm xét cùng nhược thủy chi nhu tầm bổ nhục thân. Đệ ngũ trọng, đốt thế gian chỉ toàn hỏa lôi sen. Một đóa to lớn vô cùng thất thải lôi hỏa liên hoa ở kiếp vân bên trong nở rộ, cánh hoa do phần diệt hết thảy tịnh thế thần hỏa cấu thành, nhụy hoa thì là hủy diệt lôi đỉnh. Mang theo tịnh hóa vạn vật chí cao ý chí, xoay chậm chậm tin tức manh mối bên dưới. Thanh liên điệu tâm viêm. Tần Dạ trong mắt thất thải quang mang lóe lên, nơi ngực tịnh thế thanh liên hư ảnh hiện hiện. Hắn chủ động dẫn động dị hỏa bản nguyên, hóa thành một đạo thất thải hỏa trụ, lao ngược lên trên, cùng cái kia lôi hỏa liên hoa hung hăng đụng vào nhau. Thôn vệ cùng phần diệt pháp tắc kịch liệt giao phong. Cuối cùng, lôi hỏa liên hoa bị thanh liên thôn vệ hơn phân nửa, còn sót lại năng lượng lần nữa bị tần dạ đặt vào thể nội. Ngũ trọng lôi kết qua, tần dạ toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, khí tức cũng suy yếu không ít, nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra sáng tỏ sắc bén. Nhục thân tại lần lượt hủy diệt cùng trùng sinh bên trong, bị rèn luyện đến như là thần kim tiên ngọc, lôi văn màu tím đan xen tất thải hỏa văn cùng hỗn độn khí lưu, tản mát ra làm người sợ hãi cưng cõi cùng lực lượng cảm giác. Mỗi một lần thôn phệ thiên kiếp, đều để hắn hỗn độn thôn phệ chi thể càng thêm hoàn thiện, đối với lôi đỉnh, nhược thủy, canh kim, chỉ toàn lửa các loại pháp tác lực tương tác tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Kiếp vân vòng xoáy bỗng nhiên co vào, nhan sắc do đen kịt chuyển thành một loại làm người sợ hãi, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng màu xám cho. Một cỗ vô hình vô chất, lại so trước đó bất luận cái gì lôi kiếp đều muốn khủng bố gấp trăm lần uy áp, như là ướt vạn dễ băng lãnh cương trầm, không nhìn nhục thân phòng ngự, trực tiếp đâm vào tần dạ sâu trong thức hải. Đệ lục trọng, cửu vệ hồn ma âm, công kích trực tiếp thần hồn, dẫn động tâm ma, tan rã ý chí. Trong chốc lát, tần dạ cảnh tượng trước mắt kỳ biến, hắn phảng phất về tới thanh dương thành tần gia. Phụ thân tần chiến máu me khắp người, bị xích sắt khóa lại, chung quanh là lâm gia trưởng lao giữ tận chế dế ước, phế vật. Ngươi cứu không được cha ngươi. Trang cảnh lại biến, liệu ý thân ảnh tại thất thải trong thần diễm tiêu tán, chỉ để lại băng lãnh hồi âm, tần dạ. Ta tại thượng giới chờ ngươi vô tận tưởng niệm cùng khả năng vĩnh biệt sợ hãi trong nháy mắt che mất hắn. Chương 199, cựu trọng tiên tiếp. Vạn cổ hiếm thấy, 2, chương 199, cựu trọng tiên tiếp. Vạn cổ hiếm thấy, 2, tiếp lấy, là huyết đồ trước khi chết toán độc nguyền rủa. Là ngao liệt, hoàng thanh y lìa bọn người vây công lúc sát ý lạnh như băng. Là vô số bởi vì hắn gián tiếp hoặc trực tiếp mà chết đi vong hồn tại kêu rên lấy mạng. Chỗ càng sâu, là huyết thần chớ chú bản nguyên bên trong lần chứa, phản phất đến từ viễn cổ ngập trời oán niệm cùng ác độc nguyền rủa. như giỏi trong xương giống như điên cuồng đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Giống. Tần Dạ ôm đầu gào lên đau đớn, trong thất khiếu chảy ra huyết dịch màu đỏ sậm. Thân hồn như là bị ức vạn chỉ độc trùng đắm ướt, đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Vô số tâm tình tiêu cực như là thao thiên cự lãng, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn, thôn vệ. Chấn. Sâu trong thức hải, chấn giới bi mảnh vỡ bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói ám kim quang mang. Chấn chữ thần văn như là định hải thần châm, gắt gao thủ hộ lấy sau cùng thần trí thanh minh. Chỉ toàn. Tịnh thế thanh liên thất thải quang mang tại trong thức hải nở rộ, đốt cháy xâm lần oán niệm cùng nguyên rủa. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm điên cuồng xoay tròn, quang mang sám trắng như là cối xay, đem những cái kia xâm nhập ma âm, huyết tượng, tâm tình tiêu cực cưỡng ép xé rách, thôn phệ, xay nghiền. Tà chi đạo tâm, kiên cố, vạn ma không thể xâm. Đi qua đủ loại, đều là ta chi nền tảng. Tương lai ước hẹn, chính là ta chi hải đăng. Chỉ là tâm ma, cho ta phá. Tần dạ thần hồn đang đau nhức bên trong phát ra bất khuất gào thét. Hắn không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động dẫn động trong thức hải anh linh chiến ý, ý chí bất khuất hóa thành một thanh vô hình tinh thần chi kiếm. Hung hăng chém về phía cái kia trùng điệp huyễn tượng cùng ma niệm. Bèn, thức hải kịch chấn, huyễn tượng như là pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh, ma âm kêu thảm tiêu tán. Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn quang mang lưu chuyển, mang theo một loại trải qua tâm ma tẩy lễ sau vô cùng kiên định cùng thanh minh. Đệ lục trọng thần hồn cước, phá. Kiếp vân phảng phất lâm vào ngắn ngủi yên lặng, nhưng này màu xám cho trung tâm vòng xoáy lại nổi lên càng thêm làm người tuyệt vọng khí tức. Ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đệ thất trọng, hư không chôn bụi thần phong. Trong lúc vô thanh vô tức, Tần Dạ quanh thân không gian như là yếu ớt như lưu ly bắt đầu từng khúc chôn bụi, sụp đổ, hình thành vô số thật nhỏ, đen kịt vết nước không gian. Gió này vô hình vô chất, lại có thể trực tiếp chôn bụi tồn tại. Quét phía dưới, Tần Dạ nhục thân bắt đầu vô thanh vô tức phân giải, tiêu tán. Ngay cả hỗn độn thôn vệ chi lực đều khó mà hoàn toàn ngăn cản. Không gian phát tắc. Hừ. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, vừa mới kinh lịch tâm ma tẩy lễ thần hồn càng thêm tươi sáng, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ tại dưới nguy cơ sinh tử cấp tốc kéo lên. Hai tay của hắn cấp tốc huy động, liệt không chạm áo nghĩa thôi phát đến cực hạn. Ngưng. Vô số thật nhỏ mảnh vỡ không gian bị hắn cưỡng ép ngưng tụ, áp xúc, tại bên ngoài thân hình thành một tầng không ngừng lưu động, sinh diệt không gian sám trắng bình chướng. Chôn bụi thần phong quét trên đó, đại bộ phận yên diệt chi lực bị tầng này lưu động bình chướng dẫn đạo, chết đi, thậm chí bị mảnh vỡ không gian bản thân chôn bụi triệt tiêu. Mặc dù bình chướng không ngừng bị suy yếu, Tần Dạ thân thể cũng đang thong thả phân giải, nhưng tốc độ bị thật to trì hoãn. Thôn thiên vệ địa. Tần Dạ đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn vệ lĩnh vực, đem những cái kia bị chôn vùi mảnh vỡ không gian cùng bộ phận thần phong chi lực cưỡng ép thôn vệ. Lấy hỗn độn bao dung vạn vật đặc tính, khó khăn luyện hóa cái này liên diệt chi lực, bổ sung tự thân tiêu hao. Quá trình này hung hiểm và phần, như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao, thân thể của hắn tại chôn vùi cùng trùng sinh bên trong không ngừng tuần hoàn, thống khổ viễn siêu trước đó. Rốt cục, tại lục thân bị chôn vùi gần ba thành, thần hồn cũng mỏi mệt không chịu nổi lúc, đệ thất trọng chôn vùi thần phong chậm rãi ngừng. Tần Dạ thân thể tại hỗn độn bản nguyên cùng thôn vệ năng lượng tầm bổ bên dưới, khó khăn tái tạo lấy, khí tức rơi xuống đáy cốc, nhưng ánh mắt lại như là trải qua rèn luyện thần binh, càng thêm sắc bén. Kiếp vân vòng xoáy nhan sắc lần nữa biến hóa, hóa thành một loại hỗn độn chưa mở, tối tăm mở mịt màu sắc. Một cỗ phảng phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai, vạn bắt đầu nguồn khủng bố ý chí, ở bang giáng lâm, khóa chặt Tần Dạ. Đệ bắt trọng, vạn đạo pháp tắc khảo vấn. Kiếp này vô hình, lại chí mạnh nhất. Nó trực tiếp dẫn động giới này vạn đạo pháp tắc bản nguyên, hóa thành vô số đạo vô hình pháp tắc chi tiên hung hăng quất vào Tần Dạ thần hồn, đạo tâm, thậm chí hắn lĩnh ngộ thôn vệ, không gian, phân diệt các loại pháp tắc lạc ấn phía trên. Khảo vấn đạo cơ phải chăng vững chắc, đạo tâm phải chăng thuần túy, đạo đồ phải chăng phù hợp thiên địa chí lý. Phúc. Tần Dạ như gặp phải trọng kích, phun máu tươi tung tóe. Thần hồn phảng phất bị ức vạn dễ nung đỏ que hàn đồng thời đâm xuyên. Hắn lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc tại vạn đạo tra hỏi ra ba động kịch liệt, không gian lạc cấn sáng tối chập chờn, phần diệt bản nguyên lung lay sắp đổ. Ngay cả hỗn độn nguyên châu hạch tâm đều phát ra gào thét, thôi diễn chi lực bị cưỡng ép áp chế. Đạo của ta là thôn vệ, lấy hỗn độn là nguyên, nạp vạn đạo tại bản thân. Đạo của ta là cướp đoạt, đoạt thiên địa tạo hóa, mạnh bản thân căn cơ. Đạo của ta là đánh vỡ, đánh vỡ hết thể công xiềng, siêu thoát thiên địa trói buộc. Đạo này bá đạo, nghịch tiên, không cho phép tồn tại trên đời ở giữa pháp tắc. Nhưng đây cũng là ta Tần Dạ đạo, vạn đạo pháp tắc. Các ngươi có tư cách gì khảo vấn ta? Tần Dạ tại sâu trong linh hồn phát ra đình thai nhức góc gào thét. Hắn không còn ý đồ chống cự cái kia vạn đạo pháp tắc chi tiên trà tấn, ngược lại chủ động dẫn động hỗn độn nguyên châu hải tâm, đem tự thân đối với thôn vệ, không gian, hỗn độn tất cả cảm ngộ, cùng cái kia trải qua ma luyện, ném vô lửa cũng không cháy bất khuất đạo tâm, hóa thành một cỗ hỗn độn dòng lũ, chủ động vọt tới cái kia vạn đạo pháp tắc khảo vấn dòng lũ. Ầm ầm, một trận im mắng, lại so trước đó bất luận cái gì lôi kiếp đều muốn hung hiểm vạn lần đạo tắc va chạm, tại Tần Dạ thức hải cùng đạo cơ chỗ sâu bộc phát. Đây là đấu ý chí, là con đường va chạm, là đối với tự thân sở tu chi đạo trung cực nghiệm chứng. Tần Dạ thân thể run rẩy kịch liệt, thất khiếu chảy máu không chỉ, khí tức yếu ớt tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đạo băng bỏ mình. Nhưng hắn trong mắt hỗn độn quang mang lại thiêu đốt đến cực hạn, như là bất khuất tinh thần. Hỗn độn bao dung vạn đạo, thôn vệ dung luyện vạn pháp. Đạo của hắn, mặc dù bá đạo người tiên, lại không phải cầy không dễ. Căn cơ chi vững chắc, tâm tính chi cứng cỏi, sớm đã tại lần lượt trong sinh tử ma luyện thiên truy bất luyện. Càng quan trọng hơn là, hỗn độn nguyên châu tồn tại, bản thân liền đại biểu lấy một loại siêu việt giới này pháp tắc lực lượng bản nguyên. Không biết qua bao lâu, cái kia vạn đạo pháp tắc khảo vấn dòng lũ, tại hỗn độn dòng lũ trùng kích cùng bao dung bên dưới, dần dần lắng lại, tán đi. Tần Dạ đạo cơ chẳng những không có sụp đổ, ngược lại tại vạn đạo pháp tắc rèn luyện bên dưới, trở nên càng thêm cố động, thuần túy, liền thành một khối. Thôn vệ pháp tắc lạc ấn càng thâm thúy hơn, không gian pháp tắc càng thêm linh động, hỗn độn bản nguyên càng thêm tinh thuần. Một loại áp đạo giới này pháp tắc phía trên hình thức ban đầu, ngay tại trong cơ thể hắn thanh nén. Để bắt trọng, pháp tắc khảo vấn cướp. Vượt qua, Tần Dạ thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ không cách nào duy trì lăng không, toàn bộ nhờ ý chí bất khuất trèo chống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kiếp vân kia vòng xoáy chỗ sâu nhất. Nơi đó, tối tăm mở mịt hỗn độn chi sắc ngay tại cấp tốc ngưng tụ, áp xúc. Một cỗ đủ để cho chân tiên cũng vì đó biến sắc, trung cực khí tức hủy diệt, ngay tại thành hình. Đệ cửu trọng, hỗn độn quy khư kiếp lôi. Giới này tiên đạo pháp tắc có khả năng ngưng tụ trung cực lực lượng hủy diệt, ẩn chứa để vạn vật quay về hỗn độn chí cao ý chí. Chương 200, thôn vệ kiếp vân, đúc thành vô thượng tiên cơ. Chương 200, thôn vệ kiếp vân, đúc thành vô thượng tiên cơ. Kiếp vân vòng xoáy trung tâm, cái kia tối tăm mở mịt hỗn độn chi sắc đã ngưng tụ áp xúc đến cực hạn, hóa thành một giọt chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ sinh diệt luân hồi chi trọng, hỗn độn lôi dịch. Giọt này lôi dịch chậm rãi nhỏ xuống, vô thanh vô tức, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có xé rách hư không địa quang. Nơi nó đi qua, không gian như là yếu ớt trang giấy giống như im ắng chôn bụi, sụp đổ, lưu lại một đạo vĩnh hằng, thông hướng hư vô đen kịt quy tích. Một cỗ không cách nào hình dung, làm cho vạn vật quy hư, để pháp tắc băng diệt trùng cực tĩnh mịch khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Vân Khê Tông bên trong, tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, sâu trong linh hồn đều dâng lên một cỗ nguồn gốc từ bản năng, thuần túy nhất sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phản phất thấy được thế giới kết thúc. Thái thượng Vân Hư Tử nước mắt tuôn đầy mặt, lẩm bẩm nói: "Quy hư, hỗn độn quy hư." Tiếp này phía dưới, thập tử vô sinh A Tần Ngục phân thân nắm chặt song quyền, màu đỏ sẫm thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng lo lắng mà run rẩy kịch liệt, cũng không dám tiến lên một bước. Hắn biết, giờ phút này bất luận cái gì can thiệp, sẽ chỉ làm dọn kia lôi dịch sớm một phát, đem Tần Dạ tính cả phương viên vạn dặm triệt để hóa thành hỗn độn hư vô. Đối mặt dọn này đại biểu cho giới này tiên đạo trung cực hủy diệt ý chí hỗn độn lôi dịch, trọng thương sắp chết, khí tức suy vi đến cực hạn Tần Dạ, trong mắt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa có, gần như điên cuồng hào quang lóe ánh. Hỗn độn bi hư, vạn vật kết thúc, nhưng kết thúc cũng là tân sinh. Hỗn độn chính là vạn vật chi nguyên. Đạo của ta chính là hỗn độn, chính là thôn vệ, chính là đánh vỡ cái này cố định luân hồi. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng lên lung lay sắp đổ sống lưng, như là bất khuất chiến thần, hướng cái kia kết thúc vận mệnh phát ra sau cùng gào thét. Hỗn độn nguyên châu, giúp ta thôn vệ lĩnh vực, mở cho ta nuốt nó. Và anh, trong thức hải, hỗn độn nguyên châu hạch tâm phảng phất cảm nhận được Tần Dạ cái kia ý chí bất khuất cùng điên cuồng suy nghĩ, bộc phát ra từ trước tới nay mãnh liệt nhất quang mang sáng trắng. Tia sáng này xuyên thấu thức hải, trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ toàn thân. Một cái chỉ có hơn một trượng phương viên, lại bày biện ra trước đó chưa từng có thâm thúy màu hỗn độn trạch, nội bộ phảng phất diễn hóa lấy vũ trụ sơ khai, tinh thần sinh diệt cảnh tượng trung cực thôn phệ lĩnh vực, ầm vang mở ra. Trong lĩnh vực, thôn phệ, chôn bụi, không gian, phần diệt, đủ loại pháp tắc mảnh vỡ tại hỗn độn bản nguyên thống ngự bên dưới, trước nay chưa có hài hòa thống nhất, hình thành một cô thôn phệ vạn vật, dung luyện vạn pháp trung cực hấp lực. Tần Dạ lại không còn phòng ngự, không còn né tránh, mà là giang hai cánh tay ra, như là ôm tử vong giống như, chủ động nên hướng dọn kia chậm rãi nhỏ xuống hỗn độn quy khư kiếp lôi. Tại tất cả mọi người khó có thể tin, hạ nhân muốn tuyệt trong ánh mắt, dọn kia ẩn chứa trung cực lực lượng hủy diệt hỗn độn lôi dịch, vô thanh vô tức, đã rơi vào Tần Dạ mở ra hỗn độn thôn phệ lĩnh vực bên trong. Trong dự đoán kinh thiên bạo tạc, vạn vật quy khư cũng không phát sinh. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này triệt để ngưng kết. Ông, hỗn độn thôn phệ lĩnh vực kịch liệt, điên cuồng địa chấn rung động đứng lên. Quang mang sáng tối chập chờn, như là nến tàn trong gió. Trong lĩnh vực, giọt kia hỗn độn lôi dịch như là rơi vào dầu sôi nước lạnh, trong nháy mắt bộc phát ra. Không cách nào hình dung hỗn độn yên diệt chi lực điên cuồng trùng kích, sẽ rách lấy lĩnh vực mỗi một tấc không gian, muốn đem cái này dám can đảm thôn phệ thiên đạo lĩnh vực tính cả trong đó tần dạng, triệt để hóa thành hư vô. Ách a! Tần dạng phát ra thê lương đến không giống tiếng người rú thảm. Thân thể của hắn trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, lại đang yên diệt chi lực bên dưới hóa thành hư vô. Xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Thân hồn phảng phất bị ức vạn đem hỗn độn chi nhận đồng thời cắt chém. Trước nay chưa có đau nhức kịch liệt cơ hồ muốn triệt để phá hủy ý thức của hắn. Hỗn độn nguyên châu hạch tâm tại trong thức hải phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, quang mang xám trắng kịch liệt lấp lóe, thôi diễn chi lực siêu phụ tải vận chuyển, điên cuồng phân tích, điều hòa, dẫn dắt đến cái kia cuồng bạo quy khư chi lực. Chấn rối bi mảnh vỡ quang mang ảm đạm tới cực điểm, gắt gao thủ hộ lấy cuối cùng một tia thần hồn bất diệt. Tình thế thanh liên ngọn lửa bảy màu tại yên diệt chi lực bên dưới lung lay sắp đổ. Ba viên huyết chú thế thân cốt phủ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cũng chỉ là miễn cưỡng triệt tiêu một phần nhỏ trùng kích. Đây mới thực là sinh tử một đường, là ý chí cùng hủy diệt chung cực đỏ sức. Không, có thể. Bạn, đạo của ta là thôn vệ hết thảy, thiên đạo kiếm lôi cũng là tà chi tư lương, hỗn độn lò luyện cho ta luyện. Tần Dạ còn xuất lại ý thức đang điên cuồng gào thét, hắn đem hỗn độn chấn ngục kinh vận chuyển tới trước nay chưa có cực hạn, toàn bộ thân thể, tính cả cái kia lung lay sắp đổ thôn vệ lĩnh vực, triệt để biến thành một cái điên cuồng xoay tròn, rung động hỗn độn dung lô. Lấy tự thân là lô, lấy hỗn độn nguyên châu là hỏa, lấy ý chí bất khuất làm dẫn, cưỡng ép dung luyện dọn kia đại biểu cho thiên đạo trùng cực hủy diệt hỗn độn lôi dịch. Thôn vệ, phân giải, dung hợp, tân sinh. Đây là một cái vô cùng thống khổ, không gì sánh được chậm chạp, nhưng lại tại bên bờ sinh tử bắn ra vô hạn tiềm năng quá trình. Hỗn độn lôi dịch cái kia tính hủy diệt quy khư chi lực, tại hỗn độn bản nguyên đồng hóa cùng thôn vệ chi lực làm hao mòn bên dưới, từng kia, từng sợi đất bị tước đoạt, bị phân giải. Ẩn chứa trong đó cái kia một tia tinh thuần nhất, bản nguyên nhất hỗn độn sáng sinh chi ý vật cực tất phản, hủy diệt cuối cùng là tân sinh thì bị hỗn độn nguyên châu tham lam hấp thu, dung hợp. Tân dạng cái kia phá toái thân thể, tại cái này hủy diệt cùng tân sinh đánh rằng co bên trong, bắt đầu phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Xương gãy ở tân sinh lực lượng bên dưới tái tạo, lòng lánh hỗn độn lôi văn cùng ngọc chất quang trạch, trình độ bền bỉ viễn siêu trước đó. Dạn nước huyết nhục tại chôn vùi cùng trùng sinh bên trong thủy biến, mỗi một tấc cơ thể đều phản phất tận chứa khai thiên tích địa lực lượng. Khô cạn kinh mạch bị mở rộng, gia cố, chảy xuôi không còn là chân nguyên, mà là sền sệt như thủy ngân, ẩn chứa hỗn độn khí tức cùng từng tia lôi đỉnh chi lực hoàn toàn mới năng lượng, hỗn độn tiên nguyên hình thức ban đầu. Thân hồn của hắn, tại quy khư chi lực ma luyện cùng tân sinh bản nguyên tẩm bổ bên dưới, như là bách luyện tinh kim, bỏ đi tất cả tạp chất, trở nên không gì sánh được tuần túy, cô đọng, cường đại. Không gian thức hải bị cưỡng ép nối rộng mấy lần, hỗn độn nguyên châu hạch tâm quang mang càng tăng nhiệt độ hơn nhuận thâm thúy, viên địa tiếp dẫn lệnh cũng có chút rung động, tựa hồ cùng cái này trong thuế biến tiên khu sinh ra càng sâu cộng minh. Không biết qua bao lâu, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất qua ngàn vạn năm. Do kia kinh khủng hỗn độn quy khư kiếp lôi, rốt cục bị triệt để thôn vệ, luyện hóa. Ông, tần dạng cái kia tàn phá không chịu nổi hỗn độn thôn vệ lĩnh vực đống nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, bộc phát ra trước nay chưa có, tinh khiết mà mênh mông hỗn độn quang mang. Quang mang những nơi đi qua, trên thân thể của hắn những cái kia vết thương kinh khủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, biến mất. Làn da cháy đen rút đi, lộ ra như là hoàn mỹ nhất ngọc thạch điêu khắc thành, chảy xuôi hỗn độn bừng sáng cùng nhàn nhạt lôi văn màu tím mới tinh thân thể. Một cố áp đảo giới này phía trên, ẩn chứa hỗn độn sáng sinh cùng hủy diệt song trọng ý cảnh, hoàn toàn mới sinh mệnh khí tức, như là mặt trời mới mọc, ầm vang bộc phát ra. Vô thượng tiên cơ. Thành. Nhưng mà, ngay tại cái này lực cũng đã kiệt, lực mới chưa sinh thuế biến trong nháy mắt. Ngay tại cái kia bao trùm mấy ngàn dặm khủng bố kiếp vân, bởi vì hạch tâm hỗn độn lôi dịch bị thôn vẹn mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán sát na. Dị biến nảy sinh. Thử. Hạ giới sâu kiến, dám thôn vệ thiên đạo kiếp lôi, nghịch loạn âm dương. Như thế mang nghiệt, lưu chi không được, một cái hùng vĩ, hờ hững, mang theo một tia kinh sợ cũng không thể nghi ngờ thẩm phán thanh âm, như là cửu thiên kinh lôi, ầm vang nổ vang tại sắp tán đi kiếp vân trên không. Chỉ gặp cái kia ngay tại tiêu tán kiếp vân vòng xoáy biên giới, không gian như là sóng nước dập dờn, một chút sáng chói chói mắt kim quang đống nhiên sáng lên. Trong nháy mắt hóa thành một đạo cao tới trăm trượng, thân mang màu vàng đế bào, đầu đội bình thiên mũ miện uy nghiêm chiếu ảnh, chính là cái kia từng dáng lâm tiên cổ chiến trường, ban cho tần dạ tiếp dẫn lệnh thượng giới sứ giả Kim Diệu. Thời khắc này Kim Diệu chiếu ảnh, trên mặt lại không trước đó thưởng thức, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn hiển nhiên một mực tại bí mật quan sát, thẳng đến tần dạ vượt qua hung hiểm nhất đệ cửu trọng cước, ở vào suy yếu nhất thuế biến thời khắc, mới ngang nhiên xuất thủ. Đế phạt tiên quang. Diệt. Kim Diệu chiếu ảnh không chút do dự, to lớn bàn tay màu vàng nóng hướng phía dưới vừa mới hoàn thành thuế biến, khí tức còn chưa triệt để vững chắc tần dạ, hung hăng vỗ. Một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay, lại cô động đến cực hạn, ẩn chứa thuần túy hủy diệt ý chí, phảng phất có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới quang trụ màu vàng, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt giáng lâm. Mục tiêu trực chỉ tần dạ mi tâm thức hải, muốn đem hắn ngay cả người mang hồn triệt để gạt bỏ. Một kích này nhanh, hung ác, độc, nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, uy lực càng là viễn siêu trước đó cựu trọng thiên kiếp, ẩn chứa thượng giới tiên nhân lực lượng phát tác, là chân chính tất sát nhất kích. Kim Diệu, ngươi dám? Vân Hư Tử muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên tiếng, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Tần Ngục phân thân giống giận phóng lên tận trời, lại bị quang trụ màu vàng kia tán phát uy áp kinh khủng áp chế gắt gao, không thể động đậy. Vừa mới vượt qua cửu tử nhất sinh tiên kiếp, đúc thành vô thượng tiên cơ, lại phải bỏ mạng tại cái này đến từ thượng giới dưới đánh lén. Đối mặt bất thình lình chí mạng đánh lén, vừa mới hoàn thành thủy biến, quanh thân còn chạy xuôi hỗn độn tiên quang thần dạng, đông nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt thâm thủy kia, hỗn độn quang mang lưu chuyển, không có bối rối chút nào, chỉ có một loại nhìn thấu hết thảy băng lãnh cùng. Một tia sớm có dự liệu giọng điểm ai. Chờ ngươi. Rất lâu. Chương 201, phi thăng thông đạo, tiếp dẫn tiên quang. Chương 201, phi thăng thông đạo, tiếp dẫn tiên quang. Kim diệu chiếu ảnh cái kia ẩn chứa thuần túy hủy diệt ý chí, đủ để xuyên thủng chư thiên vạn giới đế phạt tiên quang, giống như tử thần liêm đao, trong nháy mắt xé rách hư không, giáng lâm tại Tần Dạ mi tâm trước đó. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Vân Hư Tử tuyệt vọng gầm thét, Tần Ngục phân thân tức giận gào thét, Vân Khê Tông vô số đệ tử ánh mắt hoảng sợ. Tất cả thanh âm cùng hình ảnh đều trở nên mơ hồ, xa xôi. Tần Dạ trong mắt chỉ có cái kia đạo không ngừng phóng đại, băng lãnh thấu xương quang trụ màu vàng. Trên đó lưu chuyển hủy diệt pháp tắc, so với hắn vừa mới thôn vệ hỗn độn quy khư kiếp lôi càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy, càng thêm cao cao tại thượng. Đây mới thực là tiên đạo lực lượng pháp tắc, là đến từ vị diện cao hơn hàng duy đả kích. Nhưng mà, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng tỉnh táo cùng tính toán. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Hỗn độn nguyên châu, nghịch chuyển, thôn vệ lĩnh vực, trả lại, lấy tiên kiếp chi cơ, đúc ta phản kích chi mâu. Tại đế phạt tiên quang sắp chạm đến mi tâm một phần ngàn tỷ sát na, Tần Dạ trong thức hải vừa mới thôn vệ hỗn độn vi khư kiếp lôi, đang đứng ở một loại nào đó vi diệu trạng thái bao hòa hỗn độn nguyên châu hải tâm. Tại Tần Dạ ý chí cương ép thôi động bên dưới, đột nhiên xoay ngược chiều. Ông, một cỗ không cách nào hình dung, hỗn hợp hỗn độn vi khư kiếp lôi còn sót lại trùng cực lực lượng hủy diệt, Tần Dạ tự thân tân sinh hỗn độn tiên nguyên, cùng hỗn độn nguyên châu lực lượng bản nguyên màu xám đen dòng lũ, như là bị đè nén đến cực hạn núi lửa, ở băng từ Tần Dạ mi tâm bạo phát đi ra, hóa thành một đạo chỉ có to bằng ngón tay, lại cô động đến cực hạn, bày biện ra hỗn độn hủy diệt màu sắc nghịch tiên chi mâu. Đạo này xám đen chi mâu xuất hiện thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Nó cũng không phải là ngạnh hám đế phạt tiên quang, mà là vô cùng tinh chuẩn. Điểm vào đế phạt tiên quang năng lượng kết cấu yếu đất nhất, pháp tắc lưu chuyển ra hiện một tia chỉ trệ tiết điểm phía trên. Đây là hỗn độn nguyên châu tại thôn vệ tiếp lôi trong quá trình, đối với kim diệu chiếu ảnh lực lượng đặc tính tiến hành cực hạn thôi diễn cùng phân tích. Suy, như là nung đỏ que hàn đâm vào băng cứng, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có rợn người ăn mòn chôn bụi âm thanh. Cái kia đạo đủ để diệt sát chân tiên đế phạt tiên quang, tại chạm đến xám đen chi mâu trong nháy mắt, nó nội bộ tinh vi pháp tắc kết cấu lại bị cái kia ẩn chứa hỗn độn quy khư chi lực mũi mâu cưỡng ép phá hư, tan rã. Màu vàng tiên quang như là bị ô nhiễm dòng sông, cấp tốc trở nên ảm đạm, đủ ngầu, sau đó từng khúc vỡ vụn, chôn bụi. Cái gì? Không có khả năng. Kim diệu chiếu ảnh cái kia do kim quang tạo thành uy nghiêm trên khuôn mặt, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hắn cái này ẩn chứa tiên đạo pháp tắc tất sát nhất kích, lại bị một cái vừa mới độ kiếp hạ giới sâu kiến chính diện tan rã. Ngay tại kim diệu chiếu ảnh tâm thần kịch chấn trong nháy mắt, Tần Dạ phản kích vừa mới bắt đầu. Kim diệu hạ giới chi nhục, hôm nay trước lấy lợi tức, liệt không thắng tiên. Tần Dạ trong mắt hỗn độn quang mang nổ bắn ra, hắn cố nén cưỡng ép thôi động bản nguyên mang tới thần hồn xé rách đau nhức kịch liệt, hai tay bỗng nhiên cắm vào trước người hư không, hung hăng xé ra. Lần này hắn xé rách cũng không phải là phổ thông không gian, mà là lấy vừa mới lĩnh ngộ một tia không gian hỗn độn áo nghĩa, cưỡng ép dung chuyển kim diệu chiếu ảnh đặt chân mảnh kia kiếp vân tiêu tán sau lưu lại cực kỳ yếu ớt tiết điểm không gian. Xoẹt. Một đạo biên giới lóe ra hỗn độn chôn bụi quang mang, đen kịt thâm thúy vết nứt không gian, như là nhắm người mà vẽ miệng lớn, trong nháy mắt tại kim diệu chiếu ảnh dưới chân mở ra. Trong cái khe, cuồng bạo không gian loạn lưu hỗn hợp có chưa tan hết hỗn độn vi khư kiếp lôi còn sót lại khí tức, bộc phát ra kinh khủng hấp lực cùng lực lượng hủy diệt. Hỗn trướng. Kim diệu chiếu ảnh vừa sợ vừa giận, quanh thân kim quang bùng lên, vô số đạo tắc màu vàng xiển xích hiện hiện, ý đồ định trụ không gian, ổn định thân hình. Nhưng hắn cái này dù sao chỉ là một đạo chiếu ảnh, lực lượng có hạn, lại bởi vì đế phạt tiên quang bị phá mà tâm thần thụ nhiễu, càng không có nghĩ tới Tần Dạ có thể như vậy tinh chuẩn xé rách hắn chỗ tiết điểm không gian. Ầm ầm. Vết nứt không gian tại kim diệu chiếu ảnh dưới chân đột nhiên mở rộng. Cơn bạo loạn lưu cùng hỗn độn yên diệt chi lực trong nháy mắt đem nó nửa người dưới thôn vệ, xoắn nát. Sâu kiến, bản tọa nhớ kỹ ngươi, Huyền Minh Thiên chính là nơi táng thân của ngươi. Kim diệu chiếu ảnh phát ra hoán độc đến cực hạn gào thét, nửa người trên kim quang cấp tốc cảm đạm, tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh mang, cuối cùng bị triệt để cuốn vào vết nứt không gian, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có cái kia tràn ngập sát ý nguyên rủa ở trong thiên địa quanh quẩn. Phúc, cưỡng ép xé rách không gian đặc thù tiết điểm, phát động chí mạng phản kích Tần Dạ, cũng rốt cục chống đỡ không nổi, đột nhiên phun ra một miệng lớn ẩn chứa hỗn độn điểm sáng màu đỏ vàng máu tươi. Vừa mới đúc thành vô thượng tiên cơ kịch liệt chấn động, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng hắn vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy, không có ngã xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên kim diệu chiếu ảnh biến mất địa phương. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, kiếp vân triệt để tiêu tán, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Ánh nắng bể xuống, chiếu rọi tại cảnh hoàng tàn khắp nơi mây suối đỉnh, chiếu rọi tại cái kia đạo đẫm máu đứng thẳng, như là chiến thần giống như thân ảnh bên trên. Kim diệu Huyền Minh Thiên Tần Dạ xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Thu này, cách ngắn ngủi yên lặng đằng sau, là như núi kêu biển gầm cuồng hỉ cùng rung động. Tần trưởng lao thắng, hắn đánh lùi thượng giới tiên nhân. Chơi ạ, kết nối lại giới tiên nhân chiếu ảnh đều bị hắn chém. Cửu trọng tiên kiếp, thượng giới đánh lén, tất cả đều vượt qua tới. Tần trưởng lão vô địch. Vân Khê Tông trên dưới, từ tuyệt vọng đến cuồng hỉ, to lớn cảm xúc chênh lệch để vô số đệ tử vui đến phát khóc, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Thái thượng Vân Hư Tử nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến toàn thân run rẩy. Tần Mục phân thân cũng thở dài một hơi, cấp tốc bay đến Tần Dạ bên người thủ hộ. Nhưng mà, Tần Dạ cũng không buông lỏng. Hắn biết, càng lớn cơ duyên sắp đến. Ông ngay tại kim diệu chiếu ảnh tán loạn trong ngay mắt, Tần Dạ sâu trong thức hải, viên kia một mực ôn dưỡng lấy tiếp dẫn lệnh, phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói tiên quang. Một cỗ minh ngông, tinh thuần, áp đảo giới này hết thảy linh khí phía trên bản nguyên tiên khí, từ đó mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt chạy khắp Tần Dạ toàn thân. Cỗ này tiên khí như là nhất ngọt ngào quỳnh tương ngọc dịch, điên cuồng tư dưỡng hắn cưỡng ép thôi động bản nguyên sau lưu lại ám thương, vững chắc lấy vừa mới đúc thành, còn có chút phù phiếm vô thượng tiên cơ. Hắn cái kia bởi vì kịch chiến cùng phản vệ mà hề hoài khí tức, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, bắt đầu phi tốc tăng trở lại, lớn mạnh. Càng có một cỗ huyền ảo tiếp dẫn chi lực, lấy tiếp dẫn lệnh làm hệ tâm, trao đổi từ nơi sâu xa, trên 9 tầng trời cái nào đó thần bí tọa độ. Ầm ầm long, bầu trời trong xanh phía trên, dị tượng tái sinh. Một đạo không cách nào hình dung mênh mông, nó thần thánh của sáng, không có dấu hiệu nào từ ngoài cửu thiên, vô tận hư không chỗ sâu bắn ra xuống. Cổ sáng đường kính vượt qua trăm trượng, toàn thân do tinh khiết không tì vết, ẩn chứa chí cao đạo vận màu ngà sữa tiên quang cấu thành. Nó không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt quán xuyên thương khung, vô cùng tinh chuẩn đem vừa mới ổn định thân hình Tần Dạ bao phủ trong đó. Phi thăng thông đạo, tiếp dẫn tiên quang. Cổ sáng này xuất hiện, so trước đó cửu trọng tiên kiếp kiếp vân càng thêm rung động lòng người. Nó tản ra tường hòa, thần thánh, siêu thoát khí tức, phản phất tận chứa thông hướng vĩnh hằng cùng bất hủ huyền bí. Trong cổ sáng, vô số thật nhỏ phù văn màu vàng như là như tinh linh bay múa lưu chuyển, đại đạo luân âm ẩn ẩn quanh quẩn, gột rửa lấy thế gian hết thảy ô uế cùng bụi bặm. Toàn bộ nam vực, vô số sinh linh đều thấy được cái này thông thiên triệt địa thần thánh của sáng. Vô số bế quan lão quái vật bị kinh động, hãi nhiên nhìn về phía Vân Khê Tông phương hướng. Đây là phi thăng hiện ra. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, nam vực rốt cục có người dẫn động tiếp dẫn tiên quang, sắp phi thăng thượng giới. Phi thăng thông đạo, là tiếp dẫn tiên quang. Tần trưởng lão muốn phi thăng, cung tiễn Tần trưởng lão phi thăng thượng giới. Vân Khê Tông bên trong, ngắn ngủi rung động đằng sau, là càng thêm cuồng nhiệt gieo họ cùng phát ra từ nội tâm sùng kính. Các đệ tử trưởng lão, vô luận người ở chỗ nào, đều hướng phía cổ sáng phương hướng, thật sâu không mình hành lễ. Đây là đối với người dẫn dắt kính ý, cũng là đối với vô thượng đại đạo hướng tới. Trong cổ sáng, Tần Dạ cảm thụ được cái kia mênh mông tinh thuần tiếp dẫn tiên quang điên cuồng tràn vào thể nội, chữa trị thương thế, vững chắc căn cơ, cọ rửa phàm trần trọc khí, dẫn dắt đến sinh mệnh cấp độ của hắn hướng về cao hơn vĩ độ thủy biến. Một cỗ không cách nào kháng cự, ôn hòa lại kiên định dẫn dắt chi lực, lôi kéo hắn từ từ đi lên. Hắn cúi đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới, thấy được kích động rơi lệ phụ thân Tần Chiến thông qua pháp trận đưa tin chiếu ảnh, thấy được đôi mắt đẹp rưng rưng lại mang theo vô cùng kiên định cùng chúc phúc Liêu Yiye, thấy được không mình hành lễ tông chủ Vân Lam, thái thượng Vân Hư Tử, thấy được trung tâm bảo vệ phân thân Tần Ngục, thấy được vô số cùng nhiệt sùng bái Vân Khê Tông đệ tử. Phụ thân, bảo trọng. Đợi mà tại thượng giới đứng vững gốc chân, tất đón ngài cùng hưởng tiên phúc. Lưu luyến, chờ ta. Thượng giới chi đỉnh, không gặp không về. Vân Khê Tông. Tần gia. Xin nhờ chư vị. Tần Ngục. Thủ hộ chi trách. Giao cho ngươi. Tần Dạ thần niệm giống như nước thủy triều đã qua, đem sau cùng nhắc nhở cùng hứa hẹn, rõ ràng truyền vào mỗi một cái người tương quan trong lòng. Thân thể của hắn đang tiếp dẫn tiên quang vào, càng lên càng cao. Phía dưới Vân Khê Tông, Nam Vực Sơn xuyên đại địa, đều tại trong tầm mắt cấp tốc thu nhỏ. Huyền Minh Tiên thượng giới hành trình mới bắt đầu. Tần Dạ cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn, gánh chịu hắn quật khởi chi lộ hạ giới thổ địa, trong mắt lại không lưu luyến, chỉ có đối với càng đỉnh cao hơn đỉnh vô hạn hướng tới cùng kiên định. Hắn không còn kháng cự cái kia cố dẫn dắt chi lực, ngược lại chủ động vận chuyển hỗn độn thôn vệ quyết điên cuồng hấp thu tiếp dẫn trong tiên quang bản nguyên tiên khí. Oanh! Tiếp dẫn tiên quang bỗng nhiên lóe lên. Tần Dạ thân ảnh hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, dọc theo cái kia thông thiên của sáng, lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ, hướng phía trên 9 tầng trời, cái kia không biết mà mênh mông thượng giới bị diện. Bay đi. Phi thăng thông đạo chính thức mở ra. Thuộc về Tần Dạ tiên đạo thiên chương. Lật ra tờ thứ nhất.